Chương 321, Bách Linh Tiên xuất thế chương 321, Bách Linh Tiên xuất thế Thương Nham Sơn Di Sơn Quỷ Vương ngay tại nổi trận lôi đỉnh. Lúc này xung quanh người hắn chỉ còn lại hơn 30 con hồng y dị cấp quỷ dị. Nguyên bản hơn 100 con hồng y dị quỷ dị, đêm qua ở giữa có mạc dành chôn bụi, cũng có chạy ra tử vong cốc về sau, rốt cuộc không có trở về. Lệ quỷ cấp tổn thất càng lớn, bây giờ bên người chỉ còn lại hơn 300 con rồi, du hồn cấp quỷ dị tổn thất càng lớn, Di Sơn Quỷ Vương đục lỗ nhìn lại, đã không đủ ngàn con, tổn thất vượt qua 9 thành. Đáng chết, đáng chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại vương bất giận, đại vương bất giận. Nô vẻ mặt đau khổ chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng an ủi. Bất giận, bất giận. Bản vương như thế nào bất giận? Nô, ngươi nói bản vương tiếp xuống nên làm cái gì? Di Sơn Quỷ Vương vẫn là giận dữ không thôi. Nô há hốc mồm, trong lòng nói, nó làm sao biết nên làm cái gì? Bất quá lời này, nó làm sao dám nói ra miệng? Tin hay không, nó nếu dám nói ra bất luận cái gì Di Sơn Quỷ Vương không thích nghe, đừng nhìn nó quá khứ rất thụ coi trọng, cũng vài phút đưa nó xé cái bờ nát. Không có cách, nô một đôi mắt nhỏ hạt châu linh lợi loạn chuyển, đầu tiên là thử thăm dò nói, đại vương, muốn hay không hướng quỷ đế đại nhân báo cáo, tử vong cốc sự tình quá quỷ dị, có lẽ chỉ có quỷ đế đại nhân đích thân tới, mới có thể. Đánh rắm. Còn không đợi ngô nói xong, Di Sơn Quỷ Vương liền suýt nữa khí nhảy dựng lên, một đôi quỷ nhãn hung hăng nhìn chằm chằm nô nói, thế nào, ngươi ngại bản vương chết còn chậm sao? Không dám, không dám, tiểu yêu đang chết, tiểu yêu đang chết. Nô dọa đến mình. Một tiếng quỷ trên mặt đất, hướng về Di Sơn Quỷ Vương cuống quýt dập đầu. Di Sơn Quỷ Vương nhìn xem quỷ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ Ngô, một lát sau mới đè xuống lửa giận, nó cũng biết Ngô không có ác ý, thế là hơi hòa hoãn một chút giọng nói, "Đứng lên đi, bản vương không trách tội ngươi. Ngươi nhiều chủ ý, giúp bản vương suy nghĩ một chút còn có cái gì biện pháp có thể đoạt lại Tử Vong Cốc." Tử Vong Cốc mặc dù có không thể gọi tên nguy cơ, nhưng là kia tinh thuần âm khí, Di Sơn Quỷ Vương nhưng không nỡ vứt bỏ. Như thật hướng quỷ đế bẩm báo, quỷ đế đích thân tới, có lẽ có thể đoạt lại Tử Vong Cốc, nhưng lúc đó Tử Vong Cốc sẽ còn là hắn Di Sơn Quỷ Vương sao? "Ta đại vương, ta đại vương không tội tri ân." Lô Jun dậy đứng dậy, đưa thay sờ sờ mồ hôi chán nước đọng, suy nghĩ một lát, thấp giọng cẩn thận nói, đại vương, chỉ cần đại vương vẫn còn, hết thảy tổn thất đều không phải là vấn đề, lấy đại vương hy vọng, mấy ngày bên trong liền sẽ có đại lượng quỷ dị đến đây tìm nơi nương tựa. Nô nói, nhìn trộm quan sát, phát hiện quả nhiên, Di Sơn Quỷ Vương sắc mặt đã khá nhiều, trong lòng đại định, tiếp tục nói ra, đại vương, Càn Khôn đại vương nghĩ đến mấy ngày nay liền sẽ trở về, Độc Giác đại vương, Thiên Huyễn đại vương nhị vị hẳn là cũng sẽ không quá lâu, chư vị đại vương lần này trở về, chắc hẳn đã mời đến giúp đỡ, đến lúc đó có lẽ có thể mượn nhờ chư vị đại vương chi lực đoạt lại Tử Vong Cốc. Chúng ta nhìn xem Di Sơn Quỷ Vương càng ngày càng khó coi sắc mặt, nô còn không có lui xuống đi, mồ hôi lập tức lại xông ra. Thư phân phó, để ruột cây, Phùng Thanh mang một chút du hồn đi trong cốc tìm hiểu một chút, mặt khác lại phái người đi thông chi Thanh Nhu nhất tộc, liền nói cự lực đại thánh tư dò xét phủ bình thành chưa trở về, còn có xà tộc cũng nhớ kỹ thông báo một chút, lý do chính ngươi nghĩ lại có. Di Sơn Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng phân phó, là đại vương, chúng ta cái này đi làm. Nô liên tục xác nhận, sau đó lui về lui ra, đi vào bên ngoài lần nữa đưa thay sờ sờ mồ hôi chán, hai chân đều có chút như nhũn ra. Cái khác quỷ dị toàn bộ hành trình không dám đáp lời, giờ phút này thấy thế cũng đều nhao nhao gật đầu xác nhận, sau đó cùng Ngô cùng một chỗ lui ra. Ngô ngẩng đầu nhìn Tử Vong Cốc phương hướng, lại nhìn một chút phủ bình thành phương hướng, trong lòng âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có báo cáo phủ bình thành sự tình. Hôm qua phái đi ra đến phủ bình thành tìm hiểu tình báo quỷ dị, một cái cũng không gặp trở về. Ngô huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng, Ngô huynh đệ, ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Đông đảo hồng y dị quỷ dị đều vây quanh ở Ngô bên người, rối rít nói: "Các vị huynh đệ, các vị huynh đệ, ta cũng không có gì ý kiến hay, chưa dựa theo đại vương phân phó làm việc đi." Nô cười khổ chắp tay hướng về quanh người chúng quỷ dị nói: "Các vị huynh đệ, ai đi một chuyến nhu tộc, còn có xà tộc. Nô huynh đệ, Thanh nhu tộc liền để ta đi." Một cái nhu đầu quỷ dị đứng dậy ôm quyền nói: "Tốt, làm phiền Châu Thương huynh đệ. Xà tộc, liền từ để ta đi." Chúng hồng y dị quỷ dị nhao nhao xin đi rất giặc, một lát sau hơn 10 cái hồng y dị quỷ dị hóa thành từng đạo hắc quang, rời đi Thương Nham Sơn, hướng về riêng phần mình mục đích mà đi. Còn lại quỷ dị gặp lại không an bài, cũng nhao nhao thối lui. Nô thở dài một hơi, nhìn xem phủ bình thành phương hướng, sau đó lại tiếp nhìn về phía Tử Vong Cốc, một lát sau, cắn răng, hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Tử Vong Cốc bay đi, nó phải mạo hiểm đi tìm một chút nội tình. Linh Tố Cư ăn nghỉ bữa sáng, Trương Huyền lúc này ngồi ở trong sân, đơ đao khắc, ngay tại điêu khắc một kiện vật kỳ quái. Trương Huyền giờ phút này trong tay cầm một cây ba thước dài 6 tấc gỗ đào nhánh, hài nhi cánh tay phẩm chất, đang dùng đao khắc ở phía trên điêu khắc các loại đồ án. Theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một lát sau, Trương Huyền đem nhánh cây buông xuống, đưa tay từ bên cạnh lấy ra một khối gỗ đào tấm. Tấm ván gỗ dài ước chừng một thước, bề rộng chừng 3 tấc, độ dày nửa tấc. Trương Huyền đem tấm ván gỗ cầm trong tay, vung vẩy đao khắc bắt đầu đối tấm ván gỗ này tiến hành điêu khắc. Chỉ gặp vân vân lượn lờ, kim long biến mất, phượng hoàng bay múa, tiên hạc bay lượn. Hô. Trương Huyền nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, tấm ván gỗ điêu khắc hoàn thành, tấm ván gỗ đầu điêu khắc một cái móc đối. Nhìn xem gỗ đào nhánh cùng tấm ván gỗ, Trương Huyền nhíu mày, phát hiện còn ít một vật, thế là lần nữa nhặt lên một cây chiều dài vẹn vẹn khoảng 4 tấc nhánh bắt đầu điêu khắc. Đem nó điêu khắc về sau, cắm ở dải gỗ đào trên cành, sau đó lại đem gỗ đào tấm phủ lên. Cuối cùng, Trương Huyền nhấc lên đao khắc tại tấm ván gỗ trên mặt khắc xuống Bách Linh hai cái chữ to. Theo hai chữ này rơi xuống, hư không lần nữa nổ vàng, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí rơi xuống, đem Linh Tố Cư bao khỏa ở bên trong. Lần này cũng là Trương Huyền một lần nếm thử, hắn muốn điêu khắc gọi Bách Linh Phiên. Theo huyền hoàng chi khí quan chú, Bách Linh Phiên đang nhanh chóng phát sinh biến hóa về chất, một cái gỗ đào điêu khắc một cờ, cấp tốc lộ sắc thành một kiện công đức pháp bảo Bách Linh Phiên. Một lát sau, theo huyền hoàng chi khí quán chú kết thúc, Bách Linh Phiên từ trương huyền trong tay đồng bình mà lên, trận trận tiên nhạc vang lên, linh tố cư bên trong chỉ gặp tường vân đoá đoá, thiên hoa từng mảnh. Trương huyền nhất thời cũng có chút mặt người, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có dị tượng như thế. Ít khi, dị tượng biến mất, Bách Linh Phiên trở xuống trương huyền trong tay. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Đầu tiên cái này bề ngoài liền rất không tệ, trương huyền nhất thời ngửa tay, liền nhẹ nhàng lắc lư một cái mặt này Bách Linh Phiên, chỉ gặp một lồng ánh sáng từ cờ mặt đang xuất, xuyên qua linh tố cư, hướng về phương xa lướt tới. Trương Huyền Linh giác cảm giác được một cô đối với linh hồn triệu hóa lực, chắc không được gọi Bách Linh Viên đâu. Bách Linh Viên cũng gọi Triêu Linh Viên Triêu một tiền. Chương 322, tặng bảo hạ gia hảo chương 322, tặng bảo hạ gia hảo Trương Huyền cũng không chú ý tới, ngay tại mới, hắn nhẹ nhàng lắc lư Bách Linh Viên lúc, một đạo kim sắc vầng sáng truyền bá ra hơn 20 cây số sau dần dần biến mất không thấy gì nữa, nhưng ngay tại cái này hơn 20 cây số phạm vi bên trong, đột nhiên có mấy đạo tối tăm mở mịt hồn thể từ mặt đất phá đất mà lên. Cái này mấy đạo hồn thể mặt ngoài bị một tầng kim sắc vầng sáng bảo hộ lấy, che đậy xem không trùng ánh nắng. Phiêu đang đãng, đãng đồng bền, hướng về vương gia chấn nhẹ nhàng tới. Đồng thời cũng có vài tiếng kêu thảm truyền đến, mấy chỗ chỗ bí ẩn toát ra từng sợi khói đen, những này chính là đêm qua cá lọt lưới. Tại vương gia chấn phương đông 20 km ngoài một chỗ khe núi trong, theo tiếng kêu thảm thiết, một đoàn hắc vụ bay ra, cũng không để ý đỉnh đầu đại nhật, cấp tốc hướng về Thương Nham Sơn phương hướng bay đi. Bách Linh Viên cũng gọi Chiêu Linh Viên Chiêu một tiền. Truyền thuyết phụ trách phong thần đài dẫn hồn thủ vệ chức trách thanh phúc chính thần bách giám cầm pháp bảo tức là Bách Linh Viên, phụ trách tiếp dẫn chư thần hồn phách tiến vào phong thần bảng. Trương Huyền nhìn xem trong tay Bách Linh Viên, phi thường hài lòng. Thiên Nhãn lại nhìn về phía bên ngoài trấn Phong Thần Đài, nhìn xem hai tay chống chân chính thủ vệ Phong Thần Đài Hạ Gia Hạo, Trương Huyền vừa muốn đem Bách Linh Phiên đưa ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay có chút dừng lại. Hạ Gia Hạo thân là Phong Thần Đài thủ vệ người, ngoại trừ tiếp dẫn thần hồn nhập bảng, còn cần có tiện tay công kích pháp bảo, thực hiện thủ vệ chi trách. Trước mắt Phong Thần Đài cùng Phong Thần bảng còn thuộc về lớn nhất cơ mật, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, không vì ngoại nhân biết, tự nhiên cũng không bị gì được kích. Nhưng nếu có một ngày, bí mật này tiết lộ ra ngoài về sau, làm sao biết quỷ dị nhóm sẽ không điên cuồng, nếu là quỷ dị được kích, không có công phạt chi khí, sẽ phi thường bị động. Nghĩ tới đây, Trương Huyền bắt đầu suy nghĩ vì đó chuẩn bị cái gì công phạt chi khí. Kiếm gỗ đảo. Hoặc là... Hả? Trương Huyền ánh mắt đột nhiên rơi trên đả thần tiên, hai mắt tỏa sáng, tự nhiên chuôi này đả thần tiên sẽ không đưa ra, phía sau hắn có tác dụng lớn, Trương Huyền sớm có tính toán, ngược lại là có thể lại điều khắc một thanh. Đưa tay đưa tới một cây gỗ đào nhánh, Trương Huyền cầm lấy đao khắc lại bắt đầu điều khắc. Đao khắc bay múa ở giữa, một thanh mới tinh đả thần tiên dần dần hiện ra chân dung, cùng bên trên một thanh giống như lúc, chỉ là cuối cùng Trương Huyền điêu khắc roi tên là Trạm Thần Tiên. Theo cuối cùng một đao khắc xuống, một đoàn huyền hoàng chi khí rơi xuống, rơi vào Trạm Thần Tiên bên trong, bắt đầu cải tạo món bảo vật này. Mặc dù gọi là Trạm Thần Tiên nhưng uy năng nhưng còn xa không thể cùng đả thần tiên so sánh, dù sao hắn hình thái cùng pháp tắc cùng không sáng tạo cái mới. Một lát sau, một vệt kim quang hiện lên, một thanh màu xám cổ phát Trạm Thần Tiên chính thức xuất thế. Trương Huyền lần nữa cầm lấy Bách Linh Tiên, hướng về Phong Thần Đài phương hướng nhẹ nhàng đưa tới. Chỉ gặp một cờ một roi bị một đoàn kim quang bao khỏa, bay ra linh tố cư, trực hướng Phong Thần Đài mà đi. Hai món bảo vật này bị kim quang bao khỏa, phàm nhân mắt thường không thể gặp, tự nhiên là sẽ không kinh động trong chân mắt tính. Nhưng bảo vật uy năng nhưng không lừa gạt được chúng thần, bảo vật vừa ra linh tố cư liền bị sát vách Lưu Mãnh cảm giác. Lưu Mãnh nhìn xem từ linh tố cư bay ra hai bảo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đợi nhìn xem bay về phía Phong Thần Đài lập tức hiểu rõ. Vương gia trấn thổ địa vương vận đồng dạng bị kinh động, nhìn về phía hai bảo, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, thần trong tay pháp bảo chính là thần lực chỗ ngưng tụ. Cùng Trương Huyền tự tay điêu khắc chi bảo nhưng hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Thanh Hoàng Thần vực chúng thần cũng lần lượt cảm giác được dị thường, thần mục nhìn về phía vương gia trấn phương hướng, đợi thấy rõ hai bảo bộ dáng về sau, cũng là nhao nhao thở dài không ngừng, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Bách Linh Viên, Trảm Thần Tiên phiêu phiêu đãng đãng một lát sau liền đến Phong Thần Đài hạ bay tới Hạ Gia Hào trước mặt. Hạ Gia Hào nhìn trước mắt hai bảo chính là sương sở, cảm nhận được bảo vật thần uy, thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Hạ Gia Hào, nữ thân là Phong Thần Đài thủ vệ chi thần, này hai bảo ban cho ngươi, Bách Linh Viên nhưng dẫn thần hồn nhập bảng. Trảm Thần Tiên có thể chạm giết làm loạn chi quỷ dị, đương dùng cẩn thận chi. Một đạo thần âm vang lên, quanh quẩn tại Phong Thần Đài phía dưới. Hạ Gia Hào nghe vậy mừng rỡ, lập tức không người hướng về linh tố cư phương hướng lễ bái, miệng nói: "Tiểu thần lễ bái thượng thần thiên ân." Hành lễ đã xong, Hạ Gia Hào đưa tay tiếp nhận hai bảo, lần nữa hướng về linh tố cư bái tạ không thôi. Thương Nham Sơn Ngô rời đi chúng quỷ dị chỗ xuất phòng, theo ruột cây, Phùng Thanh Chư quỷ dị sau lưng, cũng hướng về Tử Vong Cốc bay đi. Một đường không nói chuyện, rất nhanh, Ngô liền đi tới Tử Vong Cốc lối vào, mắt thấy ruột cây, Phùng Thanh Chư quỷ dị chui vào Tử Vong Cốc bên trong. Đang muốn đi theo mà bảo, liền nghe nơi rất xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Nô sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hắc quang từ đằng xa bay tới, hô hấp ở giữa liền rơi vào trước mặt của nó. Tử Vong Cốc lối vào, liền đã tồn tại đại lượng địa phủ âm khí, hắc quang biến mất, từ đó hiện ra một con đen nhánh TT quỷ dị. Xuyên. Nô nhìn xem trước mặt TT quỷ dị khẽ giật mình, thốt ra hô: "A Xuyên gặp qua Ngô đại nhân." TT quỷ dị vừa quay đầu, kích động lập tức hướng về Ngô quỳ xuống. "Đứng dậy, Xuyên, ngươi làm sao? Làm sao chật vật như thế? Vì sao đêm qua không trở lại?" Hiện tại mới trở về. Nô nhìn trước mắt TT quỷ dị, trong lúc nhất thời có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Đại nhân thảm a, quá thảm rồi. Kiến Giải Ngô hỏi, Xuyên trong lúc nhất thời buồn từ đó đến, nước mắt đều muốn rơi xuống. Nô thấy thế, tâm lập tức chìm xuống dưới. Mau nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Những người khác làm sao cũng chưa trở lại? Đại nhân Xuyên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, trầm mặc một lát sau, bắt đầu nói lên kinh lịch. Đại nhân, hôm qua chúng ta phụng đại vương chi mệnh, tiến về phủ Bình Thành tìm hiểu tin tức, đợi ra khỏi núi về sau, liền đường ai nấy đi, tiểu nhân hòa điểm bảy, nô đường hướng về cao gia trấn phương hướng bay đi, nhưng vừa tới đại thành trấn phụ cận lúc, liền gặp
cái gì?
Nô nhất thời có chút tình thế cấp bách. Đại nhân, tiểu nhân ba người thấy được một con nhu đầu cùng đầu ngựa quỷ dị, chí ít cũng có hồng y cấp các đại nhân thực lực, chúng tiểu nhân lúc ấy rất hiếu kỳ, đây là nơi nào tới đại nhân, liền muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng
cái gì?
Nô có một loại cảm giác không ổn. Nhưng kia nhu đầu cùng đầu ngựa đại nhân nhìn thấy chúng ta con mắt lóe sáng dọa người, còn không đợi chúng ta tiến lên hỏi thăm, kia nhu đầu đại nhân liền bật lên, không nói hai lời liền một xin đâm tới, đáng thương ruộng thất nhất lúc căn bản phản ứng không kịp, liền bị xin lên. Đến lúc này tiểu nhân cùng Ngô Đường mới cảm giác được không cùng đi, kia nhu đầu cùng đầu ngựa toàn thân khoác xem áo giáp, trên thân lóe ra một đoàn kỳ quang, có một loại kỳ quái uy áp, căn bản cùng chư vị đại nhân cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vừa mới tới gần, tiểu nhân cũng cảm giác được một loại cực hạn áp bách. Áo giáp không kỳ quái, kim quang là cái gì? Nô nhất thời không nghĩ ra, chính là Di Sơn Quỷ Vương dạng này Quỷ Vương cấp quỷ dị cũng vô pháp tản mát ra kim quang, phần lớn là hắc quang, hồng quang loại hình quang mang, kim quang thực chưa hề chưa từng thấy qua. Kia sau đó thì sao? Về sau, ruộng bảy bị kiêng nhu đầu cái nĩa xin lên, tiểu nhân liền thấy một đoàn kim sắc liệt diễm đem ruộng bảy bao vây lại, đáng thương ruộng bảy, mấy hơi thở ở giữa liền bị thiêu thành cho tàn. Ô ô, quá thảm rồi. Xuyên nói đến đây, lập tức đau khóc thành tiếng, toàn thân còn run rẩy không thôi. Chớ khóc, mau nói tiếp xuống đâu. Nô phất tay đem một đạo hắc quang đánh vào trong cơ thể của nó. Xuyên thần sắc lập tức thư hoán mấy phần, cũng ngừng thúc thiết, sau đó tiếp tục nói ra, đại nhân, Ngô Đường nhất thời không kịp phản ứng, bị đằng sau kia đầu ngựa một đao chém thành hai đoạn, tiểu nhân hoảng sợ phía dưới, một đầu đâm vào trong đất, may mắn lúc ấy tại đại thanh hà một bên, bùn đất tương đối suốt, tiểu nhân mượn nhờ hơi nước ché lấp, mới trốn thoát, trong lúc đó có mấy lần ngoi đầu lên ra, đều nhìn thấy rất nhiều bốn phía chạy trốn du hồn, lệ quỷ, yêu quái bị từng cái kỳ dị trạng thái tồn tại truy sát, những cái kia tồn tại là người hình thái, nhưng rõ ràng không phải người, toàn thân đều lóe kim quang, tựa như kiêm lưu đầu cùng đầu ngựa kim quang. Thật nhiều quỷ dị đều bị thần nhóm cầm nã cùng chu sát, tiểu nhân chỉ dám dưới đất ghé qua, may mắn những cái kia tồn tại cũng không quá nhiều chú ý dưới mặt đất, mới khiến cho tiểu nhân chạy trốn ra ngoài. Xuyên nói, trên mặt lần nữa hiện đầy sợ hãi. Toàn thân kim quang tồn tại, bốn phía truy sát, những cái kia là tồn tại gì đâu? Hình người, nhưng không phải người. Kia rốt cuộc là cái gì? Nô đầy trong đầu nghi hoặc. Tiểu nhân một đường chạy trốn, đi ngang qua vương gia trấn ngoài lúc, thấy được một cái chỗ kỳ quái tồn tại, nơi đó. Kỳ quái tồn tại? Nơi đó thế nào? Nô nhìn thấy Xuyên đột nhiên ngừng lại, tò mò hỏi. Nơi đó mơ hồ nhìn thấy một cái đài cao, trên đài tiểu nhân cách rất xa, nhưng là cảm giác được một cô đến từ đáy lòng cực hạn áp lực cùng sợ hãi, tựa hồ chỉ cần tiểu nhân lại nhìn lần thứ hai, liền sẽ hồn phi yên diệt. Tiểu nhân Xuyên lần nữa run rẩy lên. Chương 323, phong thần đài bại lộ vương gia chấn ngoại, đài cao. Cái gì đài cao? Nô lúc này trong đầu một đoàn bột não, cảm giác liền vừa mới như thế một lát sau, làm sao tất cả đều là nghe không hiểu. Vương gia chấn ngoại, kia đài cao vị trí ngươi còn nhớ rõ sao? Nô đè xuống các loại tâm tư, hỏi. Nhớ kỹ, đại nhân, ngay tại vương gia trấn ngoài cửa đông cách đó không xa, nơi đó có cái nhỏ gò núi. Tiểu nhân nhớ kỹ tỉ mỉ. Xuyên liên tục gật đầu, khẳng định nói. Tốt, ta đã biết, ngươi tiếp tục nói. Nô gật đầu nói. Rõ. Xuyên đáp ứng một tiếng, tiếp lấy nói ra, đại nhân, lúc ấy tiểu nhân thoát đi vương gia trấn không lâu sau, liền cảm nhận được trên đỉnh đầu từng đạo loại khí tức kia đi qua, phi thường cường đại, thế là liền trốn ở một chỗ khe núi trong, một mực trở đến hướng đông. Tiểu nhân nguyên bản định đợi đến trạm vạng tối lúc, thừa dịp hắc ám lại đào tẩu, nhưng lại tại mới không lâu, liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình đánh tới, còn chưa chờ tiểu nhân kịp phản ứng lúc, toàn thân liền giống như xem lên liệt hỏa. Tiểu nhân nhất thời nhịn không được, chỉ có thể bước lên liệt nhật trốn thoát, vạn hạnh không ai đuổi theo, mai cho đến nơi này, loại kia liệt diễm thiêu đốt kịch liệt đau nhức mới biến mất. Xuyên nói xong quay đầu nhìn một chút sau lưng của mình, chỉ gặp trên lưng tối đen như mực liệt diễm thiêu đốt vết tích, hết sức rõ ràng, lúc này ở tử vong cốc chuyển tới địa phủ âm khí hạ đang chậm rãi khôi phục. Ngô nghe xong tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, nhìn trước mắt Xuyên, trầm tư thật lâu nói, ngươi nói sự tình, ta đã biết, sẽ hướng đại vương hồi báo. Ngươi đợi ta tin tức, bất kỳ người nào khác đều trước đừng bảo là, chúng ta hiện tại tiên tiến cốc đi. Vâng, đại nhân, Xuyên tự nhiên không có ý kiến. Nô quay đầu cất bước liền tiến vào tử vong cốc, tê Xuyên theo sát phía sau, hai quỷ dị rất nhanh biến mất trong cốc. Lúc này bên cạnh một vệt kim quang lấp lóe, từ đó hiện ra một bạch y nữ tử, nhìn về phía hai quỷ dị biến mất phương hướng thở dài một tiếng, lẩm bẩm, phong thần đài giống như bại lộ. Nữ tử áo trắng cũng không đi theo vào cốc, ngược lại hướng về vương gia trấn phương hướng không người cúi đầu, sau đó nhẹ giọng nói ra, bạch nương tử lễ bái thượng thần, tiểu thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Linh Tố Cư ngay tại điêu khắc kiếm gỗ đảo Trương Huyền trong tay đao khắc đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng, thiên nhãn phía dưới thấy được chính làm lễ chào mình bạch nữ tử. Chuyện gì? Bạch nữ tử, khởi bẩm thượng thần, đêm qua phủ Bình Thành phạm vi bên trong, chư thần cầm nã chu sát quỷ dị, có cá lọt lưới chạy về, phong thần đài khả năng bại lộ. Bạch nương tử cung kính trả lời. Nghe được bạch nương tử bẩm báo, Trương Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho dù đêm qua chư thần cùng nhau xuất động, nhưng muốn trong vòng một đêm triệt để dọn sạch cảnh nội tất cả quỷ dị nói nghe thì dễ, có chạy đi không có chút nào kỳ quái. Bất quá Phong Thần Đài tin tức hôm nay tiết lộ, Trương Huyền vẫn là hơi có chút kinh ngạc, bất quá nhìn về phía Phong Thần Đài hạ thủ vệ Hạ Gia Hảo, không khỏi cười cười. Nói một chút tường tình đi. Trương Huyền nhìn về phía Bạch Nương Tử, nói khẽ. Vâng, thượng thần, chuyện là như thế này. Bạch Nương Tử liền đem vừa rồi Ngô Cùng Xuyên đối thoại kỹ càng nói một lần. Trương Huyền nghe xong, nhẹ gật đầu, nói, biết, tùy thời chú ý Thương Nham Sơn chư quỷ dị động tĩnh, có biến kịp thời hướng ta bẩm báo.
Vâng, tuân thượng thần pháp chỉ.
Bạch Nương Tử không người tuân mệnh, sau đó quay người cũng tiến vào Tử Vong Cốc. Trương Huyền lấy lại tinh thần, tiếp tục điêu khắc trong tay kiếm gỗ đào. Tử Vong Cốc Ngô tự nhiên không biết cốc bên ngoài phát sinh sự tình, tiến vào trong cốc về sau, lập tức thần kinh liền căng thẳng lên, một đôi mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Theo sát tại sau lưng Xuyên liền có chút mê hoặc, nó không rõ vị này Ngô đại nhân tại nhà mình địa bàn bên trên vì sao còn như thế khẩn trương, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ theo sát ở phía sau. Hai quỷ dị đương nhiên sẽ không biết, đang có một vị thần chỉ cùng sau lưng chúng, nhiều hứng thú nhìn xem bọn chúng nhất cử nhất động. Ngô đánh ra chung quanh, nhưng lại chưa phát hiện lúc trước tiến đến ruộng cây, Phùng Thành Trư quỷ dị, trong lòng càng phát ra khẩn trương. Hai quỷ dị đi vào sông Hoàng Tuyền một bên, nhìn xem lao nhanh Hoàng Tuyền, cho dù hai quỷ dị lại là khẩn trương, cũng không nhịn được thật sâu hít thở, một cỗ tinh thuần âm khí theo hô hấp tiến vào thể nội, trong nháy mắt cảm giác toàn thân thư sướng, lâu phong thực lực gông xiềng tựa hồ lặng yên ở giữa đều bị đánh ra một đạo hẹp hẹp khe hở. Khi phản ứng Ngô giật nảy cả mình, nó đột phá Hồng Y Lý đã vượt qua 150 năm, hiện tại vẫn bị một mực kẹt tại Hồng Y Lý trung giai không thể đột phá, nhưng ngay tại vừa rồi, cái kia đạo hàng rào tựa hồ tại yếu hóa, trong mơ hồ cảm ứng được cao dài cánh cửa. T. Ngô hít một hơi linh khí, sau đó hai mắt phát sáng lên, quay đầu liền thấy bên cạnh Xuyên trên lưng đốt bị thương đang nhanh chóng biến mất. Xuyên, cảm giác thế nào?
Hô.
Nghe được Ngô thanh âm, Xuyên thở phào một hơi, mới tỉnh táo lại, sau đó nhìn về phía Ngô, một mặt say mê nói, đại nhân, tiểu nhân tương lành, mà lại tựa hồ sắp đột phá, tiểu nhân cảm giác ở chỗ này tu hành tối đa một tháng, liền có thể đột phá đến Hồng Y Lìa. Ngô gật gật đầu, nhìn xem đường sông trong lao nhanh sông Hoàng Tuyền nước, thở dài nói, cuối cùng là cái gì nước suối nha? Vẹn vẹn là bên bờ sông khí tức, liền có như thế uy năng. Thật sự là chúng ta bảo địa. Đáng tiếc. Đại nhân, đáng tiếc cái gì? Xuyên sững sờ, hỏi. Ngươi quên hai ngày này phát sinh sự tình sao? Ngô trong mắt tràn đầy phức tạp. A, Tê Xuyên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cảm giác một cỗ ý lạnh bay thẳng thiên linh. Lúc này, Ngô quay đầu nhìn một phía, phát hiện lúc trước biến mất không thấy gì nữa ruộng cây, Phùng Thành Trư quỷ dị đều xếp bằng ở sông Hoàng Tuyền hai bên mở, nhắm mắt, miệng lớn thổ nạp. Không chỉ ruộng cây, Phùng Thành Trư quỷ dị còn có vụ bật lẻ kẻ mấy trăm cái khác quỷ dị dựa theo thực lực mạnh yếu phân tán tại đường sông hai bên mở, chính là những cái kia chưa từng thoát đi rất nhiều quỷ dị, đã có Hồng Ý Điệp, cũng có lệ quỷ, còn có một số du hồn. Cái này, đồng dạng tỉnh táo lại Xuyên trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, nói, đại nhân, lớn vương Doãn hứa nhiều người như vậy ở chỗ này tu hành sao? Nô lắc đầu nói, đại vương bây giờ không có ở đây nơi này.
A,
đại vương không ở nơi này. Kia Xuyên há to miệng, không dám tiếp tục hướng xuống hỏi. Nô nhìn chằm chằm nó một chút, nói ra, ngươi nếu là nghĩ, cũng nắm chặt thời gian tìm một chỗ tu hành đi, mau chóng đột phá Hồng Y Điệp, cơ hội khó được. Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa nhìn một chút chung quanh những cái kia chuyên tâm thổ nạp quỷ dị, cắn răng một cái, hướng về Ngô khẽ không lời, nói, đa tạ đại nhân đề điểm. Nói xong, Xuyên liền tìm một khối bằng phẳng vị trí, khoanh chân ngồi xuống, miệng lớn phun ra nuốt vào. Từng sợi âm khí nhập thể, rất nhanh liền say mê trong đó. Ngô thở dài một tiếng, ngược lại là không có lập tức tu luyện, ngược lại dọc theo sông Hoàng Tuyền bờ hướng về kẽ đất đi tới, rất nhanh liền đi vào ước chừng 50 trượng địa phương ngừng lại, nhìn phía xa cái kia đạo kẽ đất, chần chờ. Ngô tự nhiên không nhìn thấy, nhưng phía sau cách đó không xa Bạch Nương Tử thực thấy rõ ràng, kẽ đất 50 trượng phạm vi bên trong, còn phiêu đãng từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí, mặc dù số lượng ít, nhưng Ngô không chậm trễ chút nào bước vào, vậy thì có ý tứ. Nghĩ tới đây, Bạch Nương Tử hơi nhếch khóe môi lên, liền muốn nhìn xem cái này quỷ dị có thể hay không bước vào. Chương 324, Bạch Nương Tử mưu quỷ dị chương 324, Bạch Nương Tử mưu quỷ dị cuối cùng, Ngô vẫn là không dám bước vào, dù sao nó thực thấy tận mắt nhiều như vậy quỷ dị, vô luận là du hồn, vẫn là lệ quỷ, thậm chí Hồng Ý Điệp, ngay tại trước mắt của nó, bị không hiểu thấu xóa bỏ. Ngô khoanh chân ngồi ở 50 trượng ngoài địa phương, phun ra nuốt vào lên địa phủ âm khí. Bây giờ kẽ đất hạ địa phủ không gian bởi vì đã có tứ tượng trấn quỷ tháp đẳng pháp bảo trấn áp, trong đó rất nhiều chẳng lành khí tức đã không thể lại xuyên tấu qua kẽ đất truyền đến Tử Vong Cốc bên trong, cho nên đông đảo quỷ dị cũng không cần lo lắng bị những cái kia chẳng lành ô nhiễm. Đương nhiên quỷ dị nhóm là không biết những này, bởi vì bọn chúng phần lớn đều huyết sát quấn thân, nghiệp lực sâu nặng. Nếu không phải như thế, huyền hoàng chi khí rơi xuống lúc cũng sẽ không có nhiều như vậy quỷ dị bị trực tiếp xóa bỏ. Bây giờ Tử Vong Cốc bên trong, may mắn còn sống sót quỷ dị, phần lớn hoặc là nghiệp lực không sâu, hoặc là khí vận tâm hậu, nghiệp lực không sâu, trực diện huyền hoàng chi khí lúc bị tổn thương liền tương đối nhỏ, khí vận thâm hậu chi quỷ dị, tại huyền hoàng chi khí rơi xuống lúc, vị trí có lẽ vừa vặn không huyền hoàng chi khí rơi xuống. Tóm lại có thể tránh thoát cái này mấy lần công đức xóa bỏ đều đúng là khó được. Bạch Nương Tử nhìn xem Hoàng Tuyền hai bên bờ rất nhiều may mắn còn sống sót quỷ dị, nhãn châu xoay động, trên mặt lộ ra mấy phần tiêu dung. Chỉ gặp nàng duỗi ra một đôi ngọc thủ, hướng về kẽ đất bên trong một chiều, lập tức một đại đoàn đồng đậm địa phủ âm khí liền mãnh liệt mà ra. Bạch Nương Tử đối tuân ra địa phủ âm khí đưa tay chộp một cái, chỉ gặp đoàn kia địa phủ âm khí bị cấp tốc áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành hai khối cổ pháp ngọc thạch. Hai khối ngọc thạch bay tới trước mặt của nàng, Bạch Nương Tử nhìn xem, khẽ vươn tay đánh ra hai đạo công đức kim quang, không có vào ngọc thạch ở trong. Hai khối ngọc thạch trong nháy mắt bộc phát ra đạo đạo kim quang, sau đó cấp tốc khôi phục thành cho sắc cổ pháp ngọc thạch. Bạch Nương Tử hài lòng nhẹ gật đầu, giun tay một cái, chỉ gặp hai khối ngọc thạch hóa thành hai đạo thanh quang bay về phía hoàng tuyển hai bên bờ, lọt vào quỷ dị trong đám đó. Làm xong những này, Bạch Nương Tử quay người cất bước nhảy xuống kẽ đất về tới địa phủ không gian. Tứ tượng trấn quỷ tháp trấn áp các loại chẳng lành khí tức, vô tận huyết sát chi khí được thu vào trong tháp, hóa thành thập bát trọng địa ngục chất dinh dưỡng. Lúc này địa phủ không gian bên trong, huyết sát chi khí bao gồm chẳng lành khí tức đang thong thả giảm bớt. Một lần nữa trở lại bảo tháp bên cạnh Bạch Nương Tử khoanh chân ngồi xuống, liền muốn bắt đầu hôm nay tu hành, đột nhiên linh thức bị xúc động, một vệt kim quang phá toái hư không liền đi tới trước mắt của nàng. Kim quang tán đi, một tôn bảo vật phiêu phù ở Bạch Nương Tử trước mắt. Chỉ gặp trước mắt bảo vật, phía dưới là một cái hình sợi dài cái bệ bên trên tường vân đoá đoá, mơ hồ hiện ra rất nhiều thần thú, cái bệ bên trên thì là hình thái khác nhau 12 con động vật, có chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, trong đó chó rõ ràng là tiểu Bạch Huyền Hao Thiên hình tượng. Đây là Bạch Nương Tử một đôi mắt đẹp trong tràn đầy nghi hoặc. Bạch Nương Tử, đây là bần đạo điêu khắc 12 cẩm tinh, vì 12 vị giá trị tuổi chính thần, đợi sơn thần thức tỉnh, giao cho thần, tại Thương Nham Sơn lựa chọn sử dụng một phong đem bảo vật này ẩn vào đỉnh núi, tự có diệu dụng. Một đạo giọng lớn thần âm tại Bạch Nương Tử vang lên bên tai. Tuân thượng thần pháp chỉ. Bạch Nương Tử không người xác nhận. 12 cẩm tinh lập tức thu liễm quang mang rơi vào Bạch Nương Tử trong tay. Linh Tố Cư Trương Huyền nói xong, cười lắc đầu, tiếp tục điêu khắc trong tay kiếm gỗ đảo. Mượn nhờ 12 cẩm tinh, có thể lại hấp dẫn một nhóm quỷ dị tới. Một phương diện có thể giảm bớt chúng quanh huyện thành áp lực, một phương diện khác vừa vặn có thể tôi luyện chúng thần chiến lực. Đây chính là Trương Huyền dự định. Phủ Bình Thành Ngụy Võ Vương chính mang theo kính chiếu yêu, từng cái gia tộc tìm được tiềm ma giả cùng ẩn ma giả. Bùi Mẫn ngay tại trấn Quỷ Ti trong nha môn, nghe thuộc hạ báo cáo. Tư Đồ Hùng thì tại toàn lực đâm chọc vào Võ Vương cảnh, mấy ngày gần đây một chút cơ duyên, để hắn cảm giác được Võ Vương cảnh đã gần đến ở trước mắt. Thành Hoàng thần vực Thành Hoàng Tư Đồ Văn tọa trấn thần vực, còn lại chư thần trở về thần vực hơi chút nghỉ ngơi về sau, lúc này đã lần nữa bước ra thần vực, lùng bắt rất nhiều cất dấu quỷ dị, thề muốn đem tất cả quỷ dị quét sạch sành sanh. Từ vong gốc chúng may mắn còn sống sót quỷ dị đều phân tán tại sông Hoàng Tuyển hai bên bờ miệng lớn phun ra nuốt vào trạm đất phủ lâm khí. Dù sao đối bọn chúng tới nói, một khi Di Sơn Quỷ Vương trở về, bọn chúng lại nghĩ giống như bây giờ tu hành coi như không thực tế. Sông Hoàng Tuyển hai bên bờ khẳng định sẽ bị Di Sơn Quỷ Vương coi là độc chiếm, muốn lần nữa tới gần, liền phải ngẫm lại mình có mấy cái mạng. Ừ. Một con hồng y quỷ dị đột nhiên nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Cái này quỷ dị là một con hồng y lệ quỷ, sắc mặt trắng bệch, chiều cao 8 thước có thừa, giữa lông mày có thể nhìn thấy mấy phần chất phác, ngược lại là hiếm lạ. Nên hồng y lìa lệ quỷ toàn thân cùng không có bao nhiêu nghiệp lực, hai ngày này mượn nhờ địa phủ âm khí tu hành, quỷ thể vậy mà trở nên dần dần thanh tịnh lên, nguyên bản một chút ấu trọc chi khí tiêu tán rất nhiều. Ngay tại tu hành hồng y lìa lệ quỷ, đột nhiên cảm nhận được quanh người âm khí nồng nặc rất nhiều, còn có một cỗ kỳ dị hương khí bay vào trong mũi, làm nó kinh dị mở mắt. Hương khí, phảng phất năm đó vẫn là người lúc, nghe được thức ăn ngon hương khí, 10 phần dẫn ra muốn ăn. Hồng y lìa lệ quỷ mở to mắt, nhún nhún cái mũi, cẩn thận phân rõ mùi thơm nơi phát ra. Đột nhiên ánh mắt rơi vào chân bên cạnh, chỉ gặp một khối bụi bẩn tảng đá đang nằm tại chân trái của nó bên cạnh, kia hương khí tựa hồ đang từ trong viên đá phiêu đang ra, bước lên mùi hương tảng đá. Hồng y lìa lệ quỷ nhất thời hứng thú, đưa tay liền đem tảng đá cầm lên. Hòn đá kia vào tay hơi lạnh, một cỗ ý lạnh từ lòng bàn tay truyền vào thể nội. T. Đột nhiên một cỗ nhói nhói truyền đến, hồng y lìa lệ quỷ khẽ run dậy, liền muốn đem tảng đá ném ra, nhưng hòn đá kia giống như đính vào trên tay, căn bản thoát khỏi không xong. Hồng y lìa lệ quỷ cảm giác toàn thân giống như từng thanh tiểu đao trong thân thể cắt chém, kịch liệt đau nhức không chịu nổi. A, a, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ nhìn bốn phía, phát giác cùng không cái khác quỷ dị phát giác được nó dị dạng, nhịn không được há miệng liền muốn la lên xin giúp đỡ, đáng tiếc mở to miệng chỉ có thể phát ra thấp giọng kêu thảm, mà quanh người cái khác quỷ dị phảng phất căn bản nghe không được. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ toàn thân quỷ vụ bốc lên, từng sợi đen nhánh dơ bẩn chi khí không ngừng từ thể nội toát ra. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nén kịch liệt đau nhức, liền muốn đứng dậy, đáng tiếc mấy lần dãy ruột đều không làm nên chuyện gì. May mắn là, ước chừng chén trà nhỏ thời gian, kịch liệt đau nhức đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một cỗ ấm áp chi ý cấp tốc đi khắp toàn thân ấm áp. Ấm áp. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ nhịn không được phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, vừa nghe được mình phát ra kỳ quái như thế thanh âm, nó lập tức đưa tay che miệng lại, sau đó quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện cùng không cái khác quỷ dị phát hiện, mới thở dài một hơi. Thật muốn bị phát hiện, nhưng ném chết người, a, không, ném chết cái quỷ. Khi phản ứng Hồng Y Lìa Lệ Quỷ, lần nữa nhìn về phía trong tay trái tảng đá kia, lại phát hiện chỗ nào vẫn là bụi bẩn tảng đá nha, trong tay trái chính là một khối màu ngà sữa ngọc thạch, vào tay tinh tế tỉ mỉ ô lương. Cái này, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ lấy làm kinh hãi, lập tức đem tay trái cầm thật chặt, may mắn ngọc thạch không lớn, nắm chặt sau ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấy. Lúc này, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ phát hiện mình đột phá, lặng yên ở giữa đã vượt qua cao giai cánh cửa, trở thành một vị cao giai Hồng Y Lìa bảo bối tốt, bảo bối tốt ta. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ nhìn xem tay trái của mình tán thán nói, tiếp xuống liền bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Bảo vật này là từ đâu tới đâu? Ta lúc đầu ngồi ở chỗ này thời điểm, nhớ rõ ràng chân bên cạnh không có tảng đá kia nha. Địa phương khác có thể hay không cũng có loại này tảng đá đâu? Chương 325 Hồng Y Lìa Lệ Quỷ nhập địa phủ. Chương 325, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ nhập địa phủ. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ trầm ngâm thật lâu, cũng không muốn minh bạch, bất quá ngược lại là trong lòng hơi động. không biết địa phương khác còn có hay không loại này tảng đá. Nghĩ tới chỗ này, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ lặng lẽ đứng dậy, tả hữu quan sát một phen, phát hiện cái khác quỷ dị đều đang nhắm mắt thổ nạp, lập tức yên lòng, rón rén ngay tại bên bờ chạy suốt, một bên tản bộ, một bên túi đầu quan sát tỉ mỉ mặt đất. Nhưng là rất đáng tiếc, đoạn đường này tản bộ xuống tới, nhìn thấy chỉ có đen như mực thổ nhưỡng, mặc dù cũng có một chút hòn đá, nhưng cầm ở trong tay đều là bình thường nhất tảng đá. Tản bộ gần một canh giờ, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ đi tới kẽ đất 50 trượng vị trí, nhìn xem bên trong trên mặt đất từng khối bụi bẩn tảng đá, chần chờ. Hữu tâm rút đi, có thể nghĩ đến vừa rồi kia ngọc thạch uy lực, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ mọi loại không nỡ. Vừa rồi nó đã đem khối kia ngọc thạch nhét vào trong ngực, lúc này nơi ngực còn không ngừng có một cỗ khí tức truyền vào thể nội, cơ hồ thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được thực lực yêu đất tăng trưởng. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ xem chừng nếu như lại tìm đến mấy khối dạng này tảng đá, có lẽ mình có thể vấn đỉnh một chút quỷ vương cảnh đâu. Đây chính là quỷ vương cảnh a. Nghĩ tới đây, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ che che ngực miệng, cảm nhận được kia ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, quay đầu lần nữa quan sát một chút bốn phía, phát hiện cái khác quỷ dị không có một cái nào mở mắt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc này không đụng một cái, đợi cái khác quỷ dị tỉnh lại, hoặc là Di Sơn Quỷ Vương trở về, nhưng cũng không có cơ hội nữa. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ rốt cục quyết định chủ ý, cất bước liền bước đi vào. Tiến đến 50 trượng phạm vi bên trong, trong nháy mắt cảm giác âm khí chúng quanh nhưng so sánh bên ngoài nồng đậm nhiều, hô hấp không khí đều là thơm ngọt, mà lại cũng không cảm giác được nguy hiểm, cũng làm cho nó yên tâm. Hô, hô. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ miệng lớn hô hấp lấy, một cô âm khí nồng nặc bị hút vào thể nội, toàn thân đều cảm giác thông thấu. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ sờ lên ngực, cảm giác ngọc thạch tựa hồ đang hơi chấn động, tựa hồ là đang hưng phấn, để nó sững sờ, tiếp lấy lại hỉ. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ xoay người từ mặt đất nhặt lên một viên đen như mực tảng đá, phát giác trong viên đá sắc thực ẩn chứa đại lượng âm khí, bất quá cùng trong ngực ngọc thạch lại là không cách nào so sánh được. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, loại kia bảo vật há lại khắp nơi có thể thấy được, bất quá nhìn một chút trong tay tảng đá, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ cũng không có bỏ được ném đi, dù sao cũng là vật khó được. Cảm thụ bốn phía, cũng không cảm giác được nguy hiểm, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ thế là liền cẩn thận tiếp tục hướng phía trước cất bước đi lại. Một bước, hai bước. A, lại một khối. Hả? Có hai khối. Ôi, nơi này có bốn khối. Rất nhanh Hồng Y Lìa Lệ Quỷ phát hiện trong ngực đã tràn đầy, nhìn trước mắt trên mặt đất lít nha lít nhít hòn đá, triệt để trợn tròn mắt. Cái này, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ trong cơn tức giận, đưa tay đem vừa mới bỏ vào trong ngực đống kia tảng đá đều móc ra, nhét vào trên mặt đất. Cảm thụ được trong ngực khối kia ngọc thạch chấn động càng thêm kịch liệt, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, nó quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sương mù lờ lờ, đã không nhìn thấy phía ngoài cái khác quỷ dị. Quanh thân của nó bây giờ yên tĩnh đáng sợ, chỉ có thể cảm nhận được trong ngực không ngừng rung động ngọc thạch. Ngọc thạch tại hưng phấn, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ nhíu mày, nhìn về phía trước cách đó không xa cái đất, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ lần nữa hạ quyết tâm, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cất bước hướng về kẽ đất đi đến. Theo khoảng cách kẽ đất càng ngày càng gần, trong ngực ngọc thạch càng phát ra hưng phấn, điều này cũng làm cho Hồng Y Lìa Lệ Quỷ càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, dưới chân lại không chần chờ, mấy bước ở giữa liền đến tới địa khe hở trước mặt. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ đưa tay bưng kín ngực ngọc thạch, nhìn xem trước mặt kẽ đất. Hào hào. Hoàng Tuyên Thủy chút xuống, tinh thuần địa phủ âm khí từ kẽ đất trong mãnh liệt mà ra. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ cảm nhận được những này âm khí, toàn thân từ trong tới ngoài giống như thông thấu. Hô. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ thật dài hô một hơi, cắn răng một cái, buồn một tiếng, liền nhảy xuống. Tiến vào kẽ đất bên trong, trước mắt đều có thể cảm nhận được Hoàng Tuyên Thủy tóe lên bọt nước, nồng đậm địa phủ âm khí không ngừng tiến vào trong cơ thể của nó, vừa mới đột phá cảnh giới theo những này âm khí quán chú, bị nhanh chóng nện vững chắc, căn cơ cấp tốc vững chắc. Không biết đi qua bao lâu, theo bành một tiếng, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ cảm giác được hai chân đau xót, may mà cũng không lo ngại. Đứng vững gót chân, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ nhìn trước mắt ảo ảo thác nước, cùng trên mặt đất một cái phương viên mấy chục trượng đầm nước, may mắn đầm nước tại một phương hướng khác, nếu không nó không phải lọt vào trong đầm nước không thể. Nhớ tới lúc trước mấy cái kia quỷ dị lọt vào nước này bên trong vận mệnh, nó cũng cảm giác toàn thân khẽ run rẩy. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ ngẩng đầu dò xét bốn phía, phát hiện đây là một cái u ám không gian. Đến cùng lớn bao nhiêu, căn bản thấy không rõ lắm, lớn nhất cảm giác chính là thật là nồng nặc âm khí, liền bẹn bẹn đứng ở chỗ này, nó đều cảm giác được thực lực của mình tại mơ hồ tăng trưởng. Trong ngực ngọc thạch rung động càng thêm kịch liệt, nhưng Hồng Y Lìa Lệ Quỷ cũng không dám tùy tiện đi loạn, đi ra ngoài dễ dàng, lại nghĩ trở về, coi như không dễ dàng. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ quay đầu đánh giá, cuối cùng nhìn xem kéo dài chạy xuôi hoàng tuyển, hai mắt tỏa sáng, cất bước liền dọc theo đường sông đi thẳng về phía trước. Lúc này, tứ tượng trấn quỷ tháp bên cạnh, Bạch Nương Tử đột nhiên mở mắt, nhìn về phía hoàng tuyển đầu vườn, nở nụ cười, bất quá nhìn thấy chỉ xuống tới một con quỷ dị về sau, hơi sững sờ. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ vừa đi ra đi hơn 100 trượng, liền mơ hồ nghe được một cỗ mùi hôi thối. Mùi hôi thối truyền đến, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ trong nháy mắt cảm giác toàn thân bắt đầu mềm nhũn, trước mắt bắt đầu đỏ lên, một cấu ngang ngược cảm xúc bắt đầu từ đáy lòng sinh ra. Giống một cái như là dã thu tiếng gào thét theo nó trong miệng truyền ra. Ngay tại loại này mất khống chế biên giới, chỉ gặp Hồng Y Lìa Lệ Quỷ trong ngực ngọc thạch lập tức quang mang đại tác, siêu một tiếng từ trong ngực bay ra, treo lên đỉnh đầu, bắn ra một vệt kim quang. Kim quang rủ xuống đến, đem Hồng Y Lìa Lệ Quỷ bao phủ trong đó. Kim quang rơi vào trên người, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ cấp tốc khôi phục thanh minh, trên mặt treo đầy vẻ hoảng sợ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mới vừa rồi là thế nào? Hồng Y Lìa Lệ Quỷ nhìn bốn phía, quỷ thể bắt đầu sôi trào, thật lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trôi nổi ngọc thạch, may mắn không thôi. Như là đã xuống tới, liền không có bỏ dở nửa trường đạo lý, quyết định hồng y lìa lệ quỷ, lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước. Trong mơ hồ, không gian trong vang lên đạp đạp. Tiếng bước chân. T. T. Chương 326, hồng y lìa lệ quỷ mới gặp bạch nương tử. Chương 326, hồng y lìa lệ quỷ mới gặp bạch nương tử. T. T. Hồng y lìa lệ quỷ nghe tiếng sững sờ, lập tức dừng bước, sau đó mơ hồ nghe được mặt đất trượt thanh âm. T. T. Một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm đầu rắn từ huyết sát chi khí trong ló ra, phun lưỡi rắn, âm trầm rắn mắt tập trung vào phía trước hồng y lìa lệ quỷ. Hồng y lìa lệ quỷ nhìn thấy trước mắt hắc xà, toàn thân đều tản ra quần quần hắc khí, một trận cười lạnh. Hừ, một con mới vào hồng y yêu xà cũng dám cản ta đường đi. Hiển nhiên đầu này âm ma xà tựa hồ cũng không nghe hiểu nó nói là cái gì, chỉ là phun lưỡi rắn, khẽ con người liền hướng về hồng y lìa lệ quỷ bỏ tới. Đại trường xem miệng rắn, sắc bén rắn răng lóe hàn quang. Hồng y lìa lệ quỷ thấy thế cũng không hoảng hốt, khẽ vươn tay liền từ trên thân lấy ra hai cây xương đùi đến, huy động hướng về âm ma xà đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, chỉ gặp bay vụt tới âm ma xà lấy tốc độ nhanh hơn bị đánh bay trở về vết sát chi trong sương mù. T. T. Chỉ là lần này tê minh thanh trọng, rõ ràng xen lẫn thống khổ riêng gì. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hồng y lìa lệ quỷ dù sao cũng là một con quỷ dị, mặc dù nghiệp lực không nhiều, nhưng cũng không phải cái gì thiện nhân, tự nhiên minh bạch trảm thảo trừ căn đạo lý, nó nhưng không biết kế tiếp còn có thể hay không gặp được cái khác quỷ dị, lúc này giết chết một cái, phía sau áp lực liền sẽ nhỏ một chút. Nghĩ tới đây, Hồng y lìa lệ quỷ cất bước hướng về phía trước, chạy âm ma xả phương hướng liền đổi tới. Theo nó di động, đỉnh đầu ngọc thạch lóng lánh mông lung kim quang, quanh mình huyết sát chi khí cấp tốc tán loạn. Bản thân bị trọng thương âm ma xả vừa muốn đào tẩu, chỉ thấy Hồng y lìa lệ quỷ đã đi tới phụ cận, một đôi xương đùi giơ lên cao cao, lần nữa đập xuống. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, một đôi xương đùi chính giữa âm ma xà đầu rắn cùng cổ rắn, chỉ thấy một đầu âm ma xà hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất vô tung vô ảnh. Hồng y lìa lệ quỷ nhìn xem biến mất âm ma xà, một trận cười lạnh, sau đó trở lại hoàng tuyến bên bờ, cất bước tiếp tục đi tới. Vừa đi ra đi mấy trăm mét, đột nhiên phía trước huyết sát chi khí lan lộn, giống, giống, thanh âm vang lên. Hồng y lìa lệ quỷ nhíu mày, dừng bước lại nhìn về phía trước, chỉ gặp xương mù cuộn cuộn, từng đạo bóng đen từ đó thoát ra. Siêu, 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 mười mấy con âm ma lang từ trong xương mù xông ra, không làm mảy may dừng lại liền hướng về Hồng Y Lìa Lệ Quỷ đánh tới. Có ba con âm ma lang từ chính diện đánh tới, còn lại mười mấy con thì chia hai nhóm, phân biệt từ hai bên trái phải hai bên bọn tới. Chỉ là mười mấy con lệ quỷ, cũng dám đi tìm cái chết. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ cười lạnh, huy động xương đùi liền nên đón tiếp lấy, chỉ ngay bành. Bành. Không ngừng bên hai. Những này lệ quỷ cấp âm ma lang chỉ cần bị Hồng Y Lìa Lệ Quỷ đánh trúng, lập tức liền nổ làm một đoàn hắc vụ, dù sao thực lực sai biệt quá lớn. Theo giống lên một tiếng, huyết sát chi xương mù lan lộn, siêu, siêu. Âm thanh bên trong từng cái âm ma lang từ trong xương mù xông ra, hướng về Hồng Y Lìa Lệ Quỷ đánh tới. Rốt cục, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ sắc mặt trở nên khó coi, mặc dù những này sói chỉ là lệ quỷ cấp thực lực, nhưng là không chịu nổi người ta số lượng nhiều à, bất quá lúc này hối hận cũng đã chậm, đành phải tinh thần phân chấn, huy động trong tay xương đùi, toàn lực chém giết. Chén trà nhỏ thời gian, đã có 40, 50 con âm ma lang chết dưới tay nó, nhưng lúc này quanh thân của nó còn vây quanh hơn 20 cái. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ khẽ cắn môi, đem một đôi xương đùi múa hổ hổ sinh phong, chỉ ngay bành. Bành. Không ngừng bên hai, rốt cục theo cuối cùng một con âm ma lang bị đánh giết, phía trước trong xương mù lại không âm ma lang xông ra. Hồng y lìa lệ quỷ thật dài hô mấy hơi thở, miệng lớn thổ nạc, theo đại lượng âm khí nhập thể, tiêu hao thể lực cấp tốc khôi phục, thể nội quỷ lực ngược lại càng thêm lương thực, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Theo khôi phục thực lực, Hồng y lìa lệ quỷ nhìn xem phương xa, huyết sát chi vật lan lộn, cắn răng, lần nữa cất bước tiến lên. Sau đó dọc theo con đường này, âm ma chuột, âm ma dê, âm ma thỏ các loại âm ma quỷ dị lần lượt đăng tràng, đại đa số là lệ quỷ cấp, ngẫu nhiên cũng có hồng y cấp âm ma ra sân. Mỗi một lần Hồng Y cấp âm ma ra sân, nó đều ứng phó đến cực kỳ chật vật, bởi vì những này âm ma nhưng không có quân tự ước định, phần lớn là trốn ở trong tối đột nhiên đánh lén. Chính lâm vào đại lượng lệ quỷ cấp âm ma trong vây công Hồng Y dìa lệ quỷ chỗ nào né tránh được, nhiều lần bị Hồng Y cấp âm ma trọng thương. May mắn là mỗi khi gặp nguy nan thời điểm, đỉnh đầu ngọc thạch đều sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi, công chúng nhiều quỷ dị trọng thương. Tại kim quang chiếu xạ phía dưới, Hồng Y dìa lệ quỷ thương thế cấp tốc khôi phục, thực lực tiến thêm một bước. Càng về sau, Hồng Y dìa lệ quỷ lại không lo lắng, phấn khởi tinh thần, bắt đầu toàn lực chém giết. Theo lần lượt thụ thương cùng khôi phục, thực lực bản thân cũng đang nhanh chóng nện vững chắc cùng tăng trưởng. Hô, hô. Đánh giết xong cuối cùng một con âm ma thỏ, Hồng Y Lìa Lệ Quỷ bắt đầu miệng lớn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phía trước sương mù rõ ràng bắt đầu trở thành nhạt, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy đạo đạo kim sắc quang mang. Ông, ông. Đỉnh đầu ngọc thạch bắt đầu rung động dữ dội, thậm chí phát ra ông, ông thanh âm. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ biết, mục đích không xa. Tứ tượng trấn quỷ tháp cái khác bạch nương tử quanh chân ngồi dưới đất, trên mặt mang tiêu dung, toàn bộ hành trình thượng thức Hồng Y Lìa Lệ Quỷ một đường kinh lịch. Huyết sát chi xương mù một ngày không triệt để tiêu trừ, những cái kia âm ma liền không cách nào triệt để tiêu diệt, cho nên Hồng Y Lìa Lệ Quỷ dọc theo con đường này mới có thể gặp được nhiều như vậy âm ma. Bởi vì kia mấy cái quỷ vương cấp âm ma đã bị tứ tượng trấn quỷ tháp trấn áp, ngay tại thập bát trọng trong địa ngục thụ hình, cho nên Hồng Y Lìa Lệ Quỷ dọc theo con đường này gặp phải phần lớn là lệ quỷ cấp, ngẫu nhiên có mấy cái Hồng Y Lìa cấp. Huyết sát chi xương mù thai nén lệ quỷ cấp âm ma dễ dàng, Hồng Y Lìa cấp liền khó rất nhiều, mà quỷ vương coi như không phải trong ngắn hạn có thể dựng dục ra tới. Điều tức một lát Hồng Y Lìa Lệ Quỷ cảm giác thực lực đã khôi phục,
nhìn xem trong tay hai thành đã triệt để đứt gãy xương đùi thở dài một hơi. Đây là nó rút ra mình thi cốt ẩn dưỡng trăm năm sản phẩm, đáng tiếc tối nay triệt để báo hỏng, bất quá bây giờ cũng không phải hối hận thời điểm, đã đến nơi này, vậy liền vạn vạn cũng không lui lại khả năng. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Hồng Y Lệ Quỷ bước chân tiếp tục đi tới. Huyết sát chi xương mù cấp tốc trở thành nhạt, mà lại không còn có gặp được âm ma quỷ dị. Theo một bước cuối cùng phóng ra, phản phất tiến vào một cái không gian khác. Không trung lại không một tơ một hào huyết sát chi khí, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa cao vút trong mây kỳ lạ kiến trúc, kia kiến trúc toàn thân tản ra chói mắt kỳ quang. Cảm nhận được kia kiến trúc bắn ra kỳ quang, Hồng Y Lệ Quỷ cảm nhận được từng đợt nói nhói, bất quá còn tại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Nói nhói qua đi, quỷ thể tựa hồ càng thêm ngưng thật. Đỉnh đầu lơ lửng ngọc thạch, lập tức thu liễm tất cả kỳ quang, trở xuống trong ngực của nó. Hồng Y Lệ Quỷ ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, thật lâu ánh mắt từ kia kỳ dị kiến trúc bên trên rời, di động xuống dưới, sau đó liền thấy bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất chính khoanh chân ngồi một nữ tử. Nữ tử kia toàn thân lóng lánh nhu hòa bạch quang, khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. A, không, không có ngồi trên mặt đất, mà là lơ lửng trên mặt đất, cách xa mặt đất còn có cao hơn một thước. Ngài là? Chương 327, Hồng Y Lệ Mộc Vân nhập bảo tháp. Chương 327, Hồng Y Lệ Mộc Vân nhập bảo tháp. Ngài là? Hồng Y Lệ Quỷ cả gan hỏi. Cùng mới gặp phải những cái kia âm ma khác biệt, Hồng Y Lệ Quỷ từ tiền phương trên người nữ tử cảm nhận được cực hạn uy nghiêm cùng áp bách. Nàng rất cường đại, phi thường cường đại, viễn siêu Di Sơn Quỷ Vương cường đại. Hồng Y Lệ Quỷ minh bạch, như đối phương có bất kỳ ý, nó ngay cả nửa phần cơ hội phản kháng đều không có, cho nên thông minh nhất cách làm chính là. Đại nhân, ngài là? Hồng Y Lệ Quỷ cảm giác vừa rồi hỏi thăm vẫn có chút mạo muội, thế là lần nữa cẩn thận hỏi. Bạch Nương Tử nhìn trước mắt Hồng Y Lệ Quỷ câu nệ dáng vẻ, nở nụ cười, khẽ hé môi son nói, ngươi tiểu quỷ này, xưng hô như thế nào? Hô. Hồng Y Lệ Quỷ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đối phương không có trực tiếp trả lời vấn đề của nó, nhưng chỉ cần đối phương mở miệng, nó liền không có quá lớn nguy hiểm. Đối phương ngữ khí hòa hoãn, nói rõ đối phương tạm thời cũng không có ác ý, vậy thì có cửa. Đại nhân, tiểu quỷ khi còn sống họ Mục, tên Mây. Hồng Y Lệ Quỷ Mục Vân không dám mảy may chần chờ, lập tức trả lời. Mục Vân, tên rất hay. Bạch Nương Tử cười nói. Đại nhân khen ngợi, tiểu quỷ không dám. Mục Vân lập tức lần nữa không người liên tục nói không dám, lễ tiết bên trên cung kính đến cực hạn. Ngươi tiểu quỷ này ngược lại là cái cơ linh người. Bạch Nương Tử cười lắc đầu, tiếp tục nói, Mục Vân, ngươi có thể cầm tới bản thần lưu lại cơ duyên thạch, cùng tới chỗ này, phúc duyên không cạn, bản thần có một trận tạo hóa cho ngươi, ngươi có dám hay không tiếp? Tiểu quỷ dám tiếp, tiểu quỷ dám tiếp, tạ đại nhân, tạ đại nhân. Mục Vân lập tức quỳ rạp xuống đất, đại lễ thăm viếng. Bạch Nương Tử sững sờ, tiếp lấy liền nở nụ cười, nói, ngươi tiểu quỷ này, không thành thật ta. Mục Vân chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, mặt quỷ bên trên giọt giọt mồ hôi lạnh liền trôi xuống dưới. Tiểu quỷ không dám, tiểu quỷ không dám. Tốt, đứng lên đi. Bạch Nương Tử nói phất phất tay, một đạo pháp lực bay ra, liền đem nó nâng lên. Mục Vân đứng dậy, thần sắc càng là sợ hãi. Mục Vân rất thông minh, cho nên nó phi thường minh bạch đối mặt vị này siêu việt Di Sơn Quỷ Vương tồn tại, không thể có bất luận cái gì chống đối, chỉ cần là đối phương yêu cầu, vô luận cỡ nào không hợp thói thường, đều đáp ứng trước xuống tới lại nói, nhưng hiển nhiên mới nó khả năng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đại nhân, ngài muốn đưa tiểu quỷ cái gì tạo hóa? Kịp phản ứng Mục Vân chú ý cẩn thận mà hỏi. Ngươi nghĩ đột phá quỷ vương sao? Thậm chí quỷ đế cũng không phải không thể nào. Bạch Nương Tử cười tủm tỉm nhìn xem Mục Vân. Cái gì? Quỷ vương? Quỷ đế? Mục Vân khiếp sợ nhìn về phía Bạch Nương Tử, một đôi quỷ nhãn trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đừng nhìn Mục Vân vừa mới đột phá cao giai Hồng Y Liễu, nhưng muốn đột phá đến quỷ vương vẫn là xa xa khó vời sự tình, thậm chí cuối cùng cả đời cũng không thể hoàn thành đột phá. Quỷ vương cùng Hồng Y Liễu có thể nói là hoàn toàn khác biệt hai loại sinh vật, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đại bộ phận quỷ vương cấp quỷ dị phía sau đều có gia tộc, có thế lực, có chỗ dựa, có quỷ vương thậm chí trở lên cao thủ cấp bậc chỉ điểm, mới cuối cùng đột phá đến quỷ vương cảnh. Một cái không có bối cảnh Hồng Y Liễu, cho dù nó khoảng cách quỷ vương cảnh lại gần, muốn cuối cùng hoàn thành đột phá đều là phi thường khó khăn sự tình. Nếu không có đại cơ duyên, cuối cùng cả đời đại khái suất đều sẽ bị kẹt chết tại Hồng Y Liễu cảnh. Mục Vân cũng sẽ không cho rằng mình có thể được đến Di Sơn Quỷ Vương chỉ điểm, cho nên tại mới đột phá cao giai Hồng Y Liễu lúc, nó trong lòng liền minh bạch, cái này có lẽ chính là mình cả đời cảnh giới tối cao. Nhưng lúc này, nó thừa nhận mình tâm động, triệt để động tâm. Vị này rõ ràng thực lực hơn xa Di Sơn Quỷ Vương, nàng như nguyện ý chỉ điểm mình, như vậy, có lẽ mình liền thật sự có hy vọng. Nghĩ tới đây, Mục Vân nơi nào còn có nửa phần thận trọng, lần nữa nằm rạp trên mặt đất, đại lễ bái nói, đại nhân, tiểu quỷ nguyện ý, tiểu quỷ nguyện ý. Chỉ cần đại nhân phân phó, tiểu quỷ muôn lần chết không chối từ. Ngươi đứng lên đi, yêu cầu của ta vô cùng đơn giản, ngươi sau đó một mực trở về, mật thiết chú ý Di Sơn Quỷ Vương cùng cái khác quỷ vương lưu đồ bí mật, nếu có tình huống tùy thời tới nơi đây cáo chi tại ta, ngươi khả năng làm được. Bạch Nương Tử vung tay lên, một đạo pháp lực đem Mục Vân nắm sắp nổi đến, nói: "A." Đứng thẳng lên Mục Vân nghe được Bạch Nương Tử yêu cầu, trực tiếp há to miệng. Không phải là bởi vì rất khó khăn, mà là bởi vì quá đơn giản. Làm sao? Không làm được sao? Bạch Nương Tử khẽ nhíu mày. "Không, không, tiểu quỷ làm được, đại nhân yên tâm, đại nhân, Di Sơn Quỷ Vương có bất kỳ mưu đồ bí mật, tiểu quỷ nhất định trước tiên hướng đại nhân báo cáo." Kịp phản ứng Mục Vân, tranh thủ thời gian treo lên cam đoan. "Hy vọng ngươi làm được." Bạch Nương Tử hai mắt bắn ra hai đạo điện quang, rơi trên người Mục Vân. Mục Vân lập tức cảm giác được một cỗ uy nghiêm đè ép tới, hai chân mềm nhũn lần nữa té quỵ dưới đất. "Đại nhân, tiểu quỷ tuyệt không dám nói bừa, nếu có vi phạm, nguyện thụ thiên lôi kích đỉnh." Mục Vân lập tức thể nói. Bạch Nương Tử trầm tư một chút, con mắt rơi vào bên cạnh tứ tượng trấn quỷ tháp bên trên, nhãn tình sáng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Cảm nhận được Bạch Nương Tử ánh mắt, Mục Vân chính là khẽ run rẩy, nhưng lại không dám có bất kỳ phản ứng. "Mục Vân, ngươi có biết đây là vật gì?" Bạch Nương Tử một chỉ bên cạnh tứ tượng trấn quỷ tháp nói. Mục Vân quay đầu nhìn về phía bảo tháp, cảm thụ được bảo tháp truyền đến uy áp, dùng sức lắc đầu, nói: "Đại nhân, tiểu nhân không biết, tiểu nhân kiến thức nông cạn, chưa bao giờ thấy qua như vậy bảo khí. Đây là tứ tượng trấn quỷ tháp, chính là thượng thần tự tay điêu khắc, có thể trấn áp thế gian các loại chẳng lành, chính là quỷ vương cũng có thể tùy tiện trấn áp, về phần quỷ đế sao? Sợ cũng khó chạy thoát." Bạch Nương Tử cười nói. Đương nhiên, Bạch Nương Tử cũng không biết tứ tượng trấn quỷ tháp có thể hay không trấn áp quỷ đế, nhưng không trở ngại nàng nói như vậy, dù sao hư hư thật thật nha, không thể quá thành thật. Trấn áp quỷ đế. Mục Vân hà to miệng, cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Đối với nó tới nói, quỷ vương đều là ngưỡng vọng tồn tại, càng không nói đến quỷ đế. "Ngươi có biết cái này trong tháp vì sao?" Bạch Nương Tử hơi nhếch khóe môi lên khởi tiểu quỷ không biết, còn xin đại nhân giải hoặc. Mục Vân lập tức không người nói, kia tư thái cực kỳ cung kính. "Cái này trong tháp chính là thượng thần mượn tiên đạo mà thành thập bát trọng địa ngục, phàm nhân, yêu, tinh, quái, ma đẳng thế gian sinh linh, mặc ngươi thần thông lại lớn, như phạm phải tội nghiệp, sau khi chết đều muốn tới cái này thập bát trọng trong địa ngục đi tới một lần. Cái này thập bát trọng địa ngục theo thứ tự là cắt lưới địa ngục, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục, nghiệt tính địa ngục." Bạch Nương Tử cười đem thập bát trọng địa ngục đều kỹ càng giới thiệu một lần. Mục Vân Sơ nghe lúc còn không hiểu ra sao, đợi Bạch Nương Tử giải thích cặn kẽ thập bát trọng địa ngục hình phạt là cái gì về sau, nhịn không được toàn thân liền run rẩy, quỷ thể bốc lên, giang run lên, còn không đợi Bạch Nương Tử nói xong, lập tức lần nữa quỳ rạp xuống đất liên tục cầu xin tha thứ. "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu quỷ tuyệt không dám có hai lòng, tiểu quỷ nói mà không có bằng chứng, bản thân cảm thấy vẫn là để ngươi vào xem xét tương đối tốt." Bạch Nương Tử nở nụ cười, sau đó cũng không đợi Mục Vân kịp phản ứng, đưa tay đánh ra một đạo pháp lực đem nó bao phủ trong đó. "A!" Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ gặp một vệt kim quang bay lên, tiến vào tứ tượng trấn quỷ trong tháp. Bạch Nương Tử thì nhiều hứng thú quay đầu nhìn về phía trong tháp. Chương 328, Mục Vân địa ngục xem hình, Bạch Nương Tử địa phủ thụ pháp. Chương 328, Mục Vân địa ngục xem hình, Bạch Nương Tử địa phủ thụ pháp. Mục Vân chỉ cảm thấy thời không một trận biến ảo, chờ lần nữa mở mắt ra lúc, nhìn thấy chính là một cái tĩnh mịch không gian xám xịt. Xoẹt, xoẹt. "A, a." Từng đợt thanh âm kỳ quái truyền đến, chờ Mục Vân quay đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp từng ngụm gần trượng phương viên trào dầu lớn, trong nồi là ngục ngục bốc lên bọn kim sắc dầu trơn, từng sợi khói xanh phiêu đãng mà lên. Mục Vân ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp mười mấy miệng trào dầu trước mặt, đều có hai cái thân hình cao lớn ác quỷ, trong tay cầm một cây thật dài móc sắt, chính đem từng cái quỷ dị đầu nhập trong trào dầu. Xoẹt, xoẹt. Là quỷ dị đầu nhập trong trào dầu, tiên tạc thanh âm. "A, a." Là đầu nhập trào dầu về sau, quỷ dị tiếng kêu thảm thiết. Mục Vân nhìn xem những cái kia quỷ dị tại nóng hổi trong chảo dầu trên dưới quần của lấy, xoẹt, xoẹt, không ngừng bên hai, chỉ cảm thấy mình toàn thân cũng giống như bị tiên tạc xem đồng dạng. Nhìn chăm chú quan sát, Mục Vân đột nhiên phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Trung giai quỷ vương Lưu Cẩn. Mục Vân nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mục Vân là gặp qua trung giai quỷ vương Lưu Cẩn. Giờ phút này nhìn thấy ngay tại trong chảo dầu chập trùng lên xuống một con quỷ dị, mơ hồ trong đó, gương mặt kia liền xuất hiện ở tầm mắt của nó ở trong. "Người nào?" Đứng tại Lưu Cẩn chảo dầu bên cạnh một cái quỷ sai đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi thần mục hướng về Mục Vân vị trí nhìn lại. "Sao Phương tiểu quỷ, lén xông vào địa ngục." Quỷ sai nhìn thấy Mục Vân, cất bước liền đi tới. Mục Vân thấy một lần, doa đến toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian chắp tay giải thích nói: "Tiểu quỷ Mục Vân gặp qua đại nhân, tiểu quỷ là bị một vị đại nhân đưa vào, vị đại nhân kia khiến tiểu quỷ du lãm một xuống địa ngục." "Du lãm địa ngục? Hoang đường, dám hoang ngôn lừa gạt chúng ta." Quỷ sai nói liền muốn huy động trong tay móc sắt. Mục Vân nhìn thấy kia móc sắt chợt cảm thấy rùng mình. Từ trên thực lực, Mục Vân cảm giác được trước mặt cái này ác quỷ không bằng mình, nhưng nếu thật đánh nhau, nó cảm giác mình không phải người ta địch. "Đại nhân, tiểu quỷ nói tới câu câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt đại nhân." Mục Vân nào dám kiên cường, không thấy được bên cạnh một vị khác quỷ sai cũng đang muốn đi tới mà. "Hừ, còn dám giả biện." Quỷ sai tự nhiên không tin, đang muốn động thủ, chỉ gặp Mục Vân trên thân dần hiện ra một vệt kim quang, một khối ngọc thạch từ trong ngực bay ra. Ngọc thạch bay ra về sau, từ đó huyễn hóa ra một con bạch quyển thân ảnh, hướng về hai tôn quỷ sai, có chút thấp cúi đầu, nói: "Thượng thần tọa hạ Bạch Nương Tử, gặp qua nhị vị quỷ sai đại nhân, bản thân dâng lên thần chi mệnh tọa trấn địa phủ không gian, này quỷ ở địa phủ có tác dụng lớn, đang muốn mượn thập bắt trọng địa ngục thu nhất âm, mong rằng nhị vị quỷ sai tạo thuận lợi." Quỷ sai hơi chắp tay nói: "Gặp qua Bạch đại nhân. Bất quá địa ngục trọng địa, như vô thượng thần pháp chỉ, còn xin Bạch đại nhân nhanh chóng mang rời đi, nếu không đương nhập nghiệt kính địa ngục lấy hỏi tội lỗi." Cái này, Bạch quyền thân ảnh nhất thời ngây người, tình thế khó xử. Chính lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo thần âm, chuẩn Bạch Nương Tử sở cầu. Quỷ sai nghe được thần âm, lập tức không người đáp, tuân thượng thần pháp chỉ. Bạch Quyền huyễn ảnh khẽ run lên, lập tức nằm dạp người nói: "Tham kiến thượng thần." Thần âm lại vang lên: "Cho phép ngươi sở cầu, nhưng chỉ nhưng đứng ngoài quan sát, không thể quấy nhiễu địa ngục hình phạt." "Vâng, tiểu thần tuân chỉ." Bạch Quyền huyễn ảnh một trận run rẩy, không người bái nói. Quỷ sai ứng chỉ về sau, liền đã lui về chảo dầu bên cạnh, tiếp tục hình phạt. Bạch Huyền Huyễn Ảnh nhìn về phía Mục Vân, há mồm phun ra một đoàn bạch quang, trực tiếp đem Mục Vân miệng che lại. Mục Vân khẩn trương, há miệng liền muốn nói cái gì, đáng tiếc thanh âm gì cũng vô pháp phát ra. Một vệt kim quang hiện lên, thời không biến hóa, đợi Mục Vân mở mắt lần nữa, đã đi tới một cái đỏ bừng thế giới, trời là đỏ, cũng là đỏ, bên cạnh còn có một cái hồ, trong hồ cũng không phải nước, mà là sôi trào lăn lộn nham tương. Trước mắt thì đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây hỏa hồng sắc sơn phong, nhìn kỹ lại, đây quả thực là một tòa hỏa diễm tạo thành sơn phong, khắp nơi đều là bay vút lên liệt diễm. Từng cái quỷ dị ngay tại hướng về trên núi bò đi, chân của bọn nó bên trên, trên đùi, trên đầu, toàn thân cao thấp đều hiện đầy hỏa diễm. A, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập cả tòa không gian. Mục Vân cảm giác mình toàn thân cũng giống bắt lửa, cực nóng không chịu nổi, đau đớn một hồi truyền đến, đáng tiếc miệng của nó bị phong, lại không phát ra thanh âm nào. Lúc này, trong ngực truyền đến một trận ý lạnh, cấp tốc du tẩu toàn thân, cực nóng chi ý lập tức tiêu tán, khôi phục bình thường. Mục Vân đưa tay đem trong ngực ngọc thạch đem ra, giữ tại ở trong tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tòa kia hỏa diễm sơn. Sát thực hẳn là gọi hỏa diễm sơn. Tại đông đảo quỷ dị bên trong, có một đầu thanh lưu nhất là làm người khác chú ý, tự nhiên cũng hấp dẫn Mục Vân lực chú ý nhìn một chút. Mục Vân đột nhiên giật mình. Cự lực đại thánh. Mục Vân há to miệng, đáng tiếc cũng không lên tiếng, nhưng cũng dọa đến nó tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình. Cái này nguyên lai một mực bật vô âm tín cự lực đại thánh đã tại cái này thập bát trọng trong địa ngục thụ hình, cái này. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp lúc này cự lực đại thánh nơi nào còn có quỷ vương khí độ, toàn thân trên dưới hắc một khối từ một khối, còn có thể nhìn thấy từng đóa hỏa diễm tại nó làn da mặt ngoài thiêu đốt lên, toát ra từng sợi khói xanh. Bò họ châu tiếng kêu giống như thống khổ kêu rên. Lần nữa kim quang hiện lên, đây là một mảnh trắng xóa thế giới, trời là màu trắng, cũng là màu trắng, một tòa cao lớn băng sơn đứng sừng sững trước mắt. Từng cái quỷ dị ngay tại leo lên phía trên. Trong đó có một con rắn yêu vương, cuốn lượn xem thân thể, chính hướng lên chật vật bò. Lần nữa kim quang hiện lên, từng tòa đá mài hoặc thạch ghép xuất hiện ở trước mắt, từng cái quỷ dị ngay tại đá mài hoặc thạch ghép trong kêu thảm. Lần lượt kim quang hiện lên, Mục Vân từ bắt đầu sợ hãi, càng về sau toàn thân không ngừng run rẩy, lại đến sau cùng chết lặng, chỉ là thật thà nhìn sau cùng hai tòa địa ngục. Cuối cùng một vệt kim quang hiện lên, Mục Vân đờ đẫn ánh mắt nhìn thấy toàn thân bao phủ tại bạch sắc quang mang bên trong bạch nương tử về sau, mới dần dần khôi phục mấy phần linh động. Đại, lớn, đại nhân, tiểu quỷ ta, thế nào? Cảm giác như thế nào? Bạch nương tử khắp khuôn mặt là ý vị thâm trường ý cười. Tiểu quỷ, bái kiến đại nhân, tiểu quỷ. Mục Vân quỳ mọp xuống đất, toàn thân chỉ là run rẩy. Đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, thật bắt trọng địa ngục kinh nghiệm bản thân một lần, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bạch nương tử cũng không nói thêm gì nữa, đưa tay hướng về Mục Vân một chỉ. Chỉ gặp trong ngực ngọc thạch lập tức hóa thành một vệt kim quang bay ra, sau đó lọt vào bạch nương tử trong tay. Bạch nương tử ngắm nghĩa ngọc trong tay thạch, đưa tay hướng trong đó đánh vào một đạo pháp lực, lại đánh vào một tia huyền hoàng chi khí. Ngọc thạch lập tức kim quang bắn ra bốn phía, một lát sau lại trở về hình dáng ban đầu. Bạch nương tử run lên tay, chỉ gặp ngọc thạch lần nữa hóa thành một vệt kim quang, một lần nữa trở xuống đến Mục Vân trong ngực. "Đứng lên đi, ta đã xem quỷ tu chi pháp đánh vào đến ngọc thạch bên trong, ngươi siêng năng tu luyện, có thể phá quỷ vương." "A." Chương 329, Mục Vân mang siết chặt, Thương Nham Sơn thần tỉnh. Chương 329, Mục Vân mang siết chặt, Thương Nham Sơn thần tỉnh. A vừa mới đứng dậy Mục Vân chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu điều lần nữa quỳ tới địa bên trên. Đại nhân, quỷ vương công pháp. Không chỉ có là quỷ vương công pháp, chớ luồng nghịch tâm cơ, nếu không hỏi tội trên đài, ngươi trước tiên cần phải đi tới một lần. Bạch nương tử cười khoát tay áo. Tiểu quỷ không dám. Mục Vân vô ý thức khẽ run rẩy, lập tức nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy các loại cảnh tượng, nó phi thường rõ ràng, một khi thượng hỏi tội đài, không chuộc lại tội nghiệt liền mơ tưởng rời đi thập bát trọng địa ngục. Cái khác tầng 17 địa ngục hình phạt, nó thực đều nhìn một lần, trong đó còn chứng kiến Lưu Cẩn, Cự Lực Đại Thánh, Hồ Yêu Quỷ Vương cùng Xà Yêu Quỷ Vương chí ít 4 cái quỷ vương cấp quỷ dị thụ hình hình tượng, cái kia chẳng diện. Bạch Nương Tử nhìn xem nét mặt của nó nhẹ gật đầu, nói, biết sợ hai chính là chuyện tốt, hảo hảo làm việc, tích lũy công đức, có lẽ còn có càng lớn cơ duyên chờ ngươi. Nói xong, Bạch Nương Tử trầm ngâm một lát sau, lần nữa phất phất tay nói, cái khác không sao, trở về đi. Vâng, tiểu quỷ cáo lui. Mục Vân đáp ứng một tiếng, theo bản năng sờ lên mồ hôi trán nước đọng, liền muốn quay người rời đi. Chấm đã. Một đạo giọng lớn thần âm đột nhiên trên không trung vang lên. Mục Vân vừa phóng ra bước chân chính là dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Bạch Nương Tử. Bạch Nương Tử biến sắc, lập tức đứng dậy, nhìn trời hành lễ, miệng nói, "Bạch Nương Tử, tham kiến thượng thần." Thần âm rơi xuống về sau, một cái kim quang lấp lóe buộc tóc phảng phất phá vỡ hư không, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Buộc tóc lóe ra kim quang bay tới Mục Vân trước mặt, thần âm vang lên lần nữa. Hồng Y Liễu Mục Vân nghiệp lực không hiện, công đức không đủ, nhưng khí vận lại là không tệ. Bạch Nương Tử nhìn chúng ngươi, cũng là không phải không có lý, nhưng cần biết, chư ác chớ làm, chư thiện đa số. Đương tích công đức, tự có công kết quả, nhưng minh bạch. Mục Vân sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức không người bài nói, tiểu quỷ minh bạch, cần tuân thượng thần dạy bảo. Nhữ mặc dù đã về chính, nhưng ác niệm khó trừ, nhưng nguyện mang lên này quấn, ngày sau như tái sinh ác niệm, tự có tỉnh táo. Thần âm hơi chút dừng lại, vang lên lần nữa. Vâng, tiểu quỷ nguyện ý. Mục Vân cũng không rõ ràng cái này buộc tóc vì sao, nhưng bây giờ nó nơi nào có cự tuyệt chỗ trống, lập tức không người đáp ứng. Theo Mục Vân thoại âm rơi xuống, chỉ gặp không trung siết chặt phiêu đang rơi vào trên đầu của nó, gặp thể mộc dễ. Trực tiếp một mực sinh trưởng ở trên đầu. Theo siết chặt rơi xuống, Mục Vân lập tức cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí từ đỉnh đầu rót vào, trong khoảnh khắc đi khắp toàn thân từ trong tới ngoài giống như tẩy một cái nước lạnh tắm, dị thường thoải mái, nguyên bản trong lòng hoảng sợ, lo nghĩ bao gồm cảm xúc trong nháy mắt không cánh mà bay. Mục Vân vui mừng quá đỗi, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu, phát giác vào tay lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ, xúc cảm phi thường tốt. Đa tạ thượng thần ban bảo vật. Bảo vật này tên gọi Siết Chặt, chính là khó được chi bảo, có thể trấn áp các loại tâm ma tà ma, những mới vào chính đạo, bảo vật này nhất là thỏa đáng, cần ghi nhớ chớ sinh ác niệm, nếu không tất có báo ứng, nhưng minh bạch. Thần âm nhắc nhở lần nữa nói. Tiểu quỷ minh bạch, tự nhiên tỉnh táo. Mục Vân lại bái đáp, sau đó mang theo trần chờ nói, chỉ là thượng thần, như tiểu quỷ giống như này trở về, bị cái khác quỷ dị nhìn thấy phải làm như thế nào? Bảo vật này chỉ có chư thần cùng chính ngươi có thể thấy được, những người khác nhìn tới nếu không có, không cần phải lo lắng. Vâng, đa tạ thượng thần, như thế, tiểu quỷ an tâm. Mục Vân đại hỉ. Nó thường không biết trên đầu mình mang đến tột cùng là cái gì, còn lòng tràn đầy vui vẻ. Đã được bảo, như vô sự, liền mau chóng trở lại đi, chớ để cái khác quỷ dị sinh nghi. Thần âm tiếp tục vang lên. Vâng, thượng thần, tiểu quỷ tuân pháp chỉ. Mục Vân đáp ứng một tiếng, quay người mấy bước ở giữa liền một lần nữa đi vào huyết sát chi xương mù ở trong. Lần này tiến vào huyết sát chi xương mù, Mục Vân vừa muốn đem trong ngực ngọc thạch móc ra, chỉ thấy đỉnh đầu Siết Chặt thả ra vạn đạo hào quang, quanh người gần trượng phương viên huyết sát chi khí cấp tốc tiêu tán vỡ vụn. Mục Vân càng là đại hỉ, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Siết Chặt, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Bạch Nương Tử thì nhìn xem Mục Vân bóng lưng, trong mắt tràn đầy đồng tình, nàng thực rõ ràng kia Siết Chặt là vật gì. Bạch Nương Tử, tiểu thân tại. Bạch Nương Tử nghe được thần âm kêu gọi, lập tức không người đáp. Thập bát trọng địa ngục chính là địa phủ trọng địa, không thể nhẹ nhiễu, ngươi nhưng minh bạch. Linh tố cư trong, đưa Bạch Nương Tử đem Hồng Y Liễu Lệ Quỷ Mục Vân đưa vào thập bát trọng địa ngục lúc, lập tức liền kinh động đến Trương Huyền. Thập bát trọng địa ngục chính là địa ngục mấu chốt chi địa, Trương Huyền tùy thời đều có chú ý, bất kỳ cái gì dị động đều có thể gây nên chú ý của hắn. Tiểu thần có tội. Bạch Nương Tử lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi người xin lỗi. Linh tố cư trong, Trương Huyền thở dài một hơi, cũng không có tiếp tục trách tội, chỉ là nói khẽ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, tiểu thần sợ hãi. Bạch Nương Tử lần nữa bái nói. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền lần nữa mở miệng nói, vương gia trấn thần vực trong có một nữ, tên cứ gọi Mạc Tiểu Tiễn, đối với Càn Khôn Quỷ Vương, Di Sơn Quỷ Vương đẳng quỷ dị đều có hiểu rõ, còn có một chuột yêu cùng thanh xà yêu đều đến từ Thương Nham Sơn, sau đó bần đạo sẽ thông báo cho vương vận, điều bọn hắn tiến về Thương Nham Sơn, chờ đợi ngươi cùng Thương Nham Sơn thần phân công, cái khác thân không nghề nghiệp lực chi quỷ dị, cũng có thể thích hợp hấp thu, sau này địa phủ thường bổ. Không ít quỷ sai. Vâng, tiểu thần khấu tạ thượng thần từ bi. Bạch Nương Tử bái tạ nói. Linh tố cư trong, Trương Huyền thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía vương gia trấn thần vực. Hồng Y Liễu Mộc Vân lần này đi vào huyết sát chi sương mù, trên đường đi lại không âm ma quỷ dị đột kích, rất nhanh liền về tới kẽ đất phía dưới. Mộc Vân người nhẹ nhàng mà lên, một lát sau liền trở về tử vong cốc bên trong, nhìn xem chung quanh tràn ngập địa phủ âm khí, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tỏa ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhất bước tiềm tung, Mộc Vân rất nhanh trộm đạo trở lại vị trí cũ, khuynh chân ngồi xuống, đánh giá bốn phía, phát hiện cùng không cái khác quỷ dị phát giác dị thường của hắn, lúc này mới yên tâm nhắm mắt thổ nạp, phảng phất chưa bao giờ từng rời đi. Địa phủ trong không gian, Bạch Nương Tử gặp Trương Huyền không nói thêm gì nữa, mới đứng dậy. Lần nữa hướng về vương gia trấn phương hướng cung kính con người, sau đó ánh mắt xuyên thấu qua địa phủ không gian, thấy được đã một lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa Mục Vân, sau đó ánh mắt di động, rất nhanh liền thấy được một khối khắc cơ duyên thạch. Khối kia cơ duyên thạch cũng không rơi xuống cái khắc quỷ dị bên cạnh, mà là rơi vào sông Hoàng Tuyển Đạo bên cạnh một tảng đá xanh bên cạnh, lúc này còn bị bên bờ thổ nhưỡng vùi lấp ở một nửa. Chắc không được không có bị người phát hiện đâu. Bạch Nương Tử thở dài một hơi, hữu tâm cho khối kia cơ duyên thạch chuyển một chuyển vị trí, bất quá cân nhắc một lát sau, vẫn là từ bỏ. Đúng vào lúc này, Bạch Nương Tử đột nhiên cảm giác thần thức một trận chấn động, nhịn không được nhìn về phía Tử Vong Cốc cái khác một ngọn núi. Nàng bố trí cái kia đạo pháp lực bị xúc động. Tử Vong Cốc cái khác này tòa đỉnh núi ngay tại có chút rung động, không gian dưới đất bên trong, huyền hoàng chi khí càng ngày càng mỏng, một tôn đầy người kim giáp thân ảnh ngay tại dần dần hiện lộ ra. Cuối cùng theo thần chỉ mở hai mắt ra, một vệt kim quang bắn ra, toàn bộ không gian dưới đất đều bị kim quang chiếu sáng. Một đạo màu vàng kim nhạt vầng sáng trong nháy mắt lấy thần chỉ làm trung tâm, hướng về bốn phía phiêu đãng mà đi, tràn qua từng tòa sơn phong, cuối cùng dừng lại tại Thương Nham Sơn thần vực biên giới. Nô. Chương 330, 12 cẩm tinh rơi thương nham chương 330, 12 cẩm tinh rơi thương nham nô. Kim Giáp Thần chỉ mở hai mắt ra, liếc nhìn một phía, trong hai con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Ta là ai? Đây cũng là chỗ nào? Hả? Một cố khổng lồ tin tức lưu xông vào não hải. Ta, Vương Gia Tường, Thương Nham Sơn sơn thần. Hả? Lúc này chỉ nghe hư không nổ vang, chân trời một đoàn huyền hoàng chi khí lần nữa rơi xuống, đến đỉnh đầu lúc lập tức một phân thành hai, một phần đầu nhập não hải, một phần ở trước mắt hóa thành một viên thần đạo kim ấn. Thương Nham Sơn sơn thần Vương Gia Tường chính thức quý vị. Vương Gia Tường đưa tay nắm chặt trước mặt thần đạo kim ấn, cảm ứng đến trong đầu thần đạo phụ lục, lập tức Thương Nham Sơn hơn 30 ngọn núi một ngọn cây quặng cỏ đều xuất hiện tại thần trước mắt, tựa hồ chỉ cần thần nhẹ nhàng khẽ động niệm, liền có thể trưởng khống vận mệnh của bọn nó. Hô, thật mạnh, thật kỳ diệu cảm giác, đây chính là thần đạo vĩ lực. Đây chính là Thương Nham Sơn sơn thần sao? Bạch Nương Tử gặp qua Thương Nham Sơn sơn thần. Một đạo êm tai giọng nữ vang lên, trong nháy mắt đánh thức Vương Gia Tường thần trí. Vương Gia Tường quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thân mang một bộ áo trắng, một cái dung mạo cực đẹp nữ thần đã đi tới phụ cận. Vương Gia Tường trong lúc nhất thời lại có điểm hoảng hốt, tiếp lấy một đạo tin tức hiện hiện đáy lòng, trong nháy mắt hiểu rõ trước mặt nữ thần nội tình, thế là tranh thủ thời gian không người đáp lễ. Vương Gia Tường gặp qua Bạch Nương Tử. Chúc mừng Sơn Thần quý vị, Bạch Nương Tử thụ thượng thần chi mệnh, tạm thời trấn thủ địa phủ, sau này còn cần Sơn Thần đại nhân đỡ mang theo. Bạch nương tử có chút không người nói. Bạch đại nhân khách khí, Vương Giai Tường mới bước lên thần vị, sau này còn cần đại nhân nhiều hơn đề điểm. Hai người hàn huyên một lát, Bạch nương tử cáo từ rời đi, Vương Giai Tường thần mục xuyên thấu qua từng tòa sơn phong, nhìn về phía Di Sơn Quỷ Vương chỗ. Ngay tại trong động phủ tiềm tu Di Sơn Quỷ Vương đột nhiên mở hai mắt ra, đánh giá đến trong động hết thảy, đáng tiếc không có chút nào đọc được. Vương Giai Tường cũng là nao nao, thầm than thật là nhạy cảm linh giác, lập tức liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía trong tay 12 cầm tinh tượng thần. Nên đem cái này 12 cầm tinh tượng thần cất đặt ở nơi nào đâu? Vương Giai Tường tự hỏi, thần mục bắt đầu ở từng tòa trên ngọn núi tuần sát, cùng cố ý tránh đi Di Sơn Quỷ Vương chỗ tòa kia. Vương Giai Tường chỗ sơn phong thuộc về Thương Nham Sơn bên ngoài, vượt qua phía trước một ngọn núi, lại hướng trước mấy chục cây số đã đến phủ Bình Thành địa giới. Vương Giai Tường thần mục từ ngoài hướng vào trong lướt qua từng tòa sơn phong, đột nhiên rơi vào cách đó không xa trên một ngọn núi. Ngọn núi này mới nhìn đi, thường thường không có gì lạ, tại thần vực hơn 30 ngọn núi trong không phải cao nhất, cũng không phải lùn nhất, không lớn cũng không nhỏ, nếu nói có cái gì chỗ đặc thù, ước chừng chính là ngọn núi này sinh cơ nồng nặc nhất, trên ngọn núi xanh um tươi tốt, các loại cây cối dáng dấp dị thường um tùm, trên mặt đất lùm cây sinh, sắc màu rực rỡ. Tại Vương Giai Tường thần mục trông được đến, ngọn núi này là trước mắt hơn 30 ngọn núi trong, linh khí nồng nặc nhất, bất quá loại này linh khí đối với lấy quỷ vật làm chủ tử vong cốc chúng quỷ dị tới nói, không có lực hấp dẫn gì, cho nên mặc dù cách tử vong cốc không xa, nhưng cũng bất quá là phổ thông sơn phong bên trong một tòa. Hạ quyết tâm, Vương Giai Tường một bước phóng ra, lập tức liền đến phía trên ngọn núi này. Nhìn xem trên núi mỹ cảnh, Vương Giai Tường nhất thời có chút ngây dại, dường như đã có mấy đời cảm giác càng thêm mãnh liệt, đến bây giờ thần cũng còn chưa hiểu mình rốt cuộc đã tử vong đã bao nhiêu năm. Đè xuống các loại tạp niệm, Vương Giai Tường đi trên ngọn núi này, tìm kiếm lấy địa điểm thích hợp. Đột nhiên một tảng đá xanh xuất hiện tại Vương Giai Tường trước mắt, khiến thần hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp khối này đá xanh cao hơn mặt đất cao hơn 3 thước, vô cùng ung bức sạch sẽ, hay hơn chính là đá xanh chính giữa vừa vặn có một cái dài ước chừng 12 thước, bề rộng chừng 2 thước 4 thước, bề sâu chừng 1 thước 2 tấc máng bằng đá, trong máng là một vũng thanh thủy, thanh tịnh thấy đáy. Diệu a, chính là chỗ này. Vương Giai Tường tán thưởng một tiếng, đưa tay liền đem trong tay 12 cầm tinh tượng thần ném xuống. Chỉ gặp tượng thần rời đi Vương Giai Tường lòng bàn tay, chỉ nghe bịch một tiếng, liền rơi vào đến máng bằng đá bên trong. Chỉ nghe hư không chấn động quanh mình, lập tức máng bằng đá bên trong hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, một trận chấn động từ máng bằng đá phát nguyên, tiếp lấy cả ngọn núi bắt đầu chấn động, sau đó truyền đến liền nhau sân phòng, lan tràn ra phía ngoài mà đi. Theo hào quang biến mất, máng bằng đá ngay tiếp theo bên trong tượng thần đều biến mất vô tung, phản phất trên ngọn núi này chưa từng có khối kia đá xanh. Di Sơn Quỷ Vương trong nháy mắt bị kinh động, hóa thành một đạo hắc quang bay lên không trung, quan sát phụ cận mấy chục tòa đỉnh núi, phát giác từng tòa sơn phong đều tại có chút rung động. Một đôi quỷ mắt lóe ra hắc quang, đánh giá đến từng tòa sơn phong, rất nhanh liền khóa chặt đến Vương Giai Tường bỏ ra 12 cầm tinh tượng thần trên ngọn núi. Vương Giai Tường thấy thế mỉm cười, một bước phóng ra, liền một lần nữa về tới thức tỉnh chi địa. Di Sơn Quỷ Vương căn cứ sơn phong chấn động quy luật rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, hóa thành một đạo hắc quang liền rơi vào ngọn núi bên trên. Di Sơn Quỷ Vương dạo bước ở trên ngọn núi, một đôi quỷ nhãn lóe ra u quang, cẩn thận quan sát đến hết thảy xung quanh. Một canh giờ trôi qua, Di Sơn Quỷ Vương đầu góc mơ hồ lần nữa hóa thành một đoàn hắc quang rời đi. Di Sơn Quỷ Vương cũng không biết, ngay tại 12 cầm tinh tượng thần rơi xuống đất một khắc này, lấy ngọn núi này làm trung tâm, quanh mình 200-300 cây số tất cả chuột, trâu, hổ, thỏ, gián, ngựa. Chư tộc nhao nhao cảm nhận được xúc động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng, một cỗ khó nói lên lời lực hấp dẫn bắt đầu dụ hoặc lấy bọn chúng. Ở trong đó đã bao quát chư tộc tu luyện có thành tựu yêu ma quỷ dị, cũng bao quát thường không linh trí phổ thông yêu tộc. Thế là ra Long tộc bên ngoài cái khác chư tộc, nhao nhao bắt đầu hành động. Linh tố cư tiểu Bạch Quyển Hào Thiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt chó nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng, nháy nháy mắt, sau đó nhìn một chút bên cạnh Trương Huyền, gâu kêu một tiếng, sau đó một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, một lát sau lần nữa ngáy lên âm thanh. Thương Nham Sơn muốn náo nhiệt đi. Trương Huyền cười thu hồi ánh mắt, nhìn thấy bên cạnh thờ ơ Hào Thiên, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu chó, cũng không thể để tiểu Bạch Quyển mở mắt. Thương Nham Sơn Sơn Thần Phong không sai, Sơn Thần Phong. Đây là Vương Giai Tường vừa mới cho tòa này mình thức tỉnh sơn phong đặt tên, về phần cái kia đưa lên 12 cẩm tinh tượng thần sơn phong, bởi vì cái kia máng bằng đá, dứt khoát liền cứ gọi Thạch Tạo Phong đi. Ân, đặt tên chính là như thế hợp lý lại thuận lý thành trương. Theo Vương Giai Tường thức tỉnh, thần vực bên trong, một tiếng nổ vang, Thương Nham Sơn hình dáng bắt đầu từ từ rõ ràng. Từng tòa sơn phong bắt đầu ở thần vực trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, Tử Vong Cốc cũng bắt đầu ở thần vực công chính thức hình thành. Di Sơn Quỷ Vương trở lại động phủ về sau, liền bắt đầu nôn nóng bất an, nhưng lại không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này để nó phi thường khó chịu. Tâm Phúc thủ hạ liên tiếp mất tích, cự lực đại thánh một đi không trở lại, Tử Vong Cốc mạc danh mất đi, hôm nay sơn phong rung động. Di Sơn Quỷ Vương cảm giác mình gần nhất thật sự là gặp xui xẻo, các loại không thuận, để nó nổi điên. Lúc này, thần vực bên trong, Chuột Yêu Triệt Địa cùng Xà Yêu Thanh Phong ngay tại kết bạn hướng về Thương Nham Sơn mà đi, bên cạnh còn đi theo một áo xanh nữ tử, chính là Mạc Tiểu Thiến. Theo 12 cầm tinh tượng thần rơi xuống, hai yêu đều là ngẩn ngơ, sau đó lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kích động. Triệt Địa huynh, cái loại cảm giác này lại xuất hiện, giống như chính là Thương Nham Sơn phương hướng. Sẽ là cơ duyên gì đâu? Chuột Yêu Triệt Địa một đôi mắt chuột lóe ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía xa xa Thương Nham Sơn. Chương 331, Càn Khôn Quỷ Vương về Thương Nham. Chương 331, Càn Khôn Quỷ Vương về Thương Nham. Không biết, nhưng tóm lại sẽ là lớn vô cùng cơ duyên. Tiểu Thiến muội muội, ngươi có thể cảm giác được sao? Thanh Phong lắc đầu, đột nhiên quay đầu hỏi hướng đi tại sau lưng Mạc Tiểu Thiến. Mạc Tiểu Thiến lắc đầu, nói, nhị vị ca ca, Tiểu Thiến không có cảm nhận được cơ duyên. Mạc Tiểu Thiến miệng rất ngọt, cũng rất biết làm người, cho nên tại thần vực trong khoảng thời gian này, hiệp trợ chấn thổ địa vương vận xử lý thần vực các hạng sự vụ, rất được vương vận thích, nhưng cũng tiếc lần này là Trương Huyền tự mình mở miệng, vương vận mặc dù không nỡ, nhưng cũng phải tha người. Chuột yêu triệt địa nghi ngờ nói, rất kỳ quái, Thanh Phong, tại thần vực trong, tựa hồ chỉ có hai chúng ta cảm nhận được cơ duyên, những người khác giống như đều không có. Ừm, xác thực kỳ quái, mà lại càng đến gần Thương Nham Sơn, cái loại cảm giác này tựa hồ càng mãnh liệt. Sa yêu Thanh Phong nhẹ gật đầu, ứng hòa nói, nhị vị ca ca, có thể hay không, thượng thần mệnh nhị vị tiến về, liền có nguyên nhân này đâu. Mạc Tiểu Thiến nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói, đúng rồi. Chuột yêu triệt địa vỗ tay một cái, hưng phấn nói, tất nhiên như thế, cơ duyên gì có thể trốn qua thượng thần pháp nhãn đâu. Nghĩ đến, khẳng định là thượng thần nhìn thấy Thương Nham Sơn trong có ta hai người cơ duyên, lại đúng lúc gặp Sơn thần quý vị, liền đem ta hai người phái đem qua khứ. Chuột yêu càng nói càng là hưng phấn, đối sắp đến cơ duyên càng phát ra mong đợi. Nghe nó kiểu nói này, Sa yêu Thanh Phong cũng là càng phát ra kích động lên, nói, đúng à, bất quá, triệt địa minh, đợi cho Thương Nham Sơn, ta hai người cũng làm hướng Sơn thần đại nhân cùng Bạch đại nhân yêu cầu một yêu cầu, vì Tiểu Thiến muội muội cũng yêu cầu đến một cọc cơ duyên, mới là chuyện tốt. Đúng là nên như thế. Chuột yêu triệt địa nghe vậy cũng là liên tục gật đầu. Nhị vị ca ca, tuyệt đối không thể, chúng ta mới tới Thương Nham Sơn, tập công chưa lập, sao dám đòi hỏi quá đáng cơ duyên, vẫn là đợi nhị vị ca ca thu hoạch được cơ duyên về sau, lại nói tiểu muội sự tình. Mặc Tiểu Thiến liên tục khoát tay. Tiểu Thiến muội muội, chớ có như thế, việc này bao tại nhị vị ca ca trên thân. Đúng, Tiểu Thiến muội muội, yên tâm đi, ta cùng Thanh Phong huynh đệ tự có phân tất. Linh Tố Cư Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, sau khi phân phó xong, liền thấy một màn này. Hai cái này yêu nghiệt, cơ duyên của mình còn không có rơi vào đâu, liền bắt đầu vì người khác quan tâm. Trương Huyền cuối cùng nhịn không được nhìn nhiều Mạc Tiểu Thiến hai mắt, thầm thở dài nói, nàng này không đơn giản a. Lúc trước Trương Huyền gặp qua Mạc Tiểu Thiến về sau, liền đem nàng nhét vào vương gia trấn thần vực, từ vương vận đi an bài, nếu không có hôm nay nhìn thấy Bạch Nương tử mưu đồ địa phủ âm sai sự tình, Trương Huyền sớm đã đem nàng này quên ở sau. Hôm nay nhìn thấy Bạch Nương tử mưu đồ, Trương Huyền mới đột nhiên nhớ tới cái này Mạc Tiểu Thiến đến, thế là liền có hiện tại cái này an bài. Thương Nham Sơn Di Sơn Quỷ Vương trở lại động phủ bên trong, càng nghĩ càng là bực bội, nhịn không được lần nữa nhìn về phía Tử Vong Cốc, cuối cùng cắn răng một cái, phóng người lên, hóa thành một đạo hắc quang liền rơi vào Tử Vong Cốc lối vào, hắn vẫn là không dám vọt thẳng vào cốc bên trong. Hô, nồng đậm tinh khiết âm khí đập vào mặt, Di Sơn Quỷ Vương nhịn không được thật dài hít một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, vừa rồi nôn nóng cảm xúc tựa hồ một nháy mắt đều làm giảm bớt không ít. Cái này, Di Sơn Quỷ Vương một đôi quỷ mắt nhìn về phía Tử Vong Cốc bên trong, lẩm bẩm nói, bên trong cốc này âm khí giống như càng đậm nha. Di Sơn Quỷ Vương nhìn xem trong cốc, do dự mãi vẫn là không dám cất bước đi vào, hận hận nhìn mấy lần, quay người lại liền muốn rời đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận cười to truyền đến. Ha ha, Di Sơn huynh, tiểu đệ trở về. Di Sơn Quỷ Vương ngẩng đầu một cái khi thấy Càn Khôn Quỷ Vương rơi vào nơi xa, lập tức sững sờ. Càn Khôn huynh đệ, ngươi cái này. Ha ha, Di Sơn huynh, ngài thực lực này xem ra lại thâm hậu không ít ta, hả? Di Sơn huynh, ngài cái này sợ là đột phá trung giai đi. Càn Khôn Quỷ Vương cười lớn bước nhanh tới. Ừm. Di Sơn Quỷ Vương sững sờ, nói, Càn Khôn huynh đệ, chỉ giáo cho. Di Sơn huynh, ta cái này vừa tới, ngài liền xuất cốc nên đón, thực lực tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh nha, ca ca nếu là có chuyện tốt, cũng đừng quên huynh đệ. Càn Khôn Quỷ Vương tự nhiên không tin Di Sơn Quỷ Vương là tự mình tu luyện, tất nhiên là đạt được chỗ tốt gì, tỉ như bảo vật gì, hoặc là thiên tài địa bảo loại hình. Ai, Càn Khôn huynh đệ, như thật có chuyện tốt, tất nhiên sẽ không quên huynh đệ, đi, huynh đệ chúng ta uống vài chén đi. Di Sơn Quỷ Vương nói liền tiến lên bắt lấy Càn Khôn Quỷ Vương cánh tay. Di Sơn Quỷ Vương dắt Càn Khôn Quỷ Vương liền đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Di Sơn huynh, đây là đi nơi nào? Càn Khôn Quỷ Vương nhìn xem càng ngày càng xa Tử Vong Cốc, nghi ngờ hỏi. Càn Khôn huynh đệ, lập tức tới ngay. Động phủ bên trong tê. Di Sơn huynh, cái này không nghĩ tới trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy a. Nhưng từng điều tra rõ ràng sao? Càn Khôn Quỷ Vương nghe xong Di Sơn Quỷ Vương giải thích, hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Di Sơn Quỷ Vương thở dài một hơi, nói, hôm nay ta đã phái người tiến vào trong cốc dò xét, còn chưa ra. Mặc danh dòng sông, lực lượng vô danh, có thể không có dấu hiệu nào xóa bỏ mấy chục hồng y liễu, mấy trăm lệ quỷ, hơn ngàn du hồn, tê không phải là quỷ đế đại nhân kia một cấp tồn tại a. Càn Khôn Quỷ Vương nói đến đây, doa đến trực tiếp đứng lên, toàn thân bắt đầu run rẩy. Chỉ có quỷ vương cấp cao thủ mới có thể hiểu quỷ đế cấp cao thủ đáng sợ. Di Sơn huynh, chúng ta vẫn là hướng quỷ đế đại nhân bẩm báo đi, mời quỷ đế đại nhân định đoạt. Càn Khôn huynh đệ, chớ hoảng sợ, nếu thật là quỷ đế đại nhân kia một cấp cao thủ, nơi nào còn có vi huynh mệnh tại, mà lại quỷ đế cấp cao thủ ở giữa đều có ăn ý, sẽ không dễ dàng xuất thủ, nếu là nhân tộc võ đế tùy ý xuất thủ, đánh vỡ loại này ăn ý, ta đoán chừng chúng ta quỷ đế đại nhân nằm mơ cũng sẽ chuyện cười tình. Bây giờ nhân tộc có thể không chịu nổi dày vò, đừng quên 20 năm trước chuyện kia. Di Sơn Quỷ Vương mặc dù cũng rất là hoảng hốt, bất quá vẫn là nói rất khẳng định đạo, mà lại theo lời nói này lối ra, chính nó tựa hồ cũng tại vô hình ở giữa thở dài một hơi. Hô cũng là, nghe nói 20 năm trước sự kiện kia, có một võ đế vẫn lạc, một võ đế trọng thương. Nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực vốn là ở vào yếu thế, nếu là lại chủ động xuất thủ, như vậy Càn Khôn Quỷ Vương cũng là thật dài hô một hơi, yên lòng. Hai quỷ vương phen này đối thoại, trực tiếp để bọn chúng đều thở phào nhẹ nhõm. Di Sơn huynh, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Càn Khôn huynh đệ, ngươi lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào? Di Sơn Quỷ Vương thở dài một hơi, sau đó trực tiếp chuyển đổi chủ đề. Gặp Di Sơn Quỷ Vương hỏi cái này, Càn Khôn Quỷ Vương lập tức hưng phấn lên, cười nói, Di Sơn huynh, yên tâm, tiểu đệ lần này ra ngoài, hẹn tới ba vị hảo huynh đệ, hai vị quỷ vương, một vị yêu vương, trong đó hiệu lực huynh đệ lập tức liền muốn đột phá trung giai yêu vương, tiểu đệ tới trước một bước, ba vị huynh đệ sau đó liền đến. Tốt. Di Sơn Quỷ Vương vỗ tay nói, có chư vị huynh đệ đến đây tương trợ, lo gì đại sự không thành. Đến, Càn Khôn huynh đệ, chúng ta đẩy uống chén này. Chương 332, Di Sơn Quỷ Vương động niệm dò xét luốt lên chương 332, Di Sơn Quỷ Vương động niệm dò xét luốt lên tử vong cốc nô thở phào một hơi, mở mắt. Hô quá tuyệt vời, cứ như vậy mất một lúc, đỉnh quá khứ chí ít 10 ngày tu hành. Nô đứng dậy, quay đầu nhìn một phía, chỉ gặp trong cốc hoàng tuyển hai bên mở, từng cái quỷ dị còn tại nhắm mắt thổ nạp, đột nhiên biến sắc, đều to không được. Không tốt, đáng chết. Kịp phản ứng nô nhìn sắc trời một chút, chẳng qua hiện nay tử vong trong cốc gầm khí tràn ngập, mặt trời đã nhìn không rõ ràng, nhưng nghĩ đến thời gian đã lâu. Điện thụ, Phùng Thanh, tỉnh lại, tỉnh lại. Nô bước nhanh đi vào điện thụ, Phùng Thanh chư quỷ dị trước mặt, thấp giọng kêu gọi. Ừng, ừng. Hai con quỷ dị lần lượt mở to mắt, sau đó liền thấy đứng tại trước người nô, tất cả giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy. Nô Minh, ngươi làm sao cũng đến đây? Nô Minh, thực đại vương. Thứ các ngươi còn nhớ rõ đại vương phân phó a? Đại vương để các ngươi tới điều tra trong cốc tình huống, các ngươi lại tại nơi này trên tu hành. Nô nhịn không được dậm chân nói. Hai quỷ dị ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng cũng nghĩ đến thời gian tuyệt đối không ngắn, đều dọa đến khẽ run rẩy. Cái này muốn để Di Sơn Quỷ Vương biết bọn chúng như thế lời biếng, có thể sẽ sát bọn chúng. Nô Minh, Nô Minh, còn xin huynh đệ cứu tiểu đệ một thanh. Tiểu đệ nơi đó vừa vặn còn có hai vỏ máu rượu hoa quả, ngày mai đưa cho Nô Minh đệ nhấm nháp nhấm nháp. Nô Minh, tiểu đệ nơi này vừa vặn còn có mấy khối thượng phẩm hồn thạch, còn muốn mời Nô Minh hỗ trợ đánh giá một hai. Khu cụ huynh đệ kia liền mặt dày nhận, nhị vị huynh đệ, các ngươi điều tra như thế nào? Nô đưa tay tiếp nhận Phùng Thanh đưa tới hồn thạch túi, thuận tay nhét vào trong ngực. Điền Thụ đưa thay sờ sờ đầu, sắc mặt hơi khó coi, nói: Nô Minh, ta hai người đi vào cốc đến, liền cảm nhận được âm khí nồng nặc, nhìn thấy tất cả mọi người đang ngồi thổ nạn, nhất thời thần mê, cũng liền tìm chỗ ngồi xuống. Phùng Thanh lúng túng ho khan hai tiếng, cũng là mở miệng nói: Đúng nha, Nô Minh, nhất thời thần mê, nhất thời thần mê. Nô nhịn không được trừng trừng mắt, nói: Hợp lấy các ngươi căn bản không có điều tra nha. Hai quỷ dị nhất thời nghẹn lời, liên tục hướng về Nô chắp tay. Nô tự nhiên minh bạch ý nghĩ của bọn nó. Nếu là bọn chúng không thừa dịp hôm nay thời cơ đả tọa thổ nạp một hồi, đợi Di Sơn Quỷ Vương trở về, chỗ nào còn sẽ có cơ hội. Tốt, nhị vị huynh đệ, hiện tại liền điều tra đi, nhanh lên đem tất cả mọi người đánh thức, hỏi thăm tình huống. Hai quỷ dị đáp ứng một tiếng, liền tách ra đi tỉnh lại cái khác quỷ dị. Một lát sau, một đống lớn quỷ dị nhóm tụ tập tới, thô thô số đi, liền có mấy trăm con. Phía trước nhất có 10 cái hồng y liệt quỷ dị, đằng sau thì là mấy chục lệ quỷ cấp, phía sau cùng thì là du hồn cấp, số lượng cũng là nhiều nhất. Một Vân mặc dù đã là cao giai hồng y liệt, cơ hồ xem như ở đây thực lực cao nhất, nhưng ra ngoài điệu thấp thói quen, yên lặng trốn ở nhất nơi hẻo lánh bên trong. Nếu không phải nó hồng y thì thực lực không cách nào che lấp, nó không phải trốn vào lệ quỷ cấp quỷ dị trong đi. Các vị huynh đệ, đoàn người đều nói một câu trong khoảng thời gian này, trong cốc tình huống đi. Điền Thụ đầu tiên đứng dậy hỏi. Chúng quỷ dị ngươi một lời, ta một câu, thật lâu. Nô, Điền Thụ, Phùng Thanh biết rõ cái đại khái. Tổng kết lại một câu, đó chính là, thử vong cốc bên trong, trước mắt là an toàn, chỉ cần không tới gần kẽ đất 50 trượng phạm vi bên trong là được. Về phần nhất định phải tới gần 50 trượng bên trong, à, cơ hồ đều bị một đoàn kim sắc liệt diễm tiêu thành cho tàn. Nô, Điền Thụ, Phùng Thanh ba quỷ dị liếc nhau, nhẹ gật đầu. Tử vong phong không sai, chính là Di Sơn Quỷ Vương hiện tại đợi này tòa đỉnh núi, đây là Di Sơn Quỷ Vương vừa mới đặt tên. Tại không xác định tử vong cốc an toàn tình huống dưới, Di Sơn Quỷ Vương tạm thời không có ý định dọn nhà, cho nên ngay tại vừa rồi rượu trên trận, định ra cái tên này. Di Sơn huynh, chớ có sầu lo, đợi tiểu đệ mấy vị kia huynh đệ tới về sau, chúng ta lại đi tìm một chút tử vong cốc. Đến, uống rượu. Ha ha, có hiền đệ câu nói này, vi huynh an tâm, đến, uống. Báo đại vương, Nô, Điền Thụ, Phùng Thanh ba vị đại nhân trở về, ngay tại ngoài động phủ cầu kiến đại vương. Một người mặc áo xanh lệ quỷ đột nhiên bật vào, hướng về Di Sơn Quỷ Vương bái túi trên mặt đất. Nha. Di Sơn Quỷ Vương nghe vậy, lập tức buông xuống trong tay chén rượu, ngồi thẳng thân thể, trên mặt mang tới mấy phần tiêu dung, nói, nhanh để bọn chúng tiến đến. Ha ha. Di Sơn huynh, sợ là có tin tức tốt. Càn Khôn Quỷ Vương cũng để ly rượu xuống, cười nói. Di Sơn Quỷ Vương gật gật đầu, nói, hy vọng đi. Nhưng hẳn không phải là quá xấu tin tức. Theo một trận tiếng bước chân, Nô, Điền Thụ, Phùng Thanh ba quỷ dị đi đến. Nô, Điền Thụ, Phùng Thanh, tham kiến đại vương. Đều đứng lên đi, Nô, ngươi nói trước đi nói đi. Tử vong cốc hiện tại tình huống như thế nào? Di Sơn Quỷ Vương khoát tay nào nói. Vâng, đại vương, trải qua chúng ta điều tra, tử vong cốc bên trong trước mắt căn bản là an toàn. Nô đứng dậy, mở miệng nói ra. Ồ, Di Sơn Quỷ Vương nghe xong đại hỉ, lập tức nói, mau nói, cụ thể tình huống như thế nào? Vâng, đại vương. Nô thế là liền đem tử vong trong cốc tình huống nói một lần, còn nặng nói hiện tại tử vong cốc bên trong âm khí càng thêm nồng đậm, chỉ cần không tới gần kẽ đất 50 trượng phạm vi bên trong, liền vô cùng an toàn. Điền Thụ, Phùng Thanh cũng ở bên cạnh bổ sung. Tốt, tốt. Di Sơn Quỷ Vương đại hỉ, sau đó bưng lên chén rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch.
"Tốt, bản vương biết, các ngươi lui xuống trước đi đi."
"Vâng, tiểu nhân cáo lui."
Điện thụ, Phùng Thanh không mình hành lễ, sau đó lui ra ngoài.
Nô thì lưu tại nguyên địa, Di Sơn Quỷ Vương vừa nhìn liền biết nó hẳn là còn có tình huống, đợi điện thụ, Phùng Thanh lui ra ngoài về sau, mở miệng hỏi, "Nô, ngươi còn có chuyện gì?"
"Khởi bẩm đại vương, tiểu nhân xác thực còn có một chuyện phải hướng đại vương bẩm báo."
Nô liền đem TT xuyên gặp phải tình huống kỹ càng nói một lần.
"Ừm." "Như đầu quỷ,
đầu ngược quỷ,
toàn thân kim quang,
vương gia chấn,
đại cao."
Vừa mới đầy mặt nụ cười Di Sơn Quỷ Vương lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, nơi nào còn có nửa điểm tiêu dung.
"Ngoại trừ xuyên, còn có những người khác trở về sao?"
"Đại vương, không có, còn chưa thấy đến những người khác trở về."
Nô trầm ngâm một lát sau, lắc đầu nói,
"Người tới, đem xuyên gọi vào."
Di Sơn Quỷ Vương sắc mặt âm trầm, với bên ngoài hô,
"Vâng, đại vương."
Bên ngoài có quỷ dị lên tiếng, một lát sau, TT xuyên bước nhanh đến.
"Xuyên bái kiến đại vương."
"Đứng lên đi, xuyên, đưa ngươi tại bước lên kinh lịch nói một chút."
Di Sơn Quỷ Vương nhíu chặt lông mày nói,
"Vâng, đại vương, tiểu nhân hôm qua phụng đại vương chi mệnh, tiến về phủ Bình Thành, xuyên không dám chần chờ, mở miệng liền đem đêm qua kinh lịch từ đầu tới đuôi nói rõ chi tiết một lần."
"Được rồi, các ngươi đều lui ra đi."
Nghe nó nói xong, Di Sơn Quỷ Vương đối hai quỷ dị phất phất tay nói,
"Rõ."
"Nô." Xuyên thấy thế, không người xác nhận, sau đó đều lui ra ngoài.
"Di Sơn huynh."
Toàn bộ hành trình không nói chuyện, Càn Khôn Quỷ Vương mở miệng nói,
"Càn Khôn huynh đệ, bản vương chuẩn bị tối nay thân dò xét phủ Bình Thành, ngươi có muốn hay không cùng bản vương cùng một chỗ?"
Chương 333, Tuyên Vương Sơn Sơn thần thức tỉnh, hai quỷ vương đêm tối thăm dò phủ Bình Thành. Chương 333, Tuyên Vương Sơn Sơn thần thức tỉnh, hai quỷ vương đêm tối thăm dò phủ Bình Thành. Càn Khôn huynh đệ, bản vương chuẩn bị tối nay thân dò xét phủ Bình Thành, ngươi có muốn hay không cùng bản vương cùng một chỗ?
Di Sơn Quỷ Vương đột nhiên quay đầu đối Càn Khôn Quỷ Vương nói,
"Ừm."
"Di Sơn huynh, ngươi?"
Càn Khôn Quỷ Vương sững sờ, giật mình nhìn xem Di Sơn Quỷ Vương.
"Di Sơn huynh, cự lực đại thánh trở về rồi sao?"
Càn Khôn Quỷ Vương ý tứ rất rõ ràng, nhắc nhở Di Sơn Quỷ Vương phủ Bình Thành nguy hiểm.
"Càn Khôn huynh đệ, lo lắng của ngươi bản vương minh bạch, bất quá mấy ngày nay, bản vương phái qua rất nhiều người tiến đến điều tra, cơ bản đều là vừa đi không về, có lẽ chỉ có bản vương tự thân xuất mã mới có thể tìm tòi hư thực.
Như liền đệ có chỗ lo lắng, lại trong núi chờ, bản vương một người tiến về liền có thể."
Di Sơn Quỷ Vương lần nữa bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đối Càn Khôn Quỷ Vương nói.
Càn Khôn Quỷ Vương thấy thế, lập tức đứng dậy, cũng bưng chén rượu lên, nói, "Di Sơn huynh nói gì vậy? Di Sơn huynh đã chuẩn bị tiền đến, tiểu đệ há có ngồi nhìn lý lẽ, nguyện theo huynh trưởng cùng đi."
Nói cũng là uống một hơi cạn sạch.
"Tốt, tốt huynh đệ."
Di Sơn Quỷ Vương cười to nói, "Nếu như thế, huynh đệ chúng ta liền đi xông vào một lần, lại nhìn xem cái này phủ Bình Thành có gì hung hiểm, nhìn xem đến tuột cùng là long đàm,
vẫn là hang hổ."
"Di Sơn huynh, chúng ta khi nào xuất phát?"
"Không đợi, đợi vào đêm lại nói."
"Tốt."
Linh Tố Cư ăn nghỉ cơm trưa Trương Huyền, hơi hoạt động một chút tay chân, một lần nữa ngồi tại tường xây làm bình phong ở cổng tường bên cạnh, cầm lấy gỗ đào đang muốn tiếp tục điều khác. Bây giờ bàn bên trên đã chất đầy kiếm gỗ đào cùng phù bình an, trừ tà phù, ngũ lôi lệnh. Đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng nổ vang, Trương Huyền sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tuyên Phương Sơn trên không một đoàn huyền hoàng chi khí ngay tại ngưng tụ.
Tuyên Phương Sơn miếu sơn thần trong sơn thần miếu chính điện tướng quân tượng thần trong, một đoàn huyền hoàng chi khí đang trở nên mỏng manh, bên trong hiện ra một thân ảnh cao to.
Đột nhiên hai đạo điện quang hiện lên, một tôn kim giáp thần chỉ mở mắt.
Ầm ầm.
Tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, huyền hoàng chi khí rơi xuống, sắp đến đỉnh đầu lúc, chia hai đoàn, một đoàn không chăm chú chỉ đỉnh đầu, mặt khác một đoàn lóe ra kim quang, hóa thành một viên ấn tỷ, chính là một quả sơn thần kim ấn.
Một đạo thần đạo phù lục lấp lánh thần đỉnh, cũng đem vị này kim giáp thần chỉ giật mình tỉnh lại.
"Ta là ai? Ta không chết sao?"
T.
Kim giáp thần chỉ không tự giác ở giữa đưa tay bưng kín cái trán, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ tin tức lưu đột nhiên xông vào trong đầu.
"Nô,
Tuyên Phong Sơn,
sơn thần,
thần chỉ,
đây là tồn tại gì?"
Kim giáp thần chỉ chính là tân nhiệm Tuyên Phương Sơn Sơn thần Trần Hy Vĩnh Ngự, lúc này Trần Hy Vĩnh Ngự tiếp thu trong đầu thần đạo truyền thừa, trong lúc nhất thời mộng. Thân là kinh thành đại gia tộc xuất thân Trần Hy Vĩnh Ngự, chưa nghe nói qua thần chỉ loại này tồn tại, cẩn thận đọc lấy trong đầu truyền thừa tin tức, thần cảm giác mình quá khứ thế giới quan hoàn toàn bị lật đổ.
Lại cạnh,
một tiếng vang dọn, bàn thờ cái trước gốm sứ chén lớn ngã ở trên mặt đất, trực tiếp ngã nát bấy.
Cái này,
một lão giả ngửa đầu, trong tay cầm một khối bài ướt, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Lão giả chính là Tuyên Phương Anh Linh từ đường thủ linh người, tên là Trần Lao Thực, là người phi thường chất phát trung thực, cũng là một trung giai võ sĩ.
40 tuổi lúc, Trần Lao Thực tại một lần cùng quỷ dị vật lộn trong, bị trọng thương, thế là liền đi tới Tuyên Phương Anh Linh từ đường làm thủ linh người, như thế một làm liền là gần 20 năm. Hôm nay Trần Lao Thực sau khi rời giường, an nghỉ điểm tâm, liền bắt đầu thu thập từ đường vệ sinh. Đương nhiên hắn cũng không chú ý tới Tuyên Phương Anh Linh từ đường đã biến thành Tuyên Phương Sơn thần miếu. Đang ăn nghỉ cơm trưa, hắn đi vào đại điện bắt đầu lau bàn thờ lúc, ngẩng đầu một cái liền thấy anh linh tượng thần vậy mà biến thành một cái chưa từng thấy qua khuôn mặt, doa đến tay hắn khẽ run rẩy, bàn thờ bên trên một cái gốm sứ chén lớn liền bị đụng phải trên mặt đất. Trần Lao Thực đã tại anh linh từ đường gần 20 năm, tôn này anh linh tượng thần cũng nhìn gần 20 năm, có thể nói đối tượng thần đã sớm quen thuộc đến tận xương thủy, ai có thể nghĩ tới. Trần Lao Thực rủi rủi con mắt, đầy mắt không thể tin.
Linh Tố Cư Trương Huyền thu hồi ánh mắt.
Tuyên Phương Sơn Sơn thần cũng chính thức quý vị.
Về phần xử lý như thế nào Trần Lao Thực sự tỉnh,
Trương Huyền liền không quan tâm, nghĩ đến Trần Hy Vĩnh Ngự có thể xử lý tốt. Sau đó, chỉ nghe trong hư không, từng đợt tiếng sấm truyền đến, phủ bình thành rất nhiều hương chấn thổ địa, Hà Thần đẳng thần chỉ lần lượt thức tỉnh. Theo chúng thần thức tỉnh, thần vực bên trong, huyền hoàng chi khí bắt đầu tràn ngập, từng tòa hương chấn, từng đầu dòng sông, bắt đầu dần dần hình ảnh mà ra. Hoàn chỉnh vút lên thần vực ngay tại dần dần hình thành. Thương Nham Sơn động phủ bên trong, Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương nâng ly cạn chén, đến chưa thời gian, 7-8 đàn máu rượu hoa quả uống cái út sấp. Nấc. Càn Khôn Quỷ Vương đem chén rượu buông xuống, ở rượu, nói, Di Sơn huynh, lúc nào xuất phát? Di Sơn Quỷ Vương nghe vậy cũng để ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài động phủ, lúc này mặt trời đã rơi xuống, màn đêm đã đến gần. Người tới. Di Sơn Quỷ Vương hướng về bên ngoài cao giọng hô. Bái kiến đại vương có gì phân phó? Một cái áo xanh lệ quỷ nghe tiếng lập tức chạy vào. Phân phó, chuẩn bị tốt rượu thịt, chờ bản vương trở về hưởng dụng, đi. Vâng, đại vương, tiểu nhân đi luôn ăn bài. Áo xanh lệ quỷ gật đầu tuân mệnh, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Càn Khôn huynh đệ, chuẩn bị lên đường đi, tối nay huynh đệ chúng ta liền sẽ một hồi vớt lên Ngụy Võ Vương, lại hoặc là cao thủ khác. Di Sơn Quỷ Vương đứng dậy, cười nhìn về phía Càn Khôn Quỷ Vương nói. Tốt, Di Sơn huynh, xin. Càn Khôn Quỷ Vương cũng đứng dậy, cười nói. Chỉ gặp Di Sơn Quỷ Vương lắc người một cái, liền hóa thành một đạo hắc quang bay ra động phủ bên ngoài. Càn Khôn Quỷ Vương thấy thế, cũng không chậm trễ, lắc một cái thân thể, đồng dạng bay ra động phủ. Hai quỷ vương trên không trung liếc nhau, cười lên ha hả. Hai đạo hắc quang hiện lên, hai quỷ vương đã rời đi Thương Nham Sơn, trực hướng phủ Bình Thành phương hướng bay đi. Khi chúng nó mới xuất hiện tại Thương Nham Sơn không trung lúc, Sơn Thần Vương Giai Tưởng lập tức liền phát hiện. Một vệt kim quang hiện lên, Vương Giai Tưởng đã đứng tại Sơn Thần trên đỉnh, nhìn qua hai quỷ vương thẳng đến phủ Bình Thành mà đi. Vương Giai Tưởng sững sờ, đang muốn đuổi theo chặn đường, đột nhiên ngừng lại, không người hướng về Vương Gia Trấn phương hướng bài nói, Thương Nham Sơn Vương Giai Tưởng, cầu kiến thượng thần, có việc bẩm báo. Linh Tố cư trong, vừa mới ăn nghỉ cơm tối, Trương Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng, đầu tiên là thấy được không người cầu kiến Vương Giai Tưởng, tiếp lấy liền thấy không trung chính hướng nuốt lên bay tới hai quỷ vương, thiên nhãn vận chuyển, trong nháy mắt liền hiểu ngọn nguồn. Thương Nham Sơn thần, việc này bần đạo đã biết, ngươi hảo hảo trấn thủ Thương Nham Sơn, cái khác bần đạo tự có an bài. Vâng, tiểu thần tuân chỉ. Vương Giai Tưởng thở dài một hơi, không người tuân mệnh. Chính bay ở không trung Di Sơn Quỷ Vương đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Càn Khôn Quỷ Vương nói, Càn Khôn hiền đệ, bản vương mới cảm giác được một loại thăm dò cảm giác, ngươi có hay không phát giác? Chương 334, Đặng Gia thôn thổ địa đấu quỷ vương. Chương 334, Đặng Gia thôn thổ địa đấu quỷ vương thăm dò cảm giác. Càn Khôn Quỷ Vương sững sờ, cũng ngừng lại, nhìn về phía Di Sơn Quỷ Vương, cẩn thận cảm thụ một lát sau, lắc đầu nói, Di Sơn huynh, tiểu đệ cũng không cảm nhận được. Di Sơn Quỷ Vương một đôi quỷ mắt dò xét bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, lần nữa cẩn thận cảm ứng một lát, quay đầu trở lại đến nói, hy vọng là ta cảm ứng sai. Càn Khôn Quỷ Vương gặp Di Sơn Quỷ Vương thần tình nghiêm túc, khẽ vươn tay từ trong ngực lấy ra một khối đen như mực tảng đá, vận chuyển quỷ khí rót vào. Tảng đá kia lập tức lấp lánh lên một tầng u lam quang mang. Cực phẩm hồn thạch. Di Sơn Quỷ Vương sững sờ. Không sai, Di Sơn huynh, khối này cực phẩm hồn thạch chính là Quỷ Đế đại nhân ban tặng, vừa vặn có thể che đậy hành tung của chúng ta, liền là bình thường trung giai võ vương, cũng chưa chắc có thể tùy tiện phát hiện chúng ta. Càn Khôn Quỷ Vương cười nói, nguyên lai hiền đệ lại có vật này, chúng ta chuyến này nắm chắc lớn hơn. Di Sơn Quỷ Vương đại hỉ. Hai quỷ vương liếc nhau, yên lòng, quay người tiếp tục hướng phủ Bình Thành phương hướng bay đi. Vượt lên thần vực đương hai quỷ vương mới vừa tiến vào vượt lên phạm vi bên trong, tất cả bát phẩm thần chỉ đều lập tức dâng lên cảm ứng. Tọa trấn thành hoàng đại điện thành hoàng tư đồ văn một đôi thần mục thần quang lưu chuyển, nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng, đợi thấy rõ hai cái quỷ vương về sau, khóe môi bật lên, nở nụ cười. Đây là đưa tới cửa công lao nha. Văn võ phán quan, Hắc Bạch vô thường, tả hữu môn thần ngoại trừ cửa bên trái thần Chu Minh không tại vượt lên bên ngoài, còn lại chư thần đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng. Phong thần đài trước hạ gia hảo cũng tương tự có chỗ phát giác, thần mục vận chuyển nhìn về phía phương xa. Di Sơn Quỷ Vương tự nhiên không biết, bọn chúng hết thể hành động đều đã rơi vào chúng thần thần mục phía dưới, mặc cho kia cực phẩm hồn thạch lại cao diệu, cũng che không được chúng thần một đôi thần mục. Trương Huyền ngồi trong phòng ngủ, trong ngực ôm tiểu Ly Hoa bình an, cười tủm tỉm nhìn xem hai cái lén lén lút lút quỷ vương. Nếu là hôm qua trước đó, hai bọn chúng chui vào tiền đến, chúng thần có lẽ còn sẽ không nhanh như vậy phát hiện, nhưng ai để bọn chúng hôm nay tới đây chứ? Đêm qua Trương Huyền đã bù đắp phủ Bình Thành thần bị, phủ Bình Thành tất cả hương trấn thôn xóm cùng dòng sông đều đã sắp phong thần chỉ, mà lại hôm nay chư thần cơ bản đều đã thức tỉnh. Theo chúng thần thức tỉnh, cả tòa phủ Bình Thành đã tạo thành một cái hoàn chỉnh thần vực, cho nên khi hai quỷ vương vừa mới bước vào vượt lên thần vực phạm vi lúc, trong thần vực tất cả bát phẩm thần chỉ đều có cảm ứng, hữu phẩm thần chỉ thì chỉ có đương tới gần thần nhóm khu quản hạt lúc mới có thể cảm ứng được. Chúng thần nghe lệnh. Linh Tố cư trong, Trương Huyền đột nhiên mở miệng nói, một đạo rộng lớn thần âm hưởng triệt toàn bộ thần vực. Chúng thần nghe tiếng, đều tốc thủ mà đứng, không người đáp, tiểu thần lặng chờ thượng thần pháp chỉ. Thương Nham Sơn hai quỷ vương đột kích, chúng thần đương bảo vệ cẩn thận bách tính, không được làm dân chúng chịu đến xâm hại, còn kia hai quỷ vương, cho nhất cái giao hấn, đuổi ra ngoài liền có thể, không cần bắt giết, việc này từ thành hoàng chủ tính trung an bài. Tuân thượng thần pháp chỉ. Chúng thần mặc dù trong lòng hơi có không hiểu, nhưng cũng không dám phản bác, nhao nhao không người tuân mệnh. Trương Huyền thì thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, lần này qua đi, phủ Bình Thành bộ phận bí mật muốn bại lộ, bất quá là phúc không phải họa, là họa thì tránh cũng khỏi, chỉ cần vận hành thật tốt, có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Dù sao nhiều khi, một đoàn mê vụ so ngắm hoa trong màn sương còn nguy hiểm hơn. Thành hoàng tư đổ văn nghe xong Trương Huyền phân phó, lập tức treo lên 12 phần tinh thần nhìn về phía hai quỷ vương. Chỉ gặp hai quỷ vương cũng không thẳng tắp đánh tới, mà là hơi có đường vòng, thẳng đến đại thanh trấn mà đi. Tư Đồ Văn nhìn về phía đại thanh trấn, chân mày hơi nhíu lại, lúc này đại thanh trấn mặc dù chúng thổ địa chính thần đều đã thức tỉnh, nếu là đứng trước Hồng Y cấp quỷ dị, tất nhiên là không sợ, nhưng gặp được quỷ vương coi như không phải là đối thủ. Tư Đồ Văn trong tay nắm chặt thành hoàng kim ấn, mở miệng nói, bản thân vì phủ bình thành hoàng chính thần, hiện mạng lớn thanh trấn chư thổ địa chính thần nghe lệnh, Thương Nham Sơn hai quỷ vương chính hướng đại thanh trấn phương hướng mà đi, chúng thần cần cẩn thủ thần bị, bảo vệ bách tính, không được làm dân chúng chịu tổn hại, bản thân đem mời võ phán quan tiền dũng tướng quân tiến về trợ giúp. Tuân thành hoàng chi lệnh. Đại thanh trong trấn thổ địa cùng nhau không người tuân mệnh. Đại thanh trấn thổ địa Lục Đạo Minh đứng dậy, nhấc chân liền rời đi thần vực, đứng tại thổ địa miếu trên không, ngóng nhìn Thương Nham Sơn phương hướng, trong tay nắm chặt long đầu trượng, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Đặng Gia Thôn là đại thanh trấn phía ngoài nhất một cái thôn. Đặng Gia Thôn trong thổ địa miếu, tân nhiệm thổ địa thần Đặng Hành đồng dạng rời đi thần vực, dâng lên không trung, nhìn về phía phương xa, ánh mắt kiên nghị. Đại thanh hà trong nước sông quay cuồng một hồi, một đầu dao long nhô ra mặt sông, một đôi mắt rồng đồng dạng nhìn về phía nơi xa. Hai đạo hắc quang từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi tới Đặng Gia Thôn trên không. Dao long vu thích chậm rãi cúi đầu một lần nữa chui vào trong sông, xuyên thấu qua mặt sông nhìn về phía trên không. Đặng Gia Thôn, thổ địa thần trong miếu, được xưng thất thúc lão giả còn tại trên đài cao nhắm mắt tính toán. Mấy cái thanh niên từng cái cầm tay kiếm gỗ đào đứng hầu tại thổ địa miếu trong nội viện. Thôn xóm trên đường phố, từng nhánh đội tuần tra tiến hành thông thường tuần tra. Hai quỷ vương dừng ở Đặng Gia Thôn trên không, Càn Khôn Quỷ Vương nhìn xem trong thôn tuần tra người thanh niên, khóe miệng bắt đầu chảy xuống nước mắt tới. Di Sơn huynh, tiểu đệ có chút thèm ăn, muốn hay không đánh cái nha tế? Di Sơn Quỷ Vương cúi đầu nhìn về phía dưới, khóe miệng cũng bắt đầu trở nên ướt át, bất quá nó lại sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác. Càn Khôn huynh đệ, bản vương lại cảm ứng được loại kia bị thăm dò cảm giác. Làm sao lại như vậy? Càn Khôn Quỷ Vương nhìn một chút trong tay cực phẩm hồn thạch, nói: "Di Sơn huynh, ngươi nên là quá lo lắng, cực phẩm hồn thạch che đậy phía dưới, trung giai võ vương cũng vô pháp nhìn trộm đến hành tung của chúng ta, huống chi kia Ngụy Võ Vương dù cho đột phá trung giai, lúc này cũng tại phủ bình thành bên trong, cách nơi này còn mấy chục cây số đâu. Khoảng cách này, chính là cao giai quỷ vương cũng vô pháp phát hiện chúng ta." Di Sơn Quỷ Vương nhíu mày, nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu, nói: "Ừm, nên là bản vương quá lo lắng. Bản vương cũng là mấy ngày chưa đánh huyết thực, hôm nay liền cùng hiền đệ cùng một chỗ mở một chút ăn mặn đi." "Ha ha, Di Sơn huynh, xin." Càn Khôn Quỷ Vương cười lớn nhìn về phía trên mặt đất từng nhánh đội tuần tra. Di Sơn Quỷ Vương cười hát hát nói: "Đã hiền đệ khiêm lượng, vậy bản vương trước hết xuất thủ." Nói, Di Sơn Quỷ Vương liền nhô ra một cánh tay, chỉ gặp đen như mực cánh tay, trong nháy mắt từ không trung hướng phía dưới mọc ra dài 7-8 trượng, hướng về một chi ba người tuần tra tiểu đội chúng tới. Chi này tuần tra tiểu đội trưởng cảm giác cây đuốc trong tay bắt đầu kịch liệt lấp lóe, giật nảy cả mình, ngẩng đầu một cái liền thấy một cái đen nhánh quỷ trảo hướng bọn hắn bổ tới. "Không tốt, các huynh đệ, mau tránh." Đội trưởng kinh hô liền đem cây đuốc trong tay hướng về không trung ném đi, sau đó rũa ra hai tay liền đem có ngoài hai người đẩy đi ra, mình khẽ vươn tay liền đem kiếm gỗ đào hướng lên đâm ra ngoài. "Tam ca, Tam ca." Bị đẩy ra hai cái thanh niên nhìn xem đứng thẳng nơi đó, cầm tay kiếm gỗ đào Tam ca, lập tức muốn rách cả mí mắt. Nhìn xem không trung dò xét quỷ trảo, hai cái thanh niên từ mặt đất bò người lên, cầm kiếm nhảy người lên cũng đánh tới. Đặng Gia Thôn thổ địa Đặng Hành thấy một lần, mặc dù biết rõ không phải là đối thủ, nhưng chỗ nào còn nhớ được cái khác, một bước phóng ra liền đi tới ba người trước mặt, giơ cao lên long đầu trượng liền hướng về quỷ trảo đánh tới. Phanh. Chương 335, Đặng Gia Thôn nguy cơ. Chương 335, Đặng Gia Thôn nguy cơ. Hai quỷ vương rời đi Thương Nham Sơn, một đường hướng về phủ bình thành bay tới. Đi ngang qua đại thanh trấn Đặng Gia Thôn trên không, Càn Khôn Quỷ Vương nhìn phía dưới thanh niên đội tuần tra, trong lúc nhất thời nước bọt chảy ròng. Di Sơn Quỷ Vương thấy thế cũng bị động đến muốn ăn, nhịn không được nô ra quỷ trảo hướng phía dưới chụp tới. Phía dưới một chi đội tuần tra phát hiện đánh tới quỷ trảo, đội trưởng đẩy ra hai tên đội viên, mình rút kiếm liền hướng lên đâm tới. Trong lúc nguy cấp này, một vệt kim quang hiện lên, Đặng Gia Thôn thổ địa Đặng Hành kịp thời đổi tới, giơ tay bên trong long đầu trượng chống đỡ đánh tới quỷ trảo. Chỉ nghe phanh một tiếng, quỷ trảo bị chặn. Ừm. Không trung Di Sơn Quỷ Vương sững sờ, chỉ cảm thấy xem lòng bàn tay có chút đau xót, rút về bàn tay xem xét, chỉ gặp trong lòng bàn tay có một cái điểm sáng màu vàng nóng tại chập chờn, giống như một đóa ngọn lửa màu vàng. Nói nói cảm giác liền từ cái này đoàn điểm sáng màu vàng nóng mà đến, Di Sơn Quỷ Vương khẽ nhíu mày, vận chuyển quỷ khí, đem kim diễm dập tắt, cúi đầu nhiều hứng thú nhìn về phía dưới. Chỉ gặp ba tên đội tuần tra viên trên không trôi nổi một người, một thân kỳ quái bảo phục, đầu đội một đỉnh kỳ quái mũ, toàn thân lóe ra kỳ dị kim quang, trong tay chống một cây so cái đầu còn cao quái trượng, tóm lại là một loại chưa từng thấy qua hình tượng. Di Sơn Quỷ Vương nhìn phía dưới thổ địa thần Đặng Hành, lập tức nhớ tới Ngô Xuyên hôm nay hồi báo kia toàn thân lấp lóe kim quang tồn tại, hẳn là chính là những người này. Di Sơn Quỷ Vương nghĩ tới đây, quỷ mắt quét về phía bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện cái khác đồng bọn, cũng chưa thấy tới Địa Xuyên nói tới Ngưu Đầu Quỷ, Đầu Ngựa Quỷ. Di Sơn Quỷ Vương nhất thời hứng thú, quỷ tiếu xem hỏi, ngươi là loại nào quỷ dị? Dám ngăn bản vương chuyện tốt? Yêu nghiệt to gan, bản quan chính là đại thanh trấn Đặng Gia Thôn thủ vệ Đặng Hành. Yêu nghiệt, thưa thời, nhanh chóng tối lui. Đặng Hành đang muốn báo ra mình thần danh, đột nhiên vang lên bên tai một đạo thần âm, chớ có tiết lộ thần chỉ nội tình. Đặng Hành trong lòng run lên, lập tức đổi giọng. Ha ha, yêu nghiệt, Càn Khôn hiền đệ, nay quỷ dị xưng chúng ta là yêu nghiệt, còn tự xưng bản quan. A, đây là cái nào chủng tộc, còn học lên nhân tộc quan trưởng tới. Ha ha. Di Sơn Quỷ Vương cười ha ha. Càn Khôn Quỷ Vương cũng là cười tỏ không thôi. Hai quỷ vương mặc dù thấy không rõ Đặng Hành nội tình, nhưng là Đặng Hành thực lực là không thể gạt được bọn chúng. Tại hai quỷ vương trong mắt, Đặng Hành nhiều nhất chỉ có hồng y cấp thực lực, hoàn toàn không bị bọn chúng để vào mắt. Đặng Hành uy hiếp, tại hai quỷ vương xem ra, liền giống như một con kiến đang uy hiếp voi buồn cười. Đặng Hành thu được thần âm nhắc nhở, trong lòng cũng an tâm một nửa, nguyên lai thượng thần một mực tại chú ý nơi này. Nghĩ tới đây, thần trong lòng lại không lo lắng, ngẩng đầu nhìn trời, đem long đầu trượng quét ngang, quắc, yêu nghiệt to gan, nhanh chóng tối lui, còn có một chút hy vọng sống, nếu là chậm một bước, thử thử. À, ngươi cái này nhỏ quỷ, chỉ là hồng y đi cũng dám uy hiếp bản vương huynh đệ, ngươi nói một chút, huynh đệ của ta yết ớt tối lui, sẽ như thế nào? Ha ha. Di Sơn quỷ vương ngoạn vị cười nói. Ha ha. Di Sơn huynh, một con hồng y đi cũng dám uy hiếp ta các loại, chết cười bản vương, ha ha. Càn Khôn quỷ vương thì cười tỏ không dừng được. Đốt yêu nghiệt, nếu là lui chậm một bước, cái này Đặng gia thôn chính là các ngươi chết chỗ. Đặng Hành tiếp tục phát ra uy hiếp. Ha ha chết chỗ. Người cái này Đặng gia thôn. Ha ha. Ha ha không được, Di Sơn huynh, buồn cười chết huynh đệ ta, ha ha. Hai quỷ vương trên không trung cười đến gặp cả người đến, trong lúc nhất thời cũng không gấp đến độ xuất thủ, chỉ là một con hồng y điệp, một tay có thể diệt. Thú vị như vậy sự tình, tự nhiên là nhiều chuyện cười một hồi mới tốt. Đặng Hành thì càng không nóng nảy, thân một cái chỉ là tổng cựu phẩm thôn thổ địa, mượn nhờ thần vực chi lực đối phó một con hồng y điệp, có lẽ còn có thể, nhưng đối phó với quỷ vương, đó chính là người si nói ngọng, kéo dài thời gian, chờ đợi cái khắc thần chỉ đến giúp mới là tốt nhất sách. Đại Thanh Hà bên trong, Long Thần Vu Thích đang muốn thoát ra mặt sông đánh lén, đột nhiên bên tai chuyển đến thành hoàng thần âm. Long Quân, tạm chớ tiết lộ chân thân. Vu Thích nghe vậy đành phải tiếp tục tiềm ẩn dưới nước, nhìn về phía Đặng gia thôn trên không. Được cứu ba người, ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, chỉ gặp một đạo toàn thần kim quang thân ảnh che lại bọn hắn, cực kỳ kinh ngạc. Hai tên đội viên tụ tập đến đội trưởng trước mặt, một đội viên đột nhiên thấp giọng nói ra, Tam ca, ngươi nhìn, vị này khuôn mặt có phải hay không giống sáng nay tượng thần biến hóa sau khi dáng vẻ? Cái gì? Hai người khác kinh hãi, đều cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía Đặng Hành khuôn mặt. Ngươi nói là Đặng Hành tổ gia gia? Ừm. Ba người tụ cùng một chỗ thấp giọng nói, bất quá đều trong tay nắm chặt xem kiếm gỗ đào, ánh mắt cũng cảnh giác nhìn về phía không trung, nhưng bọn hắn ba người căn bản nhìn thấy không trung hai quỷ vương. Đặng gia thôn bên trong cái khác đội tuần tra viên nhìn thấy không trung dị dạng, đều hiểu tới, lập tức liền hướng về từ đường vị trí tập hợp. Trong từ đường lão giả, tay cầm kiếm gỗ đào ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng lo lắng, bất quá nhìn thấy toàn thân kim quang Đặng Hành, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ vị này phảng phất trống rông xuất hiện tồn tại đến tột cùng là người phương nào, chẳng lẽ là hầu quỷ người đại nhân sao? Bất quá vì sao kia khuôn mặt có chút quen thuộc đâu? Nhỏ tiểu hồng áo, đợi bản vương cầm ngươi xuống tới, hảo hảo bảo chế, dám uy hiếp bản vương. Di Sơn quỷ vương cũng ý thức được, tốt nhất đừng trì hoãn thời gian, bất quá thú vị như vậy quỷ dị, bắt sống nhưng so sánh trực tiếp xóa bỏ thú vị nhiều. Nói xong, Di Sơn quỷ vương liền chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, Di Sơn huynh, thú vị như vậy nhỏ quỷ, giao cho tiểu đệ chơi đùa đi. Càn Khôn quỷ vương đột nhiên đưa tay ngăn cản Di Sơn quỷ vương cười nói. Di Sơn quỷ vương nhìn kích động Càn Khôn quỷ vương chính là cười một tiếng, nói, tốt, liền giao cho Càn Khôn huynh đệ. Ha ha, đa tạ Di Sơn huynh, lại nhìn tiểu đệ thủ đoạn đi. Càn Khôn quỷ vương nói xong, mặt mũi tràn đầy trêu tức ý cười, ý cười bên trong tràn đầy bạo ngược, nhìn về phía dưới đáy Đặng gia thôn, quỷ nhãn chuyển động, nói, kia nhỏ quỷ, lại để bản vương nhìn xem thủ đoạn của ngươi như thế nào. Ha ha. Chỉ gặp Càn Khôn quỷ vương nói xong, nhẹ nhàng xuề ra miệng, hướng về phía dưới thổi một ngụm, một đoàn hắc vụ từ trong miệng phun ra. Không trung lập tức lên một trận gió lớn, hắc vụ xen lẫn tiếng gió lớn bên trong, hướng về Đặng gia thôn liền thổi qua. Không được. Đặng Hành quát to một tiếng cũng tốt, vung trong tay long đầu trượng, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, rơi vào trong thôn. Trong thôn từng nhà tượng thần, lập tức nhao nhao kim quang đại tác, cùng dần dần liên tiếp, hóa thành một màn ánh sáng, bao phủ tại thôn trên không, ngăn cản đánh tới gió lớn cùng hắc vụ. Trong thôn phòng thủ nhân viên có thể nhìn thấy tượng thần quang mang, nhưng lại không nhìn thấy thôn trên không hình thành màn sáng, cho nên bọn hắn nhìn thấy chính là trận kia gió lớn xen lẫn hắc vụ chỉ ở thôn trên không xoay quanh, lại không cách nào xuống tới, rất là kỳ quái. A, thú vị, thú vị, ngươi cái này nhỏ quỷ, bản vương đối ngươi càng ngày càng có hứng thú. Hắc hắc nhỏ quỷ, ngươi thân là quỷ dị, lại che chở những này nhân tộc, là đạo lý gì? Mau mau thúc thủ chịu trói đi, theo bản vương về núi. Bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Di Sơn quỷ vương nhìn xem như vậy thủ đoạn mới mẻ, lập tức hứng thú tăng nhiều, há miệng liền bắt đầu mời chào. Phi yêu nghiệt, bản quan vì hộ nhân tộc mà sinh, há lại sẽ đầu hàng các ngươi quỷ dị, nếu là thất thời, nhanh chóng tối lui, còn có một chút hy vọng sống, nếu không như thế nào? Hừ. Một lần xuất thủ không xây tấp công Càn Khôn quỷ vương có chút không cao hứng, hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay hướng về phía dưới Đặng Hành đánh ra một trường. Chỉ gặp một đạo hắc quang bay ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, đợi Đặng Hành phát hiện thời điểm thì đã trễ, chỉ nghe phanh một tiếng. A. Đặng Hành cảm giác đau đớn một hồi đánh tới, thân thể rung động, hai mắt biến thành màu đen. Lần nữa phanh một tiếng, Đặng gia thôn thổ địa Đặng Hành đã bị đánh rơi mặt đất. Theo Đặng Hành bị đánh rơi, thôn trên không màn sáng bởi vì mất đi thổ địa pháp lực trèo trống, trong nháy mắt vỡ vụn. Gió lớn lôi cuốn xem quỷ vụ trong nháy mắt xông vào thôn, hướng về trong thôn bốn phía khuyết tán mà đi. Không tốt. Chương 336, thần đạo đến giúp chi miệng lưỡi chân chu lục đạo minh. Chương 336, thần đạo đến giúp chi miệng lưỡi chân chu lục đạo minh. Không tốt. Đặng Hành kêu to không tốt, liền muốn đứng dậy, nhưng thần thể đau đớn một hồi, để thần lần nữa nằm xuống đất. Đặng Hành quay đầu nhìn về phía ngay tại đi tứ tán quỷ vụ, trong lòng thần trường, mạnh vận thần lực, đứng dậy, lắc một cái long đầu trượng, chỉ gặp long đầu trượng kim quang đại tác, bách tính trong nhà tượng thần lần nữa lấp lánh lên kim sắc quang mang, bắt đầu sâu chuỗi. Không trung càn khôn quỷ vương thấy thế, hắc hắc cười lạnh. Nhỏ quỷ, nghĩ hay lắm. Nói, chỉ gặp càn khôn quỷ vương đưa tay hướng phía dưới một chỉ, một đạo hắc quang chính giữa đặng hành. A, đặng hành một tiếng kêu đau, thần lực một tiết, thân thể lần nữa nằm xuống đất. Đặng hành thân là thổ địa chính thần, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tiến vào thần vực, hoặc là tiềm nhập lòng đất, đều có thể né tránh nguy cơ, nhưng là đặng hành không thể làm như thế, thân là gìn giữ đất đai chi thần, đứng trước bách tính nguy hiểm lúc, há có thể đào thoát. Nghĩ tới đây, đặng hành lần nữa mạnh vận thần lực, đứng dậy. Lúc này đội tuần tra ba cái thanh niên đều đi vào đặng hành bên người, cầm đầu thanh niên đưa tay liền muốn đỡ lấy đặng hành, lại phát giác hai tay của mình trực tiếp từ thần thể nội đi xuyên qua. Cái này, được xưng tam ca thanh niên ngây ngẩn cả người. Đặng hành đối ba cái hậu bối cười nhẹ một tiếng, nói, hảo hài tử, đều né tránh chút. Tiền bối. Ba người cùng nhau kinh hô. Ha ha, ngươi cái này nhỏ quỷ ngược lại là xương cứng, bất quá bản vương không nghĩ ra là, ngươi vì sao như thế nào giữ gìn những huyết thực này. Càn khôn quỷ vương lúc này cũng không sốt ruột tiếp tục xuất thủ. Yêu nghiệt, các ngươi nghiệt trướng, bên trên bất kính trời, hạ không sợ địa, tàn bạo hiếu sát, thiên lý năng dùng. Cần biết tiên đạo vật chuyển, báo ứng xác đáng, các ngươi không ngày mai lý, bất chấp vạn linh, vọng tạo sát nghiệt, đợi đến kiếp số trước mắt, sợ là hối hận thì đã muộn. Đặng hành tiếp nhận thần đạo truyền thừa, tự nhiên minh bạch tiên đạo uy nghiêm. Di Sơn Minh, ngươi nghe hiểu hắn nói gì sao? Càn khôn quỷ vương chấp chấp quỷ nhãn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Di Sơn quỷ vương. Di Sơn quỷ vương cũng là một mặt mê hoặc. Cái gì trời? Cái gì địa? Cái gì thiên đạo? Cái gì kiếp số? Di Sơn quỷ vương cảm giác mình mấy trăm năm đầu đều không đủ dùng, lắc đầu nói, vi huynh cũng không biết, lại bắt hắn lại, đợi về núi về sau, hảo hảo thẩm vấn. Tốt, lại nhìn tiểu đệ xuất thủ. Càn khôn quỷ vương đáp ứng một tiếng, hắc hắc cười lạnh nhìn về phía đặng hành, nhô ra một con quỷ chảo hướng phía dưới chụp tới. Nhỏ quỷ, đã ngươi không thất thời, vậy liền đừng trách bản vương không khách khí. Chỉ gặp cái quỷ chảo kia dài đến gần hai trượng phương viên, đem đặng hành cùng ba cái thanh niên đều bao phủ ở bên trong. Không được. Đặng hành thầm kêu không tốt, mạnh vận thần lực, đem trong tay long đầu trượng trực tiếp ném đi lên. Chỉ nghe phanh một tiếng, long đầu trượng trực tiếp nổ làm một đoàn bột mịn. Long đầu trượng trực tiếp tự bạo. Ôi! Không chung một tiếng kêu đau, đã đi tới mấy người đỉnh đầu quỷ trào trong nháy mắt rút lui trở về. Càn khôn quỷ vương nhìn thấy trong lòng bàn tay có một đoàn kim sắc liệt diễm đang thiêu đốt, đương theo lấy loại này thiêu đốt, một loại xâm nhập linh hồn đau đớn để càn khôn quỷ vương đau kêu thành tiếng. Khi phản ứng càn khôn quỷ vương lập tức vận chuyển quỷ khí, thật lâu mới đưa đoàn kia kim sắc liệt diễm dập tắt. Phúc! Đang hành một ngụm kim sắc thần huyết phun ra, sắc mặt lập tức vẻ bại không ít. Tiền bối ngài. Ba cái thanh niên thấy thế quá sợ hãi. Không ngại, chớ có lo lắng. Đang hành ngẩng đầu nhìn chỗ không trong, trợ giúp còn chưa tới, thần trong lòng có mấy phần sầu lo. Mà không trung đã tắt thần hỏa, càn khôn quỷ vương giận tím mặt, cúi đầu nhìn về phía đặng hành. Thật can đảm, nhỏ quỷ, ngươi chọc giận bản vương, muốn chết. Nói, càn khôn quỷ vương lần nữa hướng phía dưới đánh ra một trường này cùng mới nhưng khác biệt, hiển nhiên đã thật sự nổi giận, hạ sát thủ. Bên cạnh Di Sơn quỷ vương hơi nhíu cao mày, bất quá cũng không có cản trở. Dưới cái nhìn của nó mặc dù đối phía dưới kỳ dị tồn tại có mấy phần hiếu kỳ, nếu là có thể bắt sống tự nhiên càng tốt hơn, nhưng là chọc giận hảo hữu của mình huynh đệ, giết cũng liền giết, không có gì thật đáng tiếc. Đang hành biến sắc, khẽ vươn tay giữ chặt ba cái thanh niên, vận chuyển thần lực liền muốn đem ba người kéo vào dưới mặt đất. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng, "Đặng đại nhân, đừng muốn bối rối, Lục đạo minh đến vậy." Theo thanh âm truyền đến, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, thẳng đến càn khôn quỷ vương rơi xuống quỷ trảo đánh tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, "Ôi!" Một tiếng kêu đau, quỷ trảo rút về. "Người nào?" Giận tím mặt càn khôn quỷ vương lần nữa nhìn xuống dưới. Chỉ gặp kia đặng hành bên người nhiều một vị đồng dạng áo bào ăn mặc người. Di Sơn quỷ vương thấy thế, cũng là hiếu kỳ tâm tăng nhiều, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, đồng bọn đến rồi. Di Sơn quỷ vương ha ha cười, cũng không xuất thủ, cũng không cần đến nó xuất thủ, mặc dù vừa tới cái này nhỏ quỷ thực lực so với vừa nãy cái kia đặng hành mạnh hơn một chút, nhưng cũng chính là hồng y địa cấp, hai cái hồng y địa thực lực cũng không đủ nhìn. Đặng hành gặp qua lục đại nhân. Đặng hành nhìn thấy lục đạo minh đến rút, trong lòng lập tức an tâm không ít. Dù sao thần mình vẹn vẹn cái thôn xóm thổ địa, lục đạo minh thực đại thanh trấn thổ địa, mặc dù phẩm giai chỉ cao hơn chính mình nửa giai, nhưng thực lực lại cao hơn chính mình ra nhiều lắm. Đương nhiên đối mặt nhị vị quỷ vương, chỉ bằng vào thần nhóm hai cái cựu phẩm thần chỉ, khẳng định không phải là đối thủ, bất quá lục đạo minh đến, cái khác thần chỉ sẽ còn biến sao. Đặng đại nhân vất vả, tạm thời nghỉ ngơi, đợi lục mỗi chiếu cố nhị vị quỷ vương. Lục đạo minh cũng không nóng nảy xuất thủ, thần tự nhiên biết không phải là đối thủ của quỷ vương, hơn nữa còn là hai cái quỷ vương, cho nên có thể đủ ngôn từ kéo dài thời gian, vậy liền kéo dài thêm một chút. Lục đạo minh gặp qua nhị vị quỷ vương đại nhân. A, Di Sơn quỷ vương ngăn cản nổi giận càn khôn quỷ vương, hiếu kỳ nhìn về phía dưới, nói, ngươi cái này nhỏ quỷ, ngược lại là so vừa rồi kia nhỏ quỷ thất thời. Nói một chút đi, các ngươi đến tuột cùng là chủng tộc gì? Vì sao bản vương chưa bao giờ thấy qua các ngươi bộ tộc này? Các ngươi nhất tộc ngược lại là kỳ quái, tại sao lại bảo vệ thân là huyết thực nhân tộc? Đang hành biến sắc, liền muốn xông ra, lại bị lục đạo minh kéo lại, tại thân bên thai nói nhỏ, đặng đại nhân, chớ giận, chớ giận, giao cho lục mỗ là được. Lục đạo minh cùng đặng hành hoàn toàn khác biệt, thần nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là cười hắc hắc, sau đó nhìn trời chắp tay nói, ha ha, nhị vị quỷ vương có chỗ không biết, chúng ta bộ tộc này lai lịch cũng lớn, nói đến coi như thoại trưởng, chỉ là không biết nhị vị quỷ vương đại nhân có hay không kiên nhẫn nghe. Ồ, lai lịch rất lớn sao? Nói nghe một chút. Di Sơn Quỷ Vương lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Nổi giận bên trong Càn Khôn Quỷ Vương nghe nói lời ấy, cũng tạm thời đè xuống tức giận trong lòng, hiếu kỳ đánh giá đến vị này mới xuất hiện Lục Đạm Minh. A ha, muốn nói lên tộc ta, kia đến từ thượng cổ nói đến. Lại nói thời đại thượng cổ, nhân tộc chưa sinh, chư tộc chưa hiện, tộc ta chính là thiên dựng nuôi, hóa mà có linh. Lúc ấy, dù đáng thiên địa, được không khoái hoạt, khi đó trời trong lãng, nhật nguyệt đủ huy. Lục Đạo Minh trong mắt chuyển động, ăn nói lung tung liền bắt đầu thổi lên, một bên nói một bên nhìn trộm quan sát hai quỷ vương thần thái. Chỉ gặp hai quỷ vương, sơ nghe lúc, một mặt chấn kinh, tựa hồ hoàn toàn nghĩ không ra thần nhóm cái chủng tộc này xa xưa như vậy, nhưng càng nghe càng không đúng vị, rất nhanh sắc mặt liền khó coi xuống tới. Thật can đảm, dám tiêu khiển bản vương, muốn chết. Đầu tiên kịp phản ứng Di Sơn Quỷ Vương giận tím mặt, vươn tay liền hướng về Lục Đạo Minh đánh hạ. Chương 337, thần đạo đến giúp Chi Ngưu đầu mã diện. Chương 337, thần đạo đến giúp Chi Ngưu đầu mã diện. Đầu tiên kịp phản ứng Di Sơn Quỷ Vương giận tím mặt, vươn tay liền hướng về Lục Đạo Minh đánh hạ. Một mực tại vụ trộm quan sát Lục Đạo Minh tự nhiên trước tiên liền phát hiện Di Sơn Quỷ Vương động tác, trong lòng quát to một tiếng cũng tốt, thổi qua đầu, nhưng cũng không hoảng hốt, nhoáng một cái trong tay long đầu trượng liền hướng về phía trên đỉnh đi. Lục Đạo Minh tự nhiên rõ ràng chỉ bằng vào tự thân lực lượng vạn vạn không phải Di Sơn Quỷ Vương đối thủ, cho nên tại như thế một nháy mắt liền điều động toàn bộ đại thanh chấn thần bực lực lượng, chỉ gặp long đầu trượng bên trên kim quang lấp lóe, một cô cực mạnh lực lượng ngay tại ngưng tụ. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lục Đạo Minh thân thể nhoáng một cái, thân thể một trận run rẩy, trên mặt kim hồng chi sắc hiện lên, thật dài thở ra một hơi. Nguy hiểm thật. Lục Đạo Minh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt tràn đầy may mắn. Ừm. Di Sơn Quỷ Vương một trường đánh xuống đi, tại nó ý nghĩ trong, một trường này, dù cho không thể đem mấy người đánh giết, cũng có thể đánh cho trọng thương, dù sao trên mặt đất hai người chỉ là hồng y địa cấp, mặt khác chỉ là mấy cái phàm nhân, sâu kiến tồn tại, thật không nghĩ đến, đánh xuống đi bàn tay bị chặn. Di Sơn Quỷ Vương rút về bàn tay, phát giác trong lòng bàn tay một đoàn kim sắc liệt diễm đang thiêu đốt, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, cùng mới Càn Khôn Quỷ Vương tình huống không khác nhau chút nào. Vận chuyển quỷ khí, rất nhanh dập tắt đoàn kia kim diễm, Di Sơn Quỷ Vương hơi cao mày, tiếp tục hướng xuống nhìn lại, một kích này không xây công, một buồn lửa giận tiêu tán một chút, ngược lại không còn sốt ruột phát động tấn công lần thứ hai. Di Sơn Minh, mấy cái này nhỏ quỷ đang trì hoãn thời gian. Càn Khôn Quỷ Vương lúc này cũng hiểu được. Di Sơn Quỷ Vương gật gật đầu, nó tự nhiên cũng hiểu rõ ra. Càn Khôn huynh đệ, đừng nội, chỉ cần không phải Ngụy Nguyên lao thất phu kia tự mình tới, cái này phủ bình thành bên trong còn có người có thể ngăn cản ngươi ta huynh đệ sao? Di Sơn Quỷ Vương tự tin cười nói. Di Sơn huynh lời nói rất đúng, chính là kia Ngụy Nguyên thất phu thật tới, ngài huynh đệ của ta hai người cũng chưa chắc liền yếu tại hắn. Càn Khôn Quỷ Vương nghe vậy cũng là gật đầu đáp. Ha ha, đúng là như thế, cho nên kéo dài thời gian lại như thế nào? Vừa bạn xem bọn hắn cái này kỳ dị chủng tộc đến tuột cùng là bực nào tồn tại, lại đến tuột cùng có bao nhiêu người. Di Sơn Quỷ Vương cười ha ha đường. Trên mặt đất Lục Đạo Minh một mực tại quan sát hai quỷ vương, gặp hai quỷ vương cũng không trước tiên ra thứ hai chân, hơi yên lòng, mặc dù nghe không được hai quỷ vương cụ thể đang nói cái gì, nhưng chúng nó thần thái thực thấy thật sự rõ ràng. Lục Đạo Minh thực nhân tình, một đôi thần mục lưu chuyển, trong nháy mắt liền hiểu hai quỷ vương lúc này tâm tính. Đơn giản vẫn là đầy đủ tự tin thôi, dù sao mình cùng đặng hành hai người thực lực bất quá hồng y địa cấp, hôn quỷ vương còn có thiên đại chênh lệch. Như thế chuyện tốt. Lục Đạo Minh trầm ngâm. Lục đại nhân. Đặng Hành lúc này cũng rốt cục triệt để xua tán đi trong thôn những cái kia quỷ vụ, quay đầu đối Lục Đạo Minh nói: "Yên tâm đi, Đặng đại nhân, lại chỉ hoãn thời gian, trợ giúp lập tức tới ngay." Lục Đạo Minh tự nhiên minh bạch Đặng Hành lo lắng. Đặng Hành nghe vậy mới yên lòng. Hắc hắc. Không trung đột nhiên truyền đến Càn Khôn Quỷ Vương âm hiểm cười âm thanh. "Thế nào? Hai cái nhỏ quỷ, các ngươi còn có hay không trợ giúp, bản vương nhưng chờ lấy." "Ha ha. Lục đại nhân, Đặng đại nhân chớ hoảng, ta lão nhu đến. Hai vị đại nhân mặc ưu, ta mã xa đến." Càn Khôn Quỷ Vương lời còn chưa dứt, hai đạo to thanh âm uy nghiêm liền xa xa truyền tới. Lục Đạo Minh, Đặng Hành hai người nghe tiếng đại hỉ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu trâu thân người, thân cao qua trượng, toàn thân khôi giáp, trong tay nắm lấy một cây ba cỗ mở đất trời xin thần chỉ ngay tại sải bước chạy tới. Theo sát phía sau thì là một cái mã diện thân người, đồng dạng thân cao qua trượng, toàn thân khôi giáp, trong tay nắm lấy một cây trường đao thần chỉ, chính là Ngưu Đầu Mã Diện. Đi vào Lục Đạo Minh cùng Đặng Hành trước người, Ngưu A Bàng đầu tiên nắm bắt chéo tay, hướng không trung một chỉ, cao giọng nói: "Lốt, Di Sơn Quỷ Vương, còn nhận ra ta lão Ngưu không?" Mã Sa thì đứng tại bên cạnh thần, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía không trung hai quỷ vương, nhưng lại không nói một lời. Nưu Đầu Mã Diện đến, khiến Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương giật mình. Cũng không phải bởi vì Nưu Đầu Mã Diện thực lực, dù sao vẹn vẹn hai cái hồng y lìa đến, căn bản là không có cách dùng chuyển hai quỷ vương tâm thần. Chân chính để bọn chúng để ý là, Nưu tộc, Mã tộc chẳng lẽ cùng nhân tộc cấu kết ở cùng một chỗ? Lúc này nghe được Nưu Đầu kêu gào, Di Sơn Quỷ Vương nhướng mày, nhìn kỹ hướng Nưu A Bàng khuôn mặt, một lát sau lên tiếng kinh hô: "Nưu A Bàng!" "Nhưng cũng chính là nhà ngươi A Bàng gia gia, thế nào?" Di Sơn lão tặc, nhanh lên xuống tới, cùng ngươi A Bàng ra ra đại chiến 300 hiệp. Nưu A Bàng huy động trong tay Thác Thiên Xoa, lớn tiếng hô: "Hừ." Di Sơn Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, nói: "Nưu A Bàng, ngươi cũng dám phản bội Thánh Nưu nhất tộc, đầu nhập vào nhân tộc. Thúc thúc của ngươi cự lực đại thánh ở đâu?" "Ha ha. Di Sơn lão tặc, ngươi quản ta có hay không đầu nhập vào nhân tộc? Ngươi quản thúc thúc ta ở đâu? Có loại xuống tới, cùng ngươi A Bàng ra ra đại chiến 300 hiệp." Nưu A Bàng biết thần chỉ bất tử, giờ phút này đối mặt hai cái quỷ vương, chỗ nào còn đè nén ở chiến ý trong lòng. Mã Sa nắm chặt trong tay trường đao, không nói một lời, thần có thể minh bạch Như A Bàng tâm tư, mặc dù đáy lòng cũng không tán đồng, nhưng vẫn kiên định đứng tại Như A Bàng bên cạnh, hai mắt sáng ngời, chăm chú nhìn chằm chằm không trung hai quỷ vương. "Hừ, Như A Bàng, ngươi bất quá chỉ là hồng y đi, ai cho ngươi tự tin dám hướng bản vương gọi chiến?" Di Sơn Quỷ Vương chau mày, hừ lạnh nói. Lục Đạo Minh cùng Đặng Hành liếc nhau, thần nhóm đều không nghĩ tới tiếp viện vị này thần chỉ hiếu chiến như vậy, hơn nữa còn muốn đơn đấu một vị quỷ vương. Mặc dù vị này thần chỉ không đáng tin cậy, nhưng Lục Đạo Minh cùng Đặng Hành cũng không thể mặc kệ, cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Ha ha, Di Sơn lão tặc, ngươi như sợ, liền phục cái mềm, nói không chừng ngươi A Bàng ra một cái mềm lòng, liền bỏ qua cho ngươi đây." Như A Bàng còn tại không ngừng trêu chọc. "Ngươi khá lắm Như yêu, bản vương muốn xé xác ngươi." Nổi giận bên trong Di Sơn Quỷ Vương rốt cuộc ép không được lửa giận, hét lớn một tiếng cất bước liền hướng Như A Bàng mà đi. Như A Bàng thấy thế đại hỉ, dưới chân giẫm một cái mặt đất, thân thể lập tức đằng không mà lên, hướng về Di Sơn Quỷ Vương liền nên đón tiếp lấy. Mã Sa thấy thế, cũng không nói lời nào, đồng dạng đằng không mà lên, theo Như A Bàng bên cạnh, cùng một chỗ nên hướng Di Sơn Quỷ Vương. Chúng thần hồn gửi phong thần bảng, chỉ cần phong thần bảng không tổn hại, chúng thần liền bất tử, đây chính là Như A Bàng có can đảm nên chiến Di Sơn Quỷ Vương lực lượng chỗ. Càn Khôn Quỷ Vương thấy thế vô ý thức cũng nghĩ ra tay, liền nghe đến Di Sơn Quỷ Vương hô: "Càn Khôn hiền đệ thay ta lục trận, đợi bản vương xé xác đôi này châu ngựa." Bản vương muốn bắt thần nhóm thân thể, đi hỏi một chút châu ngựa hai tộc, hỏi thăm bọn chúng phải chăng muốn phản bội quỷ dị ước hẹn. Càn Khôn Quỷ Vương nghe vậy cũng đã tắt ý động thủ, dù sao đối phó hai cái hồng ý đi, chỗ nào cần hai quỷ vương xuất thủ a. Nhìn thấy Càn Khôn Quỷ Vương không xuất thủ, Lục Đạo Minh cùng Đặng Hành cũng thở dài một hơi. Bất quá thần nhóm cũng không dám chủ quan, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Càn Khôn Quỷ Vương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nưu Đầu Mã Diện cùng Di Sơn Quỷ Vương đã chiến tại một chỗ. Chương 338, Nưu Đầu Mã Diện đấu Quỷ Vương. Chương 338, Nưu Đầu Mã Diện đấu Quỷ Vương chiến tại một chỗ về sau, Di Sơn Quỷ Vương mới phát hiện, sự tình cũng không đơn giản. Đối diện cái này châu ngựa hai tộc nhỏ quỷ mặc dù vẹn vẹn hồng y liễu cấp bậc, nhưng nó muốn chiến thắng lại không dễ dàng như vậy. Chỉ gặp Di Sơn Quỷ Vương một trường đánh ra, liền thấy Nưu A Bàng huy động Tháp Thiên Xoa trực tiếp huy động chống tới. Chỉ nghe bang một tiếng kim loại vang lên, Tháp Thiên Xoa lông tóc không tổn hao gì, Nưu A Bàng thì bay ra về phía sau đi xa ba, bốn trượng. Nhưng Di Sơn Quỷ Vương chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, nhìn trộm quan sát, lại phát hiện lòng bàn tay nhiều một vết thương, miệng vết thương lóe ra từng sợi kim quang, tại trở ngại lấy vết thương khép lại. Toàn lực vận chuyển quỷ khí đem vết thương khép lại, đang muốn bên trên bước truy kích Như A Bàng, chỉ thấy bên cạnh Mã Sa giơ lên đại đao, một đao liền bổ tới. Có mười dao hấn, Di Sơn Quỷ Vương không còn dám trực tiếp dùng bàn tay tiếp đại đao, đành phải hướng bên cạnh tránh đi. Di Sơn Quỷ Vương cái này vừa trốn, Mã Sa trên mặt chính là cười một tiếng. Di Sơn Quỷ Vương nhìn thấy cái nụ cười này, đông cảm giác một trận không ổn, chỉ gặp đối diện Mã Sa, một tay cầm đại đao, một cái tay khác hướng về bên hông sờ một cái, đợi lấy tay về sau, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh quỷ đầu đao. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, còn không đợi Di Sơn Quỷ Vương kịp phản ứng, chỉ gặp đối diện Mã Sa huy động trong lòng bàn tay quỷ đầu đao hướng về cái hông của nó liền chặt xuống dưới, lúc này lại muốn tranh tránh đã tới đã không kịp. Vành hai trong chỉ nghe phốc một tiếng, Di Sơn Quỷ Vương cảm giác bên hông đau đớn một hồi. A một tiếng kêu thảm, Di Sơn Quỷ Vương hóa thành một đoàn hắc vụ bay ra ngoài hơn 10 trượng xa. Đợi hắc vụ tán đi, Di Sơn Quỷ Vương thân ảnh hiện ra, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Di Sơn Quỷ Vương cúi đầu xem xét, chỉ gặp phần eo đã nhiều một đạo rưỡi thước dài lỗ hổng chính hướng ra phía ngoài từ từ bốc lên quỷ khí. Miệng vết thương từng sợi kim sắc quang diễm chính trở ngại lấy vết thương khép lại, Di Sơn Quỷ Vương khắp khuôn mặt là chấn kinh, toàn lực vận chuyển quỷ khí, một lát sau kim diễm bị khu trừ, vết thương bắt đầu khép lại. Di Sơn Quỷ Vương ngẩng đầu lên nhìn về phía Mã Diện, sắc mặt kinh sợ. "Mã tộc nhỏ quỷ, hảo thủ đoạn, ngươi đến tuột cùng là người phương nào?" "Mã Sa là vậy." Mã Sa cũng không có giả bộ ngớ ngẩn, bởi vì không cần thiết. "Mã Sa?" Di Sơn Quỷ Vương luôn cảm giác cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào đã nghe qua. "Ha ha, Di Sơn lão thất phu, thế nào? Ngươi một cái quỷ vương, còn không phải huynh đệ chúng ta đối thủ, nhanh chóng dập đầu nhận tội, nói không chừng huynh đệ chúng ta mềm lòng, còn có thể tha cho ngươi một đầu quỷ mệnh." Đã trở lại Mã Sa bên cạnh Như A Bàng lập tức đắc ý, Mã Sa thì ngậm miệng không nói, chỉ là nhìn xem đối diện Di Sơn Quỷ Vương, làm lấy xuất thủ chuẩn bị. Di Sơn Quỷ Vương sở dĩ thụ thương, một mặt là bởi vì khinh địch, dù sao đối diện bèn bèn hai cái hồng ý đi, một mặt khác là Di Sơn Quỷ Vương cũng không rõ ràng Như Đầu Mã Diện nội tình, nhất là Mã Sa nội tình. Mã Sa trải qua số thế, mỗi một thế đều tu thành yêu vương, thậm chí đến cao giai yêu vương, có tư cách vấn đỉnh yêu đế cảnh giới. Di Sơn Quỷ Vương bất quá chỉ là một cái sơ giai quỷ vương, lại như thế nào thả ở trong mắt Mã Sa? Mã Sa mặc dù trước mắt tu vi vẹn vẹn chỉ có hồng y giai cấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực sự yêu vương cảnh, thậm chí viễn siêu yêu vương, quỷ vương. Di Sơn Quỷ Vương tự nhiên không biết những này, dưới sự khinh thường lần nữa bị thương nó, lúc này đáy lòng một đoàn liệt diễm ngay tại mãnh liệt thiêu đốt, lại nghe được Như A Bảng khiêu khích ngôn luận, chỗ nào còn nhịn được? "Thật nhỏ quỷ, bản vương định đem các ngươi lột ra lấy ra xương, nghiền xương thành trò không thể." Giận dữ, Di Sơn Quỷ Vương hai tay duỗi ra, một trận quỷ vũ bốc lên, một cây dài hơn một trượng đại thương liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Cầm súng nơi tay Di Sơn Quỷ Vương, lòng tin tăng nhiều, lắc một cái đại thương, thân hình khẽ động, liền hướng về Như Đầu Mã Diện đánh tới. "Nhìn thương, giết!" Mã Sa thấy thế tiến tới một bước, vung đao liền chống đi lên. Chỉ nghe xoảng lang, một thanh âm vang lên, Mã Sa rút lui đao lui lại, liền lùi lại vài chục bước, dù sao tu vi chênh lệch rất lớn, bất quá mặc dù như thế, nhưng Di Sơn Quỷ Vương một thương này vì thế cũng bị hóa giải. Nưu A Bàng thì huy động Thất Thiên Xoa hướng về Di Sơn Quỷ Vương liền cắm vào. Di Sơn Quỷ Vương rút lui thương chống đỡ, chỉ nghe thương xin giao kích thanh âm trong, Nưu A Bàng lần nữa bị đẩy lui. Nưu A Bàng vừa mới lui ra, Mã Sa thì lại xông tới, vung lên đại đao, lực phách hoa sơn, thẳng tắp hướng phía dưới liền bổ tới. Hai thần một quỷ cứ như vậy chiến tại một chỗ. Một bên trên đất Lục Đạo Minh cùng Đặng Hành đều thấy choáng, nhất là Lục Đạo Minh. Lúc đầu tại Lục Đạo Minh ý nghĩ trong, mình cũng là chính cửu phẩm thần chỉ, Nưu Đầu Mã Diện cũng là chính cửu phẩm, nghĩ đến thần đạo uy lực nên không kém là bao nhiêu, nhưng một trận chiến này triệt để cảnh tinh thần. Mặc dù cùng một phẩm giai, nhưng là thần cùng thần cũng là khác biệt, hơn nữa còn là khác nhiều. Tỉnh táo lại, Lục Đạo Minh triệt để từ bỏ lòng háo thắng, quay đầu tiếp tục xem hướng một bên quan chiến Càn Khôn Quỷ Vương. Lục Đạo Minh phát hiện Càn Khôn Quỷ Vương thần sắc không đúng, tựa hồ có động thủ tương trợ dấu hiệu, lập tức nhãn châu xoay động, một bước phóng ra, cũng đằng không mà lên, ngăn ở Càn Khôn Quỷ Vương trước mặt, đã cách trở nó nhìn về phía Di Sơn Quỷ Vương ánh mắt. Đang hành thấy thế, cũng không chút do dự, đằng không mà lên liền rơi vào Lục Đạo Minh bên cạnh. Mới một mực chưa bay lên không, đạo lý cũng vô cùng đơn giản, thổ địa chính thần chân đạp đại địa, một thân thực lực, 10 phần cũng có thể dùng ra 12 phần, mà lại bảo mệnh năng lực cũng tăng mạnh, mà một khi rời đi mặt đất, một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8-9 phần. Càn Khôn Quỷ Vương nhìn xem trên chiến trường, vẻn vẹn hai cái hồng y liền có thể cùng Di Sơn Quỷ Vương chiến đến có qua có lại, trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong, giật nảy cả mình. Trầm ngâm một lát sau, Càn Khôn Quỷ Vương liền làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, thật không nghĩ đến, nó vừa mới động ý nghĩ này, chỉ thấy mới vẫn còn ở trên mặt đất quan chiến hai cái hồng y liền đi tới trước mặt nó, chặn nó xuất thủ đường đi. Càn Khôn Quỷ Vương thấy thế, khoe miệng lộ ra cười lạnh, nói: "Làm sao? Hai người các ngươi nhỏ quỷ xác định có thể ngăn được bản vương sao?" "Ngăn không được." Lục Đạo Minh rất là quan côn, trực tiếp lắc đầu liền thừa nhận xuống tới. "Hắc hắc, nếu biết ngăn không được, còn không cho bản vương tránh ra." Càn Khôn Quỷ Vương hắc hắc cười lạnh nói. Nó trong lòng sớm có tính toán, kia châu ngựa nhỏ quỷ trực tiếp đánh giết, giữ lại thi thể là được, hai cái này rõ ràng không có thực lực nhỏ quỷ ngược lại là có thể xuống cầm, đợi về núi người chậm tiến đi thẩm vấn. Mặc dù biết ngăn không được, nhưng là vì sao liền không thể cả đâu? Lục Đạo Minh lắc đầu, nói đến cái kia lẽ thẳng khí hùng nha. "Nha." Trực tiếp cho Càn Khôn Quỷ Vương cả sẽ không, một đôi quỷ nhãn tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lục Đạo Minh, trong lòng tự đủ ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi nói là lời gì. "Càn Khôn Quỷ Vương, đường này không thông." Đặng Hành nhưng không có Lục Đạo Minh nhiều như vậy hoa hoa tâm tư, lúc này nhịn không được trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói: "Ha ha." Càn Khôn Quỷ Vương lập tức cười lạnh. Lục Đạo Minh xem xét, trong lòng hô to không tốt, nhịn không được oán trách nhìn Đặng Hành một chút. Bất quá lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này, Lục Đạo Minh mắt thấy Càn Khôn Quỷ Vương liền muốn nhịn không được xuất thủ, nhãn châu xoay động, quát lớn: "Ai nói chỉ có ta hai người cả ngươi rồi?" Càn Khôn Quỷ Vương giật mình, tay lập tức dừng lại, nói: "Còn có người nào?" Chỉ gặp Lục Đạo Minh nhìn trời hô lớn: "Cứu mạng a, có người sát thần nha, vị kia đồng nghiệp đã đến, nhanh chóng xuất thủ a." Chương 339, Lục Đạo Minh nói đùa tổn thương Quỷ Vương. Chương 339, Lục Đạo Minh nói đùa tổn thương Quỷ Vương. Phốc. Linh tố cư trong, Trương Huyền một ngụm trà nóng liền phun tới: "Ta phong một cái gì làm mỏ bao a?" Sớm đã đến hiện trường, võ phán quan Tiền Dũng thở dài một hơi, đối bên cạnh trái phán quan Ngụy Hạ Vũ, phải phán quan Chu Bội Cử nói: "Nưu Đầu, Mã Diện hai thần một lát sẽ không lập bại, cơ hội khó được, các ngươi vừa vặn đi ngăn lại kia Càn Khôn Quỷ Vương tôi luyện một chút chiến lực, đợi thời cơ chín muồi, bản thần lại ra mặt đưa chúng nó đuổi ra ngoài." "Vâng, đại nhân." Sớm đã kích động Ngụy Hạ Vũ, Chu Bội Cử nghe vậy lại hỉ, cùng nhau không người xác nhận. Không sai, võ phán quan Tiền Dũng đã sớm đến hiện trường, chỉ là vẫn giấu kín ở bên cạnh, cơ hội khó được, vừa vặn mượn nhờ hai quỷ vương tôi luyện một chút chư thần ý chí cùng sức chiến đấu. "Lục đại nhân, Đặng đại nhân, chớ có bối rối, Ngụy Hạ Vũ đến vậy." "Càn Khôn Quỷ Vương, đừng muốn cản rỡ, nhà ngươi Chu gia già đến vậy." Hai tiếng hét lớn vang lên, sau đó chỉ gặp hai đạo kim quang lao thẳng tới Càn Khôn Quỷ Vương mà đi. Càn Khôn Quỷ Vương giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai đạo kim quang đã rơi vào phụ cận. Kim quang biến mất, từ đó hiện ra hai tôn kim giáp thần chỉ, thân cao 8 thước có thừa, thân mang kim giáp. Trong đó một tôn thần, mặt trắng không râu, báo mắt mày kiếm, cầm tay một thanh phương thiên hỏa kích, chính là Ngụy Hạ Vũ, mặt khác một tôn thần thì là sắc màu đen khuôn mặt, mắt hổ râu quai nón, hai tay nắm lấy một thanh mạch đao, chính là Chu Bội Cử. "Các ngươi là người phương nào?" Càn Khôn Quỷ Vương liền lùi lại hai bước, khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay hắc vụ lan lộn, một thanh quỷ đầu đao xuất hiện trong tay. "Bản tướng Ngụy Hạ Vũ, Càn Khôn Quỷ Vương, có dám cùng bản tướng quân tranh đấu mấy hợp?" Ngụy Hạ Vũ nói, vung trong tay phương thiên hỏa kích, đã làm ra xuất kích tư thế. "Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Chu Bội Cử là vậy, Càn Khôn tiểu nhi, có dám cùng Mộ gia đại chiến 300 hiệp?" Chu Bội Cử thì múa lên trong tay mạch đao, chỉ gặp không trùng kim quang lóng lánh, phong thanh trận trận, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Lục Đạo Minh cùng Đặng Hành đều có chút mắt trợn tròn. Lục Đạo Minh chật chật lưỡi, quay đầu hỏi Đặng Hành nói: "Đặng đại nhân, hai vị này thật là ta vừa rồi triệu hoán đi ra?" Bên cạnh Đặng Hành lúc đầu nghiêm túc khuôn mặt, lúc này cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Càn Khôn Quỷ Vương lúc này cũng thấy rõ ràng người tới thực lực, trực tiếp có chút tức giận: "Ngụy Hạ Vũ, Chu Bội Cử, hai người các ngươi nhỏ tiểu hồng y liễu, chính là tăng thêm hai tên phế vật kia, có thể ngăn được bản vương sao?" Càn Khôn Quỷ Vương nói xong hướng Lục Đạo Minh, Đặng Hành chỉ một chỉ. Đặng Hành giận dữ: "Càn Khôn yêu nghiệt, đừng muốn nói ngoa, bản quan cái này..." Còn không đợi Đặng Hành nói xong, bên cạnh Lục Đạo Minh khẽ vươn tay liền đem thần miệng cho bưng kín, cùng tại thần bên thai nhỏ giọng nói: "Ta Đặng đại nhân à, ngại nhưng bất tranh cãi đi, hai ta đều là xuất thân quan văn." "No, no." Đặng Hành trừng mắt nhìn về phía Lục Đạo Minh, nhưng Lục Đạo Minh chính là không buông tay. Ngụy Hạo Vũ cũng không tức giận, cười nói, huynh đệ ta tự nhiên không phải Quỷ Vương đại nhân đối thủ, nhưng mà hôm nay gặp, không có cách, đành phải hướng Quỷ Vương đại nhân thỉnh giáo một ít, mời đi.
Quỷ Vương đại nhân.
Ngụy Hạo Vũ nói, vung lên Phương Thiên Hỏa Kích, cất bước hướng về phía trước, một kích liền đâm tới. Chỉ nghe siêu một trận gió âm thanh, Phương Thiên Hỏa Kích mũi kích đã đến Càn Khôn Quỷ Vương trước mặt. Càn Khôn Quỷ Vương lấy làm kinh hãi, nó nhất thời cũng không nghĩ tới cái này mặt trắng hồng y điệp, vừa mới dứt lời liền ra tay, chờ kịp phản ứng lúc, đại kích đã đến phụ cận, đành phải huy động quỷ đầu đao hướng lên ngăn chặn. Chỉ nghe được len ken lang, một thanh âm vang lên, chỉ gặp đại kích bị bắn ra, không có cách, dù sao thực lực sai biệt có chút đại Ngụy Hạo Vũ sớm có đòn trước, thuận thế rút lui kích, đổi đâm bị quét, hướng về Càn Khôn Quỷ Vương bên hông liền quét tới. Càn Khôn Quỷ Vương thấy thế quát to một tiếng tới tốt lắm, huy động quỷ đầu đao lần nữa ngăn chặn mà đi. Bất quá còn chưa chờ Càn Khôn Quỷ Vương ngăn trở quét ngang tới Phương Thiên Hỏa Kích, chỉ nghe một trận gió âm thanh, kinh ngạc nó nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vòng đao quang chính hướng nó đỉnh đầu bổ tới. Chính là Chu Bội Cử cơ mạch đao, hướng Càn Khôn Quỷ Vương bổ xuống. Càn Khôn Quỷ Vương quát to một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, bay ra ngoài xa ba, bốn trượng, mới đào thoát lần này công kích. Chạy ra ngoài vòng tròn, Càn Khôn Quỷ Vương theo bản năng sờ lên cái trán, trong lòng thầm hô may mắn, cảm thấy rõ ràng chính mình vẫn là khinh địch chủ quan. Ổn định tâm thần sau, Càn Khôn Quỷ Vương lần nữa nhìn về phía đối diện Ngụy Hạ Vũ, Chu Bội Cử.
"Tốt, tốt, tốt, bản vương chủ quan, tiếp xuống, liền chuẩn bị nên đón bản vương lửa giận đi."
Nói, Càn Khôn Quỷ Vương xuề tay ra, một đạo hắc vụ lan lộn, đem trôi này quỷ đầu đao bao khỏa ở bên trong, một lát sau, hắc vụ biến mất, nguyên bản quỷ đầu đao biến thành một thanh trường đao, chiều dài vượt qua 9 thước.
"Quỷ Vương đại nhân, đa tạ." Nhìn kích,
không đợi Càn Khôn Quỷ Vương xuất thủ, Ngụy Hạ Vũ đã một bước phóng ra, chính là chỉ xích tiên ai, đi vào Quỷ Vương phụ cận, vung kích liền chặt. Đại kích nguyệt nha, thẳng đến Càn Khôn Quỷ Vương chán liền bổ xuống. Càn Khôn Quỷ Vương lấy làm kinh hãi, thầm than tốc độ thật nhanh. Ngụy Hạo Vũ vừa động thủ, bên cạnh Chu Bội Cử cũng không nhàn rỗi, nâng đao cũng theo tới, vung đao liền hướng về Càn Khôn Quỷ Vương eo bổ tới. Đồng dạng hai thần một quỷ cũng chiến tại một chỗ. Lúc này hiện trường chỉ còn lại Đặng Hành cùng Lục Đạo Minh hai người nhìn xem hai nơi chiến trường, lúc này đều ở vào gay cấn giai đoạn. Đặng Hành mấy lần vung long đầu trượng muốn gia nhập chiến trường đều bị Lục Đạo Minh ngăn cản. Lục Đạo Minh thấp giọng nói, "Đặng đại nhân, như đầu mã diện, tả hữu phán quan mấy vị đều có phối hợp ăn ý, ngươi như thế xông đi lên ngược lại sẽ đánh vỡ thần nhóm ăn ý, cũng không phải là càng nhiều người liền nhất định tốt, ngươi xem ta." Lục Đạo Minh nói, nhìn chung quanh phán quan cùng Càn Khôn Quỷ Vương chiến trường, mở miệng lên đường, "Quỷ Vương, cẩn thận cổ."
"Ai nha, đùi phải cũng chú ý."
Lục Đạo Minh nói chuyện cổ, Càn Khôn Quỷ Vương theo bản năng liền rút lui đào chuẩn bị phòng hộ cổ, nhưng vừa rút lui đến một nửa, mới phát hiện đại kích ở đâu là đâm cổ a, rõ ràng là thẳng đến dạ dày đi a. Loại chiến trường này bên trên, chậm một giây đều có thể quyết định sinh tử. Đẳng Càn Khôn Quỷ Vương kịp phản ứng, lại muốn tránh liền đã không còn kịp rồi, đành phải dùng sức hướng bên cạnh lách mình, đáng tiếc mũi kích né tránh, bên cạnh Nguyệt Nha lại không hoàn toàn né tránh. Chỉ nghe phốc, xoẹt xẹt một tiếng, đại kích Nguyệt Nha trực tiếp ngay tại Càn Khôn Quỷ Vương trên lưng rạch ra một đầu lỗ hổng. Lỗ hổng bên trên kim quang lấp lóe, tư tư màu đen quỷ vụ trực hướng ra phía ngoài bốc lên. Đúng lúc này, Lục Đạo Minh còn nói chú ý đùi phải, Càn Khôn Quỷ Vương theo bản năng giơ lên đùi phải, thật là tình hình thực tế hướng lại là bên cạnh Chu Bội Cử đại đao bổ về phía lại là chân trái. Cho nên vành thai trong chỉ nghe được phốc thử. Một tiếng, Càn Khôn Quỷ Vương chân trái bị chặt vừa vặn, sau đó chỉ gặp một đoạn bắp chân trái liền bị mạch đao chém đứt xuống dưới. Muốn đổi làm binh khí, lấy Hồng Y đi cấp thực lực, căn bản là không có cách làm bị thương Quỷ Vương cấp quỷ dị, nhưng Ngụy Hạ Vũ, Chu Bội Cử bao gồm thần thủ bên trong ở đâu là phổ thông binh khí a. Vậy cũng là thần lực ngưng tụ pháp bảo thần khí, đừng nói ngươi vẹn vẹn sơ giai Quỷ Vương, chính là cao giai Quỷ Vương, bị những binh khí này đánh trúng, cũng phải bị thương.
A.
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ gặp một đoàn nồng đậm hắc vụ sinh ra, trong nháy mắt đem Càn Khôn Quỷ Vương bao khỏa trong đó. Đợi hắc vụ tiêu tán, Càn Khôn Quỷ Vương đã không thấy tăm hơi. "Ta muốn các ngươi đều chết."
"Đều chết?"
"A, chết." Chương 340, võ phán quan xuất thủ trò Quỷ Vương. Chương 340, võ phán quan xuất thủ trò Quỷ Vương. "Ta muốn các ngươi đều chết."
"Đều chết?"
"A, chết." Một trận tức hồn hển thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngụy Hạ Vũ, Chu Bội Cử trong nháy mắt lui lại, đi vào Lục Đạo Minh, Đặng Hành bên cạnh, bốn người mặt hướng tứ phương, cảnh giác Càn Khôn Quỷ Vương đánh lén.
"Chết, chết."
Một đoàn nồng đậm hắc vụ tràn ngập ra, hướng về bốn người bao khỏa tới. Lục Đạo Minh nhíu mày, mở miệng nói, "Ta nói Càn Khôn Quỷ Vương đại nhân, ngươi đây là thua không nổi nha."
"Hoa a a,
nhỏ quỷ, ngươi đáng chết."
"Chết."
Chỉ gặp hắc vụ cấp tốc lan lộn, trong chớp mắt liền đem bốn thần bao khỏa ở bên trong. Lúc này, Lục Đạo Minh cảm giác được không được, không thể kiên trì nữa, Càn Khôn Quỷ Vương dù sao cũng là một cái quỷ vương, không phải thần nhóm bốn cái cựu phẩm thần chỉ có thể đối phó, thế là trực tiếp há miệng liền hô, "Tiền tướng quân a, cứu thần mệnh a, lão lại không ra tay, ta đàn ông mấy cái liền muốn biết gì chúc ở đây rồi." Cái này một cuống họng kêu đi ra, lan lộn quỷ vụ chính là dừng lại. Ngụy Hạ Vũ, Chu Bội Cử đều là liếc nhau, trong mắt đều là xấu hổ. Đặng Hành nhịn không được nâng chán, thấp giọng nói, "Lục đại nhân." Lục Đạo Minh nhịn không được trợn nhìn Đặng Hành một chút, nói, "Làm sao?
Đặng đại nhân, đánh không lại, còn không thể cầu viện a?"
"Lục đại nhân,
có thể,
chỉ là..." Đặng Hành cũng không biết nói thế nào mới tốt, trong lòng chỉ có thể âm thầm bán thầm, đây chính là cấp trên của mình.
Đại Thanh trấn thổ địa,
mất mặt a?
"Chỉ là cái gì?
Chúng ta cũng không phải không có biện thủ, đánh không lại thời điểm hô cứu mạng, tốt bao nhiêu.
Thân là thần,
a, không, người phải biết biến báo, không thể một vị liều mạng. Lục Đạo Minh há mồm chính là đối Đặng Hành một trận phun. Hắc vụ quay cuồng một hồi, cấp tốc tán đi, ở phía xa hắc vụ tiêu tán, Càn Khôn Quỷ Vương một lần nữa thân ảnh hiện ra, một đôi quỷ mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Một bên khác Di Sơn Quỷ Vương cũng cấp tốc thoát thân mà ra, đi vào Càn Khôn Quỷ Vương bên cạnh, hai quỷ vương liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương mê hoặc cùng cẩn thận. Như A Bàng cùng Mã Sa đã mất đi đối thủ, cũng đều thở hổn hển một hơi, xoay người lại đến Lục Đạo Minh, Đặng Hành chư thần bên người. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Tiền Dung thấy thế, lắc đầu thở dài một hơi, cất bước mà ra, mấy bước liền đi tới Đặng gia thôn trên không. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương nhìn thấy cất bước đi tới Tiền Dung, đều là giật nảy cả mình, bởi vì bọn chúng phát hiện mới tới vị này tồn tại, mang cho bọn chúng một loại cực hạn uy áp. Hai quỷ vương lần nữa liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kiên kỵ. Mới tới vị này thực lực mạnh hơn chúng. Hai quỷ vương trong lòng lập tức làm xuống phán đoán. Ngươi là người phương nào? Di Sơn Quỷ Vương nắm chặt trong tay đại thương hỏi. Hắc hắc. Tiền Dung nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy khẩn trương hai quỷ vương, cũng không vội mà động thủ, chỉ là cười hắc hắc. Ngươi là người phương nào? Cũng dám chặn đường bản vương chuyện tốt. Càn Khôn Quỷ Vương thấy đối phương cũng không trả lời, thế là cũng mở miệng hỏi. Chuyện tốt? Chuyện gì tốt? Tiền Dung cũng không giận, chỉ là cười hỏi. Thứ ngươi là chủng tộc gì? Cũng muốn che chở nhân tộc. Cần biết, cho dù ngươi tộc thực lực mạnh hơn, có thể ngăn được các tộc sao? Di Sơn Quỷ Vương muốn lại biện pháp thoại. Chủng tộc gì? Ha ha. Tiền Dung thấy thế cười lên ha ha, cười xong nói ra, bản tướng là loại nào tộc, các ngươi còn chưa xứng biết, bản tướng đến đây, các ngươi là mình ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đâu. Vẫn là phiền phức bản tướng tự mình xuất thủ đâu. Tốt, 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 Di Sơn huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn sợ hắn sao, cho hắn một chút giáo huấn đi. Càn Khôn Quỷ Vương nghe vậy giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói. Tốt. Hai quỷ vương cấp tốc đạt thành chung nhận thức, liếc nhau, sau đó thân thể lắc một cái, trực tiếp hóa thành hai đoàn màu đen quỷ vụ. Sương mù bốc lên, quỷ vụ trong từng tiếng thê lương quỷ kêu âm thanh truyền đến. Tiền Dũng không phát ra gì, nhưng bên cạnh chư thần thì sắc mặt đại biến. Đứng mũi chịu sào chính là Tả Hữu phán quan Ngụy Hạ Vũ, Chu Bội Cử sắc mặt trở nên trắng bệnh, như đầu mã diện thì hơi tốt một chút, nhưng thân hình cũng là run run một hồi, Lục Đạo Minh sắc mặt đỏ lên, suýt nữa một ngụm thần huyết phun ra, thực lực yếu nhất Đặng Hành, sắc mặt tái đi, thần thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã sắp xuống, may mắn bị bên cạnh Lục Đạo Minh một thanh đỡ lấy. Đặng đại nhân, ngươi thế nào? Ta không sao, Lục đại nhân, mau nhìn xem phía dưới mắt tính. Đặng Hành kịp phản ứng, không để ý tới tình trạng của mình, đầu tiên nghĩ đến trong thôn mắt tính. Lục Đạo Minh nghe vậy giật mình, lập tức thần mục nhìn xuống dưới, chỉ gặp trong thôn trong đường, chỉ có mấy người đang thống khổ che lấy đầu, cái khác hơn 20 người đã té xỉu trên đất. Lục Đạo Minh nói thầm một tiếng không được, lập tức huy động trong tay long đầu trượng, một vệt thần quang rơi xuống, đem toàn bộ Đặng gia thôn bao phủ, ngăn cách kia từng tiếng quỷ minh thanh âm. Tiền Dung cũng chú ý tới điểm ấy, thế là quay đầu nói, các ngươi bảo vệ bách tính, cái này hai con tiểu quỷ liền giao cho bản tướng quân. Rõ. Chúng thần cùng nhau tuân mệnh, sau đó hóa thành đạo đạo thần quang trở xuống mặt đất, lấy thần lực đem trọn tòa thôn bảo hộ lên. Không có nỗi lo về sau, Tiền Dung quay đầu, nhìn phía trước hai đoàn quỷ vụ, nở nụ cười. Tiểu quỷ, nhanh lên, nhà ngươi Tiền gia gia vẫn chờ đánh xong kết thúc công việc về nhà đâu. Ngao. Ô. A. A. Chỉ gặp hai đoàn quỷ vụ bắt đầu xoay tròn, chậm rãi dung hợp thành một đoàn, lập tức quỷ vụ nhan sắc càng đậm, lan lộn càng thêm kịch liệt, uy áp cũng càng thêm mãnh liệt, đã tiếp cận trung giai quỷ vương vì thế. A có chút ý tứ. Tiền Dũng nuốt ve lên trong tay chém quỷ kiếm. Đột nhiên một trận dồn dập quỷ minh thanh vang lên, quỷ vụ cấp tốc quần của lấy, liền hướng Tiền Dũng đánh tới. Đến hay lắm. Tiền Dũng quát to một tiếng, huy động chém quỷ kiếm, một kiếm đánh xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên, lao tới hắc vụ bị một kiếm hai đoạn. Một tiếng thê lương quỷ kêu vang lên, chỉ gặp hai đoàn quỷ vụ biến mất, hai quỷ vương một lần nữa thân ảnh hiện ra. Hai quỷ vương liếc nhau, đều thấy được đáy mắt sợ hãi. Không phải là đối thủ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Hai quỷ vương trong nháy mắt từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được đáp án. Thế nào, còn muốn đánh nữa hay không? Tiền Dũng đuốt ve trong tay chém quỷ kiếm, cũng không nóng nảy. Di Sơn quỷ vương run tay một cái bên trong đại thương, Càn Khôn quỷ vương khẽ vươn tay, trong tay cũng hiện ra một thanh đại đao. Hai quỷ vương không hẹn mà cùng, cất bước liền hướng về Tiền Dũng lao đến. Tiền Dũng thấy thế, huy động chém quỷ kiếm liền nên đón tiếp lấy. Một cái là thần bộ chính thần võ phán quan, hai cái là thương nham sơn hai quỷ vương, một thần hai quỷ liền chiến tại một chỗ. Tiền Dung cũng không sử xuất toàn lực, gặp được hai quỷ vương mười phần khó được, vừa bạn tôi luyện một chút võ kỹ. Bởi vì Tiền Dung nhường, một thần hai quỷ đấu cái lực lượng ngang nhau. Đặng gia thôn trong, chúng thần đều có chút mắt trợn tròn. Như A Bàng đưa tay gãi gãi như đầu, đối bên cạnh Mã Diện nói, võ phán quan đại nhân có phải hay không đang nhường? Mã Sa mỉm cười, nói, gặp được hai cái quỷ vương không dễ dàng, Tiền tướng quân hẳn là lấy nó hai quà quà tay miệng đâu. Lục Đạo Minh chật chật lưỡi, nói, phán quan đại nhân đây là tại khỉ làm xếp nhà. Bất quá, Lục Đạo Minh thanh âm tựa hồ có chút lớn. Chương 341, hai quỷ vương tặc tâm bất tử, muốn dò xét vương gia chấn. Chương 341, hai quỷ vương tặc tâm bất tử, muốn dò xét vương gia chấn. Tiền Dũng vừa bổ đi ra một kiếm chính là dừng lại, nhịn không được quay đầu chừng Lục Đạo Minh một chút. Lục Đạo Minh toàn thân khẽ run rẩy, liên tục hướng về Tiền Dũng chắc tay. Tiền Dũng nhịn không được hừ một tiếng, sau đó trở lại tiếp tục đùa giỡn hai con quỷ vương. Hai quỷ vương càng đấu càng kinh ngạc, đem hết tất cả vào liếng, thế nhưng là chính là khó thương đối diện một sợi lông. Hắc hắc, tiểu quỷ, tiểu gì, nghĩ kỹ chưa, đầu hàng đi. Hắc hắc. Tiền Dũng nhịn không được khẩn cấp công kích, chém quỷ kiếm kim quang lóng lánh, mỗi một đạo kim quang hiện lên, đều để hai quỷ vương trong lòng run sợ. Chém quỷ kiếm tiên nhiên liền khắc chế các loại quỷ tà, cũng chi Tiền Dũng thực lực vốn sẽ phải vượt qua hai quỷ vương rất nhiều. Hai quỷ vương căn bản không dám để cho trong tay quỷ khí đụng chạm chém quỷ kiếm, đánh nhau càng là bó tay bó chân. Ha ha, tiểu quỷ, xem kiếm. Tiền Dũng càng đánh càng hưng phấn, huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ đuổi hai quỷ vương bốn phía bay loạn. Hai quỷ vương liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó tề thanh quát lên, nhìn thương. Xem nào. Chỉ gặp một cây đại thương hướng về Tiền Dũng mặt liền đâm đi qua. Tiền Dũng cười hắc hắc, đầu hướng bên cạnh một nghiêng, liền lách mình tránh ra. Lúc này một thanh đại đao thì nghiêng hướng về Tiền Dũng bên hông chặt tới. Tiền Dũng không chút hoang mang, huy động chém quỷ kiếm hướng về đại đao ngăn trở. Muốn đổi mới, hai quỷ vương căn bản không dám để cho mình quỷ khí cùng chém quỷ kiếm va nhau, nhưng lần này lại khác, vành hai bên trong chỉ nghe được xoảng lang. Một thanh âm vang lên, càn khôn quỷ vương đại đao đã cùng chém quỷ kiếm đụng vào nhau. Lúc này mới vừa từ Tiền Dũng bên thai đã đâm đi trường thương cũng không thu hồi đi. Chỉ nghe hai quỷ vương tề thanh quát, bạo, bành, bành. Hai tiếng nổ mạnh vang vọng đặng ra thôn trên không, Tiền Dũng giật nảy cả mình, thần không nghĩ tới hai quỷ vương như thế quả quyết. Chỉ gặp phán quan thần bào lập tức quang mang đại tác, tường vân bay múa, tiếng long ngâm hổ khiếu bên thai không dứt, đem Tiền Dũng một mực bảo hộ ở trong đó. Đặng ra thôn chúng thần thấy thế, cũng cùng nhau phất tay, từng đạo thần lực bay ra, bao phủ toàn bộ thôn xóm trên không, hóa thành một cái kim sắc vòng bảo hộ, ngăn trở hai kiện quỷ khí tự bạo xung kích. Đợi dư ba biến mất, Tiền Dũng lắp một cái thần bào nhìn về phía phương xa, chỉ gặp hai đoàn quỷ vụ chính lấy cực nhanh tốc độ đảo tẩu. Tiền Dũng hừ lạnh một tiếng, cất bước liền muốn đuổi theo, nhưng vừa bước ra đi một bước, liền ngừng lại, hận hận nhìn nơi xa một chút, nói: nếu không phải thượng thần không cho chu sát, bản thần không phải để các ngươi nuốt hận chém quỷ dưới kiếm không thể. Lại nói hai quỷ vương tự bạo tiếp thân quỷ khí, hóa thân quỷ vụ đảo thoát, một hơi bay ra mười mấy cây số, gặp hậu phương không người đuổi theo, mới ngừng lại. Đáng chết kia rốt cuộc là thứ gì chủng tộc? Di Sơn Minh muốn hay không hướng quỷ đế đại nhân báo cáo? Di Sơn quỷ vương nghe vậy hận hận ở âm thanh, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: trước không vội hướng quỷ đế đại nhân báo cáo, bất quá càng không hiền đệ, chúng ta còn phải mời càng nhiều tăng viện, tốt nhất có thể mời đến trung giai quỷ vương cảnh cáo thủ. Càn Khôn quỷ vương hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Di Sơn quỷ vương, một lát sau nhẹ gật đầu, nói: tốt, Di Sơn huynh, sau khi trở về, tiểu đệ cũng hướng kêu ba vị huynh đệ đi tin, cũng mời kêu ba vị huynh đệ lại nhiều mời mấy vị bằng hữu tới. Nghe nói Hiệu Lực Đại Thánh huynh trưởng Hổ Lực Đại Thánh chính là một vị trung giai quỷ vương, mà lại đột phá đã hơn 200 năm. Di Sơn quỷ vương đại hỉ, nói: như thế làm phiền hiền đệ. Di Sơn huynh, không cần phải khách khí, đều là nhà mình huynh đệ. Càn Khôn quỷ vương lắc đầu, sau đó nói tiếp: Di Sơn huynh, tiếp xuống chúng ta làm thế nào, trực tiếp về núi? Di Sơn quỷ vương nghe vậy hận hận nhìn Đặng Gia Thôn phương hướng một chút, quay đầu trở lại nói: Càn Khôn hiền đệ, bản vương không cam tâm a. Càn Khôn quỷ vương giật mình, có chút hốt hoảng nói: Di Sơn huynh, tuyệt đối không thể, hai người chúng ta liên thủ đều hoàn toàn không phải cái kia gia hỏa đối thủ, không thể đi mạo hiểm nữa. Di Sơn quỷ vương sững sờ, vội vàng nói: Càn Khôn hiền đệ hiểu lầm, bản vương không phải muốn trở về. Nói, Di Sơn quỷ vương cũng không dám tiếp tục nói đi xuống. Càn Khôn quỷ vương thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, nói: vậy là tốt rồi, bất quá kia Di Sơn huynh là chuẩn bị, chúng ta thay cái phương hướng, từ nơi đó quá khứ tìm một chút. Di Sơn quỷ vương nói, đưa tay chỉ hướng Vương Gia Trấn phương hướng. Vương Gia Trấn. Càn Khôn quỷ vương sững sờ, sau đó trong nháy mắt hiểu được, nói: ngươi là muốn trực tiếp đi tìm một chút tòa kia đài cao? Đúng, nguyên bản chúng ta muốn từ Đại Thanh Trấn bên này tham dò qua, thẳng tới phủ Bình Thành, sau đó trở về từ Vương Gia Trấn qua, vừa vặn nhìn một chút tòa kia đài cao. Bây giờ đã Đại Thanh Trấn con đường này không thông, vậy liền trực tiếp từ Vương Gia Trấn qua đi. Nghĩ đến, Vương Gia Trấn sẽ không cũng có trung giai võ vương tòa trấn a. Di Sơn quỷ vương ánh mắt lấp lóe đường. Trung giai võ vương cũng không phải rau cải trắng, phủ Bình Thành một cái huyện thành có thể có một cái trung giai võ vương liền. Nói đến đây, Càn Khôn quỷ vương đột nhiên dừng lại, bởi vì nó nhớ tới Ngụy Nguyên Lao thất phu kia có lẽ cũng đã là trung giai võ vương, như vậy phủ Bình Thành liền đã có hai cái trung giai võ vương. Hai quỷ vương liếc nhau, tất cả giật mình, mới bọn chúng nhất thời còn không có nghĩ tới chỗ này. Di Sơn huynh, chúng ta thật còn phải thường xuyên mời trợ thủ. Ừm. Di Sơn quỷ vương sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hai quỷ vương hạ quyết tâm, cùng nhau nhìn về phía Vương Gia Trấn phương hướng, hóa thành hai đạo hắc quang, hướng về Vương Gia Trấn liền bay đi. Thành hoàng trong đại điện, toàn bộ hành trình chú ý hai quỷ vương hành tung thành hoàng tư đồ văn thấy thế đầu tiên là sức sở, tiếp lấy nhịn không được lắc đầu cười khổ, thầm than: cái này hai quỷ vương, các ngươi nếu là trực tiếp về Thương Nham Sơn tốt bao nhiêu à? Lần này tốt, thẳng đến thượng thần chỗ liền đi. Tư đồ văn nhất thời có chút khó khăn, dính đến thượng thần, sự tình xử lý liền khá là phiền toái, bởi vì ngươi không biết thượng thần đến tuột cùng ra sao tâm tư. Tư đồ văn dù sao cũng là quan trường kẻ già đời, hơi chút trầm ngâm liền có chủ ý, đảo mắt liền nhìn về phía Cao Gia Trấn phương hướng, chỉ gặp cửa bên phải thần lưu mãnh ngay tại Cao Gia Trấn tuần tra. Tư đồ văn cầm lấy thành hoàng kim ấn, nhẹ giọng kêu: cửa bên phải thần lưu tướng quân có đó không? Ngay tại tuần tra lưu mãnh sững sờ, sau đó liền mở miệng nói: lưu mãnh ở đây, thành hoàng đại nhân có gì phân phó? Phân phó không dám nhận, lưu tướng quân, kia Thương Nham Sơn hai quỷ vương bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định, đã hướng Vương Gia Trấn phương hướng mà đi, có thể quấy nhiều đến thượng thần nghỉ ngơi, còn xin lưu tướng quân tiến về khu ra đi. Ồ, lưu mãnh mới nhìn thấy kia hai quỷ vương lúc liền chiến ý tăng nhiều, thật không nghĩ đến thành hoàng sai khiến chính là võ phán quan Tiền Dũng, thần cũng chỉ có thể không làm gì được. Bây giờ kia hai quỷ vương vậy mà thẳng đến Vương Gia Trấn mà đi, có thể nào không quá vui quá đỗi? Ha ha, thành hoàng đại nhân, tạm chờ ta tin tức tốt đi. Lưu Mãnh cười lớn đáp ứng việc phải làm, vừa xài bước ra liền hướng Vương Gia Trấn mà đi. Kỳ thật Lưu Mãnh cũng minh bạch, Vương gia trấn thật đúng là chỉ có mình ra mặt thích hợp nhất, dù sao kia là Trương Huyền chỗ, cái khác chư thần quá khứ, chắc chắn sẽ có mấy phần bó tay bó chân. Hai đạo hắc quang tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới Vương gia trấn trên không, phía dưới chính là Trịnh Cát Trang. Càn Khôn Quỷ Vương nhìn về phía dưới trong thôn lạc từng nhánh đội tuần tra, lập tức lại cảm thấy đến nước bọt chảy ròng, bởi vì nó phát hiện cái này thôn làng những này thanh niên tựa hồ càng thêm mỹ vị. Kia hương khí, tại cao mấy chục thước, Càn Khôn Quỷ Vương tựa hồ cũng có thể nghe được kia cỗ hương khí. Trịnh Cát trong trang, thổ địa thần Trần Bình lập tức khẩn trương lên, nắm chặt trong tay long đầu trượng. Di Sơn Minh. Chương 342, hai quỷ vương đến Vương gia trấn. Chương 342, hai quỷ vương đến Vương gia trấn. Vương gia trấn đã sớm bị thần vực bao trùm, có thần vực phù hộ, bất kỳ cái gì quỷ dị tà ma đều lại khó hại dân. Lúc đầu, bách tính không rõ lý, nhưng cảm nhận được những cảm giác kia là không lừa được người, đó chính là đi ngủ càng thêm an tâm, đồ ăn tựa hồ cũng càng thêm thơm ngọt. Thổ địa phiên trực, môn thần đứng gác, thần vực trừ tà. Nay phương thế giới bách tính đã sớm quen thuộc thấp chất lượng ban đêm giấc ngủ, nhưng từ ngày nào bắt đầu, tựa hồ hết thảy cũng thay đổi, ban đêm ngủ được vô cùng an tâm, dậy sớm tinh thần cũng cực kỳ tốt. Mỗi ngày đồ ăn, cách làm cùng thường ngày không có gì khác nhau, nhưng chính là càng thêm thơm ngọt. Đây là bởi vì này phương thế giới đồ ăn sinh trưởng cùng chứa đựng đều là tại tà khí tung hoành hoàn cảnh bên trong, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhiễm đến các loại tà khí. Mặc dù những này tà khí lượng rất ít, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đồ ăn cảm giác. Này phương thế giới mọi người chết sớm, ngoại trừ chết bởi quỷ dị hại người bên ngoài, cũng cùng trường kỳ dùng ăn ẩn chứa tà khí đồ ăn có rất lớn quan hệ. Đương thần vực bao trùm về sau, thần vực phạm vi bao phủ bên trong, tất cả tà khí đều sẽ bị thần vực từng bước khu trừ, trong đồ ăn ẩn chứa tà khí nhỏ, tự nhiên đồ ăn cảm giác cũng liền có trình độ nhất định tăng lên. Bách tính mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng thực sự cảm thụ chính là đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị. Thổ địa thần đừng nhìn quan chức không lớn, thần lực không hiện, nhưng thổ địa chính thần chỗ chính là phúc đức chi địa, đồ ăn sinh trưởng tại phúc đức chi địa, sản lượng cũng càng cao, chất lượng cũng càng tốt. Trải qua điệp ra phía dưới, dân chúng được ăn càng ngon hơn, càng no bụng, ngủ được cũng càng hương, tinh thần cũng tự nhiên càng tốt hơn. Thế là vương gia trấn bách tính tại hai quỷ vương trong mắt tự nhiên càng thêm thơm ngọt mỹ vị. Bọn chúng mặc dù đánh qua bao nhiêu lần huyết thực, nhưng bây giờ phía dưới trong thôn trang huyết thực, cái kia mùi thơm đơn giản không cách nào hình dung, cho nên Càn Khôn Quỷ Vương thèm nước bọt chảy ròng, lại có chút nhịn không được. Di Sơn Minh, ngươi nhìn, ngươi nghe. Càn Khôn Minh, cái gì ta nhìn, ta nghe. Hả? Tốt khỏe mạnh, thương quá huyết thực, nhìn thật sự là thèm người a. Lúc đầu một mực quan sát phía trước Di Sơn Quỷ Vương cũng không chú ý tới phía dưới thôn trang người, lúc này bị Càn Khôn Quỷ Vương một nhắc nhở, hướng phía dưới như thế xem xét, cái này còn cao đến đâu, lập tức cũng là nước bọt chảy ròng. Kỳ quái, Di Sơn Minh, cái này vương gia trấn huyết thực, nhìn xem nhưng so sánh đại thành trấn muốn tốt a, mà lại phải tốt hơn nhiều. Càn Khôn Quỷ Vương chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, một bên chạy nước bọn, một bên nghi ngờ hỏi. Di Sơn Quỷ Vương cố nén thèm ý lao đi khỏe miệng, nói: "Đúng vậy à, thật kỳ quái, đây vẫn chỉ là vương gia trấn tích ngoài rìa một cái thôn, nơi này hẳn là có cái gì bí ẩn sao?" Nói đến đây Di Sơn Quỷ Vương tâm tư khẽ động, nhìn chăm chú nhìn xuống dưới, như thế nhìn kỹ, lập tức giật mình, liên tục giật giật Càn Khôn Quỷ Vương, nói: "Càn Khôn hiền đệ, chứ không muốn chỉ lo nhìn chằm chằm huyết thực, ngươi nhìn kỹ một chút xung quanh." "Xung quanh? Xung quanh có gì đáng xem?" "Hả?" Càn Khôn Quỷ Vương nói quan sát tỉ mỉ một chút cả tòa thôn xóm cùng hoàn cảnh bốn phía, cũng là sức sở. "Phát hiện sao?" Di Sơn Quỷ Vương khắp khuôn mặt là nghi ngờ hỏi. "Phát hiện, Di Sơn huynh, nơi này quá sạch sẽ, dương khí quá nồng nặc, ngươi nhìn nơi đó, còn có nơi đó." Càn Khôn Quỷ Vương chấn kinh, sau đó liên tục hướng Di Sơn Quỷ Vương chỉ mấy cái cạnh góc, bí ẩn vị trí. Tại cái khác địa phương, loại này cạnh góc, địa phương bí ẩn bình thường đều là các loại âm tà chi khí mọc lan tràn, cũng đều là du hồn cấp, lệ quỷ cấp quỷ dị yêu nhất địa phương. Nhưng phía dưới thôn xóm bốn phía, tất cả dạng này vị trí không có nửa phần âm tà chi khí không nói, mà lại dương khí còn phi thường nồng đậm, loại cảnh tượng này, hai quỷ vương mấy trăm năm quỷ sinh bên trong đều là lần đầu tiên gặp, chính là nhân tộc kinh thành cũng làm không được điểm này. Di Sơn huynh, cái này quay đầu lại nghiên cứu, muốn hay không đánh mấy cái huyết thực mở một chút ăn mặn. Càn Khôn Quỷ Vương buông xuống tiếp tục tìm tòi nghiên cứu tâm tư, vẫn là quên không được đánh huyết thực sự tình, bởi vì phía dưới huyết thực quá mê người. Di Sơn Quỷ Vương nghe vậy, cũng là thật sâu nhìn xuống phía dưới thêm vài lần, cuối cùng vẫn là chật vật lắc đầu, nói: "Không được, tạm thời không được. Càn Khôn huynh đệ, ngươi quên mới đại thanh trấn rồi. Hiện tại còn chưa thích hợp đánh cỏ động rắn, chúng ta đi trước tìm kiếm vương gia trấn, nếu là không dị dạng, có thể thông qua vương gia trấn tiến về phủ Bình Thành tìm đòi, đợi khi trở về, đánh mấy cái huyết thực liền đi, khi đó." "Hắc hắc." Nói, Di Sơn Quỷ Vương bắt đầu cười hắc hắc. Càn Khôn Quỷ Vương nghe Di Sơn Quỷ Vương lời nói, một chút suy tư, cũng đành phải gật đầu. "Tốt ta, Di Sơn huynh, nghe ngươi, vẫn là ngươi cân nhắc chủ đáo." Hai quỷ vương thương nghị đã định, không còn lưu lại, mà là hóa thành một vệt kim quang thẳng đến vương gia trấn mà đi. Linh tố cư bên trong Trương Huyền còn tại thưởng thức trà, Lưu Mánh đồng dạng ngồi ở bên cạnh. "Tiểu Huyền, đợi ta ra ngoài, trực tiếp đưa chúng nó giết được, sau đó trực tiếp đem Thương Nham Sơn chiếm lĩnh." "Không nổi, Mánh thúc, trước không nên đánh liếc, giữ lại bọn chúng còn hữu dụng đồ, Thương Nham Sơn ta chuẩn bị làm một mồi." "Làm mồi?" "Tiểu Huyền, ngươi là chuẩn bị câu cá?" Lưu Mánh sững sờ, dù sao cũng là quân đội xuất thân, nghe xong liền có đại khái suy đoán. "Ừm." Trương Huyền gật gật đầu, sau đó nói: "Mánh thúc, sau đó, ngươi trước giấu ở bên ngoài trấn, bọn chúng có lẽ còn đi trước điều tra Phong Thần Đài." "Phong Thần Đài? Làm sao lại, bọn chúng làm sao phát hiện?" Lưu Mánh giật mình, Phong Thần Đài có Trương Huyền tự mình thiết trí trận pháp bình thường quỷ dị nhưng không phát hiện được. sáng sớm hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, bị một con TT yêu phát hiện mánh khỏe. Trương Huyền giải thích nói, xảy ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bởi vì đêm qua phong thần nguyên nhân? Lưu Mánh suy đoán nói, ừm. Trương Huyền gật gật đầu, cũng không có mật thám giải thích. Kia, Tiểu Huyền, sau đó bọn chúng đi vào bên ngoài trấn về sau, ta làm thế nào? Trực tiếp xua đuổi bọn chúng. Lưu Mánh tò mò hỏi, không đổi, Mánh thúc, đã bọn chúng muốn nhìn một chút phong thần đài, liền để bọn chúng nhìn kỹ một chút, ngắm hoa trong màn sương nhiều khi có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Trương Huyền cười nói, Lưu Mánh nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng cười, sau đó quay đầu cũng nhìn về phía vương gia trấn bên ngoài. Hai đạo hắc quang tốc độ không nhanh, hai quỷ vương một bên phi hành trên không trung, một bên đánh giá trên đường đi nhìn thấy một cái thôn xóm, càng xem càng kinh hãi. Bọn chúng phát hiện càng đến gần vương gia trấn, những cái kia trong thôn lạc bách tính tinh thần càng sung mãn, huyết thực hương khí càng nồng đậm, nhiều lần di sơn quỷ vương liền không nhịn được xuất thủ đánh huyết thực. Càng khôn quỷ vương thì càng không chịu nổi, trên đường đi không ngừng nuốt nước bọn, còn không ngừng mở miệng oán giận di sơn quỷ vương. Di sơn huynh, chúng ta cẩn thận một chút, liền đánh mấy cái huyết thực liền đi, đơn giản quá thèm người, mà lại phủ bình thành tổng sẽ không tới chỗ đều có trung giai võ vương a. Trên đường đi, Di Sơn Quỷ Vương thật chặt kéo lại Càn Khôn Quỷ Vương, nếu không Càn Khôn Quỷ Vương sợ là đã sớm nhịn không được xuất thủ. Càn Khôn huynh đệ, chờ một chút, chờ một chút. Hả? Thế nào? Di Sơn huynh. Huynh đệ, ngươi nhìn nơi đó. Chương 343, Phong Thần Đài hạ ra hào đấu Quỷ Vương chương 343, Phong Thần Đài hạ ra hào đấu Quỷ Vương linh tố cư bên trong, Trương Huyền đưa tay hướng về Phong Thần Đài một chỉ, một vệt kim quang hiện lên, Phong Thần Đài lúc bắt đầu ẩn lúc hiện. Nếu là phổ thông bách tính nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một tòa phổ thông thông nhỏ gò núi, nếu là đi qua sẽ chỉ bị trên gò núi mê hồn trận pháp dẫn xuất ngoài núi, hơn nữa còn sẽ không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Chính là phổ thông hồng y liệt quỷ dị cũng vô pháp khám phá, nhưng đối với quỷ vương cấp quỷ dị tới nói, lại có thể nhìn thấy mông lung cảnh tượng. Phong Thần Đài biến hóa lập tức kinh động đến thủ đài hạ gia hảo, thần quay đầu thấy được sau lưng Phong Thần Đài biến hóa giật nảy cả mình, đang chờ muốn về thần kiểm tra lúc, đột nhiên Trương Huyền thanh âm tại thần vang lên bên hai. Hạ gia hảo chớ hoảng sợ, sau đó sẽ có hai quỷ vương đột kích, ngươi tới ra tay, đem nó đuổi đi là được. Vâng, tuân thượng thần pháp chỉ. Hạ gia hảo lập tức không người đáp ứng, tận lực bồi tiếp đại hỉ. Nhìn xem trong tay Bách Linh Tiên cùng Trạm Thần Tiên, đông cảm giác trong lòng bàn tay ngứa một chút, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía phương xa, sau đó liền thấy hai đạo hắc quang đang hướng về vương gia trấn mà tới. Các ngươi mau tới a. Huynh đệ, ngươi nhìn nơi đó. Di Sơn Quỷ Vương nói liền đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Càn Khôn Quỷ Vương sững sờ, thuận Di Sơn Quỷ Vương ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp vương gia trấn bên ngoài cách đó không xa có một cái nhỏ gò núi không cao, ước chừng chỉ có cao mười mấy trượng. Trên gò núi có xây một cái đài cao, thấy không rõ chất liệu, ước chừng cao 3 trượng, hiện lên hình bông. Nhưng đây không phải trọng điểm là cái tia đài cao bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn mây mù ở trong. Mây mù lượn lờ bên trong, đài cao lúc gần lúc hiện, thậm chí tại ánh trăng chiếu rọi xuống, còn lóe ra đạo đạo kim sắc quang mang. Liếc mắt nhìn qua liền tràn đầy cảm giác thần bí, liền có thể khiến người ta cảm thấy đây không phải là chốn phàm tục. Di Sơn huynh, hẳn là đó chính là. Có lẽ vậy, bất quá nhìn xem liền không tầm thường, đi, huynh đệ, đi qua nhìn một chút. Di Sơn Quỷ Vương hứng thú tăng nhiều. Tốt. Càn Khôn Quỷ Vương đáp ứng một tiếng, cũng là tràn đầy phấn khởi. Hai quỷ vương quay đầu đánh giá một phen vương gia trấn, phát giác cũng không dị dạng, thế là liền chậm rãi hướng về Phong Thần Đài bay đi. Linh tố cư bên trong, Lưu Mánh đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Huyền, ta đi." "Tốt, Mánh thúc, cẩn thận." Trương Huyền hơi vẫn có chút không yên lòng, hắn lo lắng một hồi Lưu Mánh xuất thủ, một khi hào hứng đại phát, liền quên đi vừa rồi thương lượng xong xét lượng. Lưu Mánh nhất thời có thể không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là cười nói, "Tiểu Huyền, yên tâm đi, Mánh thúc hiện tại cũng không phải lúc trước đấu cự lực đại thánh thực lực, hai cái này quỷ vương, Mánh thúc đổ chi như giết chó thay." Trương Huyền ám đạo quả nhiên, nhịn không được nâng chán nói, "Mánh thúc, thả dây dài câu cá lớn." Thả dây dài câu cá lớn. Lưu Mánh sững sờ, cười to nói, yên tâm đi, Tiểu Huyền, Mánh thúc tâm lý nắm chắc. Đi vậy. Lưu Mánh nói, vừa xài bước ra, đã đi tới vương gia trấn bên ngoài, ẩn tại không trùng, còn kém đến bao hạt dừa, đến ấm trà nước. Hai quỷ vương cẩn thận từng ly từng tí đến gần Phong Thần Đài chỗ gò núi, cố ý tránh né vương gia trấn. Mặc dù bọn chúng không tin vương gia trấn sẽ còn ẩn giấu đi một vị trung giai võ vương, nhưng vừa mới trải qua đại thanh trấn sự tình, cẩn thận một chút tóm lại không phải chuyện xấu. Khoảng cách rất gần, cho nên cho dù hai quỷ vương tốc độ rất chậm, nhưng vẫn là rất nhanh tới gần Phong Thần Đài. Chỉ thấy phía trước mây mù lờ lờ, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, càng tăng thêm mấy phần thần bí. Theo đi tới gần, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thần đạo uy nghiêm rơi vào hai quỷ vương trong lòng, để bọn chúng cảm giác tựa hồ hô hấp đều xuất hiện mấy phần chậm chạp. Hai quỷ vương giật nảy cả mình, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khó có thể tin. Hai quỷ vương cẩn thận nhớ lại lúc trước nô xuyên báo cáo, cũng không nghĩ ra quá nhiều chỗ dị thường, dù sao xuyên lúc ấy bèn bèn ở phía xa nhìn thoáng qua, đoạt được tin tức thực sự là có hạn. Hai quỷ vương kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời không biết phải chăng là tiếp tục tới gần. Phong Thần Đài lên Phong Thần bảng thu liễm tất cả quan mang, mây mù lượn lờ ở giữa, giống như ẩn hình. Phong Thần Đài có thể bại lộ, nhưng Phong Thần bảng cũng không thể bại lộ, đây là Trương Huyền quyết định cơ bản sách lược. Có thể để quỷ dị nhóm biết vương gia trấn ngoài có một cái kỳ dị đài cao, nhưng lại không biết cái này đài cao cụ thể là làm cái gì. Di Sơn Minh, cái này. Càn Khôn Quỷ Vương đầu tiên mở miệng. Di Sơn Quỷ Vương nhíu mày nhìn cách đó không xa gò núi, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, trực tiếp từ bỏ không cam tâm, thế nhưng là trực tiếp xông lên đi, nhưng lại không biết gặp phải cái gì. Nếu là không phát sinh đại thanh trấn thời điểm, có lẽ Di Sơn Quỷ Vương còn sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là gặp đại thanh trấn thời điểm, lúc này Di Sơn Quỷ Vương cẩn thận rất nhiều. Tuyệt đối không nên xem thường những này quỷ dị nhóm giàu hoạt, nhất là những này quỷ vương cấp quỷ dị, nếu là không đủ cẩn thận, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Phàm là cảm nhận được một tia uy hiếp, những này quỷ dị nhóm tha rằng từ bỏ bình thường cũng sẽ không mạo hiểm, đương nhiên nếu có đầy đủ lợi ích, lại coi là chuyện khác, nhưng lúc này trước mặt cái này gò núi, bọn chúng cũng không biết sẽ có cỡ nào lợi ích, cho nên trong lúc nhất thời, hai quỷ vương đều chần chờ. Bọn chúng như thế một chần chờ, Phong Thần Đài hạ sớm đã ma quyền sát trưởng hạ ra hảo, nhưng đã đợi không kịp, cầm trong tay Bách Linh Tiên, vừa sải bước ra liền xuất hiện ở mây mù bên ngoài. Đốt yêu nghiệt phương nào, dám ở này nhìn trộm, nhanh chóng xương tên ra. Giọng nói như trung đồng, đinh hai nhức óc. Hai quỷ vương ngay tại xì xào bàn tán, bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, vừa quay đầu liền thấy một cái. Hai quỷ vương nhìn thấy mới xuất hiện Hạ Gia Hảo, lập tức sắc mặt đại biến. Lúc này xuất hiện tại bọn chúng trước mặt Hạ Gia Hảo, một thân kim sắc áo giáp, thân cao gần trượng, từ mặt râu quai nón, mắt hổ mày kiếm, trên trán nói không hết uy nghiêm, đạo không hết phong lưu, tay trái giơ một mặt cờ cờ, tay phải thì cầm một cây kỳ quái binh khí ngắn. Kỳ phiên thượng thư Bách Linh hai chữ, nhìn một cái, chỉ gặp kim quang lấp lóe. Di Sơn Quỷ Vương cảm giác đầu trở nên hoảng hốt, lập tức giật nảy mình, kịp phản ứng, trong lòng một trận hoảng sợ. Càn Khôn Quỷ Vương càng là sợ hãi, đưa tay chỉ hướng trước mặt Hạ Gia Hảo, nói: "Ngươi là người phương nào?" Cũng không dám lại kêu người khác nhỏ quỷ. "Ha ha, các ngươi chính là Thương Nham Sơn Quỷ Vương nha." Chậc chậc, vốn còn muốn các ngươi thân là quỷ vương, tốt xấu coi như anh hùng, bây giờ xem ra, ha ha. Hạ Gia Hảo cười ha ha, trong lời nói tràn đầy khinh thị. "Phương nào tiểu quỷ, vậy mà xem thường bản vương, hoa nha nha." Càn Khôn Quỷ Vương giận tím mặt. "Đừng kêu, đừng kêu, chấn động đến lỗ tai ta đau." Hạ Gia Hảo nói xong đưa tay làm bộ móc móc lỗ tai. Phen này động tác có thể đem Càn Khôn Quỷ Vương tức điên lên, khẽ vươn tay, sương mù đục lên, huyền hóa ra một thành quỷ đầu đào tới. Đương nhiên chuôi này cũng không phải chuôi này quỷ khí, dù sao chuôi này quỷ khí đã bị nó tự bạo. "Tiểu quỷ, muốn chết." Càn Khôn Quỷ Vương nắm lên quỷ đầu đao, hét lớn một tiếng, một bước phóng ra, liền hướng về Hạ Gia Hảo bộ tới. "Đến hay lắm, liền chờ ngươi xuất thủ." Chương 344, Hạ Gia Hảo song bảo đấu quỷ vương. Chương 344, Hạ Gia Hảo song bảo đấu quỷ vương. "Đến hay lắm, liền chờ ngươi xuất thủ." Hạ Gia Hảo cao hứng hét lớn một tiếng, sau đó đối xông tới Càn Khôn Quỷ Vương liền lắc lư một cái Bách Linh Tiên, chỉ gặp bảo cờ khẽ động, một vệt kim quang chấn động. Đã vọt tới phụ cận Càn Khôn Quỷ Vương cũng cảm giác được đầu một trận mơ hồ, còn chưa chờ kịp phản ứng, vành hai bên trong chỉ nghe siêu. Một tiếng, Trảm Thần Tiên treo phong thanh đã đánh vào Càn Khôn Quỷ Vương trên thân. "Chỉ nghe a." Một tiếng hét thảm, một đạo hắc quang bay ra, trực tiếp bị đánh ra bên ngoài hơn 10 trượng. Một tiếng này kêu thảm trong nháy mắt đánh thức Di Sơn Quỷ Vương. Di Sơn Quỷ Vương quỷ mắt trợn lên, cẩn thận đánh giá đến trước mắt tôn này không hiểu tồn tại, càng xem càng cảm thấy cùng đại thanh bên ngoài chấn nhìn thấy những người kia tương tự, kia toàn thân quát, còn có toàn thân kim quang lấp lóe, cùng ẩn ẩn truyền đến uy nghiêm cùng áp bách, chỉ là thực lực kém xa số tiền kia tướng quân mà thôi. "Ngươi là người phương nào? Cùng kia đại thanh bên ngoài chấn tiền tướng quân bọn người có quan hệ gì?" Hạ Gia Hảo lĩnh hội Trương Huyền ý tứ, cũng không phải là muốn đánh giết cái này hai tôn quỷ vương. Đương nhiên, cho dù muốn đánh giết, thần tự mình một người cũng làm không được. Đương nhìn thần mới tựa hồ liền đem Càn Khôn Quỷ Vương rắn rắn chắc chắc đánh một roi, nhưng này cũng không đủ trọng thương một cái quỷ vương cấp quỷ dị. Đừng nhìn cái này roi gọi Trảm Thần Tiên, nhưng kỳ thật sát ý tịnh không đủ, thần không phải một thanh sát khí, càng giống là một thanh trừng trị chi khí. Đương nhiên, cũng không phải là nói trừng trị chi khí liền không thể giết người, ngươi để Hạ Gia Hảo lại rắn rắn chắc chắc đánh lên vài roi, cho dù thần là quỷ vương, đồng dạng đến chơi xong. Bất quá nhận qua một roi Càn Khôn Quỷ Vương, chắc chắn sẽ không giống như vừa rồi như vậy khinh địch. Về phần nói Bách Linh Tiên, nhiều nhất chỉ có thể để quỷ vương cấp quỷ dị hoảng hốt, rất khó chân chính tổn thương đến bọn chúng, mà lại tiếp xuống bọn chúng tất nhiên có phòng bị, lại muốn kiến công liền khó khăn. Hai quỷ vương như cùng một chỗ đối thần xuất thủ, thần tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá nghĩ đến nơi này, Hạ Gia Hảo ngược lại càng thêm hưng phấn lên, nắm chặt trong tay Trảm Thần Tiên, cười lên ha ha. "Ha ha yêu nghiệt, dám đến ngấp nghé phong." "Nha." "Phong đổi lại, đương chết, xem roi." Hạ Gia Hảo nói xong, nâng roi liền đánh, một trận gió âm thanh, Trảm Thần Tiên liền hướng về Di Sơn Quỷ Vương nện xuống. "Di Sơn huynh, cẩn thận nhỏ quỷ trong tay kia mặt kỳ phiên, có gì đó quái lạ." Nơi xa đứng dậy Càn Khôn Quỷ Vương vận chuyển quỷ khí, khôi phục thương thế, nhìn thấy Hạ Gia Hảo nâng quất hướng Di Sơn Quỷ Vương, lập tức cao giọng nhắc nhở. Di Sơn Quỷ Vương vừa rồi cũng không chú ý Hạ Gia Hảo lắc lư Bách Linh Tiên, cho nên nhìn thấy đập tới Trảm Thần Tiên, liền đem đại bộ phận tinh lực đặt ở trên roi. Lúc này nghe được Càn Khôn Quỷ Vương tiếng la, lập tức chính là sững sờ, cần nhìn về phía Bách Linh Tiên lúc, lại chỉ gặp đối diện Hạ Gia Hảo hướng về nó nhẹ nhàng lung lay một chút bảo cờ. Di Sơn Quỷ Vương chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội, còn không đợi nó kịp phản ứng, trực giác một trận cự lực nện ở trên thân, đau đớn một hồi truyền đến. Sau đó chỉ gặp siêu, một đạo hắc quang đồng dạng bay ra ngoài xa vài chục trượng. A, một tiếng kêu thảm. Hạ Gia Hảo thì có chút tiếc hận thu hồi Trảm Thần Tiên, bất quá vẫn là mở miệng nói ra, người một nhà nên công bằng, các ngươi mặc dù không phải người một nhà, nhưng cũng coi như cá mẹ một lứa, ngươi một roi, nó một roi, cũng là tính công bằng. Tức chết bản vương a. Đứng dậy Di Sơn Quỷ Vương giận tím mặt, khẽ vươn tay, một cây trường thường xuất hiện trong lòng bàn tay, run tay liền lao đến. Càn Khôn Quỷ Vương cũng huyễn hóa ra một thanh đại đao, gơ hướng Hạ Gia Hảo bổ tới. Hạ Gia Hảo thấy thế, lập tức đại hỉ, trong miệng cười nói, đến hay lắm. Nói vung vậy Trảm Thần Tiên liền nên đón. Chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, roi thương tương giao, chỉ gặp Trảm Thần Tiên kim quang đại tác, Di Sơn Quỷ Vương trường thường trong tay trong nháy mắt băng tán vì một đoàn hắc vụ. Di Sơn Quỷ Vương giật nảy cả mình, vội vàng liền hướng về sau rút lui, sau đó chỉ thấy Hạ Gia Hào hướng về nó huy động tay trái Bách Linh Thiên. Di Sơn Quỷ Vương biến sắc, lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Bách Linh Thiên cũng không gặp công, Hạ Gia Hào cũng không nóng nảy, huy động Trảm Thần Tiên liền đánh tới hướng bên cạnh công tới Càn Khôn Quỷ Vương. Càn Khôn Quỷ Vương mắt thấy Di Sơn Quỷ Vương dùng quỷ khí huyền hóa đại thương bị Trảm Thần Tiên đánh tan, nơi nào còn dám cứng đối cứng, vội vàng rút về đại đao, sau đó thay đổi phương hướng hướng về Hạ Gia Hào bên hông bộ tới. Hạ Gia Hào không chút hoang mang, huy động Trảm Thần Tiên tiếp tục đánh tới hướng Càn Khôn Quỷ Vương, hoàn toàn không để ý tới muốn bổ tới trên người đại đao. Loại này một mạng đổi một mạng đấu pháp, trực tiếp đem Càn Khôn Quỷ Vương chỉnh sẽ không, nó cũng không dám lại để cho kia Trảm Thần Tiên đánh lên một roi, liền mới kia một roi mặc dù cũng không đưa nó trọng thương, nhưng lúc này roi đánh trúng vị trí còn nóng bỏng đau đớn đâu. Càn Khôn Quỷ Vương bất đắc dĩ đành phải rút lui đao lui ra phía sau, hướng bên cạnh tránh ra. Nó cái này vội vàng lóe lên, lại là hỏng, vừa vặn bọn đến Hạ Gia Hào bên tay trái. Hạ Gia Hào nhãn tình sáng lên, nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, đối Càn Khôn Quỷ Vương chính là lay động Bách Linh Thiên. Không được. Càn Khôn Quỷ Vương nhìn thấy gần ngay trước mắt Bách Linh Thiên, trong lòng kêu to không tốt, nhưng lại muốn tránh mở, gắn liền với thời gian đã chậm, chỉ cảm thấy đầu trong nháy mắt một choáng, sau đó chỉ thấy đối diện Trảm Thần Tiên lại cao cao giơ lên đập xuống. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một cây đại thương từ bên cạnh đâm nghiêng lấy đâm tới, lập tức nằm ngang ở Càn Khôn Quỷ Vương trước mặt, sau đó chỉ gặp Trảm Thần Tiên lần nữa đập vào đại thương trên cán thương. Chỉ ngay bành một tiếng, đại thương lần nữa hóa thành một đoàn quỷ vụ. Hiền đệ, mau tránh. Di Sơn Quỷ Vương thanh âm lúc này cũng chuyển tới. Cái phản ứng Càn Khôn Quỷ Vương trong nháy mắt thoát thân đi vào một bên, vung lên đại đao lần nữa hướng về Hạ Gia Hào chém tới. Di Sơn Quỷ Vương cũng lần nữa huyễn hóa ra một thanh đại thương, hướng về Hạ Gia Hào đâm tới. Bởi như vậy hai đi, Hạ Gia Hào người mang hai kiện trọng bảo, lại là cùng hai cái quỷ vương đánh cái có đến có về, một lát thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Tự nhiên lâu dài đánh nhau xuống dưới, bởi vì thực lực nguyên nhân, Hạ Gia Hào không phải là hai quỷ vương đối thủ, trước mắt sở dĩ có thể hơi chiếm thượng phong, đúng là dính pháp bảo chi uy. Nhưng khi hai quỷ vương thăm dò rõ ràng hai kiện pháp bảo hư thực, chính là Hạ Gia Hào rơi vào hạ phong bắt đầu. Bất quá Hạ Gia Hào tuyệt không hoảng, một thì phía sau chính là phong thần đài, thứ hai thượng thần nhưng lại tại vương gia trấn bên trong, còn có thể để thần ăn thiệt thòi sao? Hạ Gia Hào càng đánh càng hăng, ép tới hai quỷ vương nổi trận lôi đình, nhưng cũng chỉ có thể liên tiếp tránh né. Trong hư không, Lưu Mánh nuốt ve trong tay song giản, cười tủm tỉm nhìn xem. Linh tố cư bên trong, Trương Huyền càng là nhàn nhã, thưởng thức trà, lột lấy mèo, còn kém một thanh hạt dưa. Nô. Nói lên hạt dưa, Trương Huyền cảm thấy quay đầu đi trồng từ cửa hàng mua chút hạt giống, trong sân loại hái quả. Này phương thế giới cũng có cùng loại quỷ hoa tử thực vật. Theo chiến đấu tiếp tục, hai quỷ vương rốt cục sơ bộ thăm dò rõ ràng Bách Linh Phiên cùng Trảm Thần Tiên hư thực, Hạ Gia Hào trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Rơi vào đường cùng, Hạ Gia Hào không thể không vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng huy động Bách Linh Phiên dọa lùi hai quỷ vương. Ngay tại Hạ Gia Hào lập tức sẽ lạc bại thời điểm, chỉ nghe một trận tiếng cười to truyền đến. Ha ha, Hạ tướng quân chớ hoảng, ta Lưu Mạnh đến. Chương 345, Lưu Mạnh song giản nện song quỷ. Chương 345, Lưu Mạnh song giản nện song quỷ. Ha ha, Hạ tướng quân chớ hoảng, ta Lưu Mạnh đến. Theo thanh âm vang lên, một thân ảnh trống rông xuất hiện sau lưng Hạ Gia Hào. Hai quỷ vương kinh hãi, vội vàng rút lui lui thân ra bên ngoài hơn 10 trượng. Gặp qua Lưu tướng quân. Hạ Gia Hào thấy là Lưu Mạnh tự mình ra mặt, lập tức đại hỉ, lập tức hướng Lưu Mạnh không người bài nói. Ha ha, Hạ tướng quân khách khí, lại lui ở hậu phương, giao cho bản tướng quân liền tốt. Lưu Mạnh cười lớn khoát tay áo. Vâng, làm phiền Lưu tướng quân. Hạ Gia Hào không người đáp ứng, quay người trở về phong thần đại hạ. Lưu Mạnh thì cất bước tiến lên, ngăn ở hai quỷ vương trước mặt. Hai quỷ vương đứng vững bước chân, nhìn chăm chú quan sát. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện một uy mãnh tướng quân, người khoác trọng giáp, trong tay nắm lấy một đôi kỳ lạ binh khí, một loại cực hạn uy áp không ngừng đánh thẳng vào hai quỷ vương tâm thần. Hai quỷ vương liếc nhau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Bọn chúng mặc dù không cách nào cảm giác đối diện Lưu Mạnh thực lực sâu cạn, nhưng này loại uy áp không chút nào thua ở đại thanh trấn bị kia tiền tướng quân. Vừa mới trong tay tiền dũng bị thiệt lớn hai quỷ vương, lập tức hiện lên thoái ý cái gì lại dò xét phủ bình thành, gặp quỷ đi thôi. Đương nhiên, hai quỷ vương không thể cứ như vậy rút đi, nếu không truyền đi về sau, nói thì dễ mà nghe thì khó, sau này ai còn sẽ coi trọng bọn chúng. Hai quỷ vương lần nữa liếc nhau, Càn Khôn Quỷ Vương dẫn đầu đứng dậy, nói: "Các hạ là người nào?" Ha ha. Lưu Mạnh ha ha cười, sau đó nói: "Bản tướng đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lưu Mạnh là vậy." Nguyên lai là Lưu tướng quân ở trước mặt. Càn Khôn Quỷ Vương mặt quỷ bên trên đã phủ lên một bộ tiếu dung. Chỉ là bộ này tiếu dung ở trong mắt Lưu Mạnh, thấy thế nào làm sao khó chịu. Lưu Mạnh nhíu mày, nhất thời không có phát tác, muốn nhìn một chút hai cái này quỷ vương chuẩn bị nói cái gì. "A, ngươi quỷ này túy muốn nói cái gì?" Lén lút. Càn Khôn Quỷ Vương mặt quỷ biến đổi, thiếu điều tức nổ tung, bất quá vẫn là đè xuống tức giận, gượng cười nói: "Lưu Mạnh tướng quân, đây đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Lưu Mạnh nhiều hứng thú hỏi. "Đúng, đúng, đều là hiểu lầm, huynh đệ chúng ta chính là tại Thương Nham Sơn đợi đến án, cái này không thừa dịp tốt đẹp anh trăng, nghĩ đến đến phủ Bình Thành đi dạo một vòng mà." "Đi dạo một vòng? Có phải hay không lại mượn cơ hội đánh một chút huyết thực a?" Lưu Mạnh hai mắt bên trong bắt đầu dần dần lấp lóe nguy hiểm quan mang. "A ha ha, a ha ha, Lưu tướng quân hiểu lầm, tuyệt đối không có sự tình, tuyệt đối không có sự tình, huynh đệ chúng ta chỉ là đến dạo chơi." Chính là đến dạo chơi. Càn Khôn Quỷ Vương lúng túng cười ha hả. Còn không đợi Càn Khôn Quỷ Vương nói xong, bên cạnh một mực không nói chuyện Di Sơn Quỷ Vương đưa tay ngăn cản nó, cất bước tiến lên phía trước nói, Lưu Mánh, các ngươi nhất tộc thật chuẩn bị cùng nhân tộc liên hợp rồi. Chúng ta nhất tộc liên hợp. Lưu Mánh sững sờ, trong nháy mắt thần mục lưu chuyển, mới đại thanh trấn phát sinh sự tình trải qua hô hấp ở giữa tại Lưu Mánh trước mắt lóe lên một lần, lập tức minh bạch hết thảy. Lưu Mánh nghiền ngẫm nhìn về phía hai quỷ vương, cười nói, làm sao? Chúng ta nhất tộc cùng nhân tộc liên hợp lại như thế nào? Không liên hợp lại như thế nào? Lưu Mánh nói đến chúng ta nhất tộc thời điểm còn chuyên môn dừng lại một chút, trên mặt ý cười không hiểu. Hừ. Di Sơn Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là liên hợp, bản vương đề nghị các ngươi trong tộc suy nghĩ thật kỹ một chút, các ngươi chịu được vạn tộc lựa giận sao? Nếu là chưa liên hợp, bản vương đề nghị các ngươi lập tức cùng nhân tộc phủi sạch quan hệ, nếu không đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Ha ha. Lưu Mánh cười ha hả, nói, về phần có phải hay không liên hợp, tự có bản tộc cao tầng châm trước, bất quá hai tiểu quỷ, các ngươi hôm nay muốn cứ như vậy đi cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Mánh, ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, đắc tội chúng ta Thương Nham Sơn chính là đắc tội Quỷ Đế đại nhân, đắc tội Quỷ Đế đại nhân, ngươi chính là ngươi gánh chịu nổi cái này hậu quả sao? Di Sơn Quỷ Vương gặp vừa rồi uy hiếp tựa hồ không dùng được, đành phải trực tiếp chuyển ra Nam phủ Quỷ Đế. Nam phủ Quỷ Đế a, có lẽ tương lai bản tướng còn muốn gặp một lần vị này Quỷ Đế đại nhân đâu. Bất quá hôm nay, vừa vặn giáo huấn các ngươi một chút hai con tiểu quỷ. Lưu Mánh đã dần dần mất kiên trì. Di Sơn Quỷ Vương nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Di Sơn Quỷ Vương. Di Sơn huynh, xem ra hôm nay không thể thiện. Càn Khôn Quỷ Vương thấy rõ, đêm nay nói cái gì đều vô dụng, chỉ có cứng đối cứng đánh một trận. Ha ha. Lưu Mánh cười lên ha hả, nói, lúc này mới đối sao, lại nhại, lắm lời quá. Nhìn giản. Lưu Mánh nói xong, huy động xong giản, làm bộ liền đánh tới. Hai quỷ vương liếc nhau, triệt để từ bỏ huyễn tưởng, đưa tay huyễn hóa ra trường thường cùng đại đao, hướng về Lưu Mánh lao đến. Tới tốt lắm. Lưu Mánh quát to một tiếng, huy động xong giản nên đón tiếp lấy. Lưu Mánh lúc này cầm xong giản không phải Trương Huyền tự tay điều khắc kia một đôi, mà là thần lực huyễn hóa ra tới. Lưu Mánh không có đem hết toàn lực, gặp được hai cái quỷ vương cấp quỷ dị cũng không dễ dàng, không đánh cái thống khoái sao được. Hai quỷ vương cũng là bất đắc dĩ, đành phải toàn lực nên chiến. Một thần hai quỷ vương liền chiến tại một chỗ. Hạ Gia Hào ở bên cạnh thì không ngừng hâm mộ, quay đầu nhìn xem Phong Thần Đài, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải xem thật kỹ thủ Phong Thần Đài, đây chính là lớn nhất cơ duyên chỗ. Linh Tố Cư bên trong Trương Huyền thượng thức trà, ánh mắt lấp loé. Là loại nào tộc? Trương Huyền nhớ lại hôm nay phát sinh hết thảy, xem ra hai quỷ vương đem thần chỉ tồn tại xem như này phương thế giới một cái chủng tộc mới a. Có lẽ có thể dùng cái này làm một chút văn chương. Trương Huyền không ngừng tự hỏi khả năng này, có lẽ thật có thể dùng cái danh này cho thần chỉ đóng gói một chút. Vô luận là đối bên trong, vẫn là đối ngoại, đều có chỗ tốt. Nếu là vận hành thật tốt, có lẽ một mực lo lắng sự tình liền có một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Ánh mắt trở lại chiến trường, tại Lưu Mạnh không chế thực lực tình huống dưới, vẫn là một đường để ép hai quỷ vương đánh. Kỳ thật Lưu Mạnh lúc này thực lực là vượt qua Tiền Dũng, hai quỷ vương đối mặt Tiền Dũng đều là bị đè lên đánh, chúng chi đối mặt càng cường đại hơn Lưu Mạnh đâu. Hai quỷ vương càng đánh càng kinh hãi, bọn chúng như thế nào nhìn không ra, đối phương căn bản không có xuất toàn lực, nếu không bọn chúng đã sớm bại. Hai quỷ vương mặc dù không rõ vì sao đối phương sẽ thả nước, nhưng hiển nhiên đây là một chuyện tốt, có lẽ đối phương không muốn thật lưu lại bọn chúng. Nghĩ tới đây, hai quỷ vương hơi yên lòng. Nghĩ tới chỗ này hai quỷ vương liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch tâm tư của đối phương, bắt đầu thi triển toàn lực, cùng Lưu Mánh đấu cùng một chỗ. Đã ngươi muốn đánh, vậy thì bồi ngươi đánh cái thông khoái. Lưu Mánh lập tức cảm ứng được, lập tức cười lên ha ha, nói, đúng, này mới đúng mà. Cái này đánh chính là gần một canh giờ. Ha ha thông khoái, thời gian không còn sớm, nên kết thúc. Lưu Mánh nói, lập tức song giảng kim quang đại tác, còn không đợi hai quỷ vương kịp phản ứng, hai giản đã phân biệt đập vào bọn chúng trên thân. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai quỷ vương toàn thân bốc cháy lên kim sắc liệt diễm, liền bị nện ra ngoài, bay thẳng hướng về phía chân trời, biến mất bóng dáng. Chương 346, hai quỷ vương cuối cùng về tử vong cốc. Chương 346, hai quỷ vương cuối cùng về tử vong cốc. Linh Tố Cư đã nghiền, Tiểu Huyền, lần này quá đã nghiền, hai cái quỷ vương, cơ hội này quá hiếm có. Tiểu Huyền, ta cảm thấy, lần sau nếu là đến cái trung giai quỷ vương, sẽ càng đã nghiền. Lưu Mánh đầy mặt dáng tươi cười đi vào Linh Tố Cư, đi vào Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, Mánh thúc, ngài hiện tại thế nhưng là cửa bên phải thần. Chú ý một chút uy nghiêm. Ha ha đúng, phải chú ý một điểm uy nghiêm. Lưu Mánh cũng không phản bác, cười lớn nhẹ gật đầu, ngồi tại Trương Huyền bên người, nói, Tiểu Huyền, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Mánh thúc, hôm nay lần này hai quỷ vương đột kích, ngược lại là cho ta một cái mới mạch suy nghĩ. Trương Huyền đem bát trà buông xuống, vừa cười vừa nói, mới mạch suy nghĩ? Cái gì mới mạch suy nghĩ? Lưu Mánh lập tức cũng tới hứng thú. Mánh thúc, quá khứ suy nghĩ của chúng ta bị hạn chế ở, nếu như có thể nhảy ra, có lẽ liền sẽ có không giống tư duy. Cái gì? Lưu Mánh toàn bộ nghe mơ hồ. Cái gì tư duy bị hạn chế ở? Lại cái gì nhảy ra? Là như thế này, Mánh thúc, quá khứ, bởi vì chúng ta tự mình biết thần chỉ là dạng gì tồn tại, cho nên chúng ta liền bị những gì mình biết hạn chế lại tư duy, cái này có lẽ liền gọi biết gặp chướng. Trương Huyền hơi giải thích nói. Làm sao còn có biết gặp chướng? Lưu Mánh nghe được càng mơ hồ. Mánh thúc, ngươi thay cái mạch suy nghĩ, đứng tại một cái hoàn toàn không biết thần chỉ là vật gì nhân tộc, hoặc những sinh linh khác góc độ, đi xem thần chỉ một chút thần kỳ, ngươi sẽ là cảm giác gì? Trương Huyền cười dẫn đạo nói. Sẽ cảm giác cái này thần chỉ thật kỳ diệu a. Tiểu Huyền, ta hiểu được, vừa mới chính là ví dụ a. kia hai quỷ vương không ngừng mà hỏi chúng ta đến tột cùng là loại nào tộc, vì sao giữ gìn nhân tộc. Nếu như quỷ dị nhóm đều là nghĩ như vậy, phi thường tốt ta. Chúng ta chỉ cần phong tỏa ngăn cản bộ phận tin tức, cũng không quá dùng lo lắng thần chỉ nhanh như vậy bị bọn chúng đem hết toàn lực đối địch cùng xóa bỏ. Lưu Minh trong nháy mắt hiểu được. Đúng, Minh thúc. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói tiếp, có lẽ bọn chúng sẽ còn muốn thông qua đàm phán, lôi kéo chúng ta đây. Lôi kéo chúng ta. Đúng, ha ha. Lưu Minh cũng hiểu rõ ra, lập tức cười ha ha. Minh thúc, còn phải làm phiền ngươi một việc. Sự tình gì? Lưu Minh tò mò hỏi. Chuyện hôm nay, đoán chừng Thành Hoàng cũng đã nghĩ đến, ngày sau đó đi qua một chuyến, đem ta ý từ mang cho thần, để thần nhóm thương lượng một chút, như thế nào đầy đủ lợi dụng loại này hiểu lầm, tận khả năng đất là chúng ta tranh thủ trưởng thành không gian cùng thời gian. Trương Huyền hơi trầm ngâm một lát sau nói, tốt, Tiểu Huyền, ta cái này đi. Lưu Minh đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền rời đi Linh Tố Cư. Trương Huyền ánh mắt rơi vào Thương Nham Sơn phương hướng, lẩm bẩm, có lẽ sẽ có một đoạn bình tĩnh thời gian. Thương Nham Sơn tử vong phong đáng chết, thê đau nhức sát ta. Trở lại động phủ Càn Khôn Quỷ Vương thấp giọng mắng, vừa mắng hai tiếng, cũng cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức không chịu nổi, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Tê, tê. Di Sơn Quỷ Vương cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hai Quỷ Vương lúc này đều là quỷ thể run rẩy, một sợi khói đen không ngừng từ thể nội bốc hơi mà ra. Di Sơn huynh, tê kia rốt cuộc là chủng tộc gì? Đầu tiên là một cái tiền tướng quân, đằng sau lại một cái lưu tướng quân, còn có những cái kia rõ ràng hồng y liễu, nhưng còn xa thắng hồng y liễu người, cái này con mẹ nó đến cùng là nơi nào xuất hiện a? Tê, đau chết ta rồi. Càn Khôn Quỷ Vương khó khăn lắng lại một lát, vừa nói hai câu, lại là đau đớn một hồi đánh tới, lần nữa đau kêu thành tiếng. Tê không biết, cái chủng tộc này chưa nghe nói qua, chỉ hy vọng thần nhóm nhân số không có nhiều như vậy. Di Sơn Quỷ Vương cũng là cố nén đau đớn nói, hẳn là không nhiều như vậy, như thần nhóm thật có nhiều như vậy tộc nhân, cũng sẽ không cho tới hôm nay, chúng ta mới đụng phải. Càn Khôn Quỷ Vương trầm ngâm nói, ừm, phải như vậy, Tê. Di Sơn Quỷ Vương tưởng tượng, cũng đúng, trong nháy mắt cũng yên tâm. Mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại, ngươi tộc nhân không nhiều, vậy liền uy hiếp có hạn, còn nói cấp cao chiến lược. Vậy thì càng thêm không sợ, chẳng lẽ các ngươi còn có bao nhiêu vị quỷ đế cấp đại nhân sao? Tiếp xuống làm thế nào, Di Sơn huynh? Càn Khôn Quỷ Vương cảm giác đau đớn giảm bớt một chút, thế là mở miệng hỏi. Trước rộng mời bằng hữu đi, chuyện này không thể cứ tính như vậy, Tê. Di Sơn Quỷ Vương cắn răng nói. Ừm, thu này nhất định phải báo. Càn Khôn Quỷ Vương đầu tiên là nhận đồng nhẹ gật đầu, bất quá suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, bất quá Di Sơn huynh, cái chủng tộc này tựa hồ cũng không có cùng nhân tộc khóa lại chặt như vậy, nếu không, chúng ta liền không có cách nào còn sống trở về, Tê. Ừm. Di Sơn Quỷ Vương nhẹ gật đầu. Chuyện này chờ báo xong thù lại nói, thư nhiều nhất đến lúc đó cũng lưu thần nhóm một cái mạng chính là. Càn Khôn Quỷ Vương nghe, cũng gật gật đầu, không có phản bác. Di Sơn Quỷ Vương đột nhiên đứng dậy, quay đầu đối Càn Khôn Quỷ Vương nói, Càn Khôn huynh, đi, về Tử Vong Cốc. Hồi Tử Vong Cốc. Càn Khôn Quỷ Vương sững sờ. Đúng, đã Ngô hồi báo trong cốc hiện tại an toàn, chúng ta liền trở về đi, nơi đó khôi phục thương thế càng nhanh, nếu không liền thương thế này, sợ là muốn 1-2 tháng mới có thể khôi phục, làm trễ mãi 15 tháng 7 sự tình, Quỷ Đế đại nhân cũng không tha cho chúng ta. Di Sơn Quỷ Vương giải thích nói, Càn Khôn Quỷ Vương cảm thấy run lên, cũng nhẹ gật đầu. Hai Quỷ Vương rời đi động phủ, cố nén kịch liệt đau nhức, hóa thành hai đạo hắc quang hướng về Tử Vong Cốc bay đi. Vừa mới rơi vào Tử Vong Cốc lối vào, cũng cảm giác được một cỗ âm khí nồng nặc đập vào mặt, trong nháy mắt cảm giác quỷ thể thương thế đều hóa giải ba phần. Hai Quỷ Vương liếc nhau, đều mừng rỡ không thôi. Hai Quỷ Vương chú ý cẩn thận cất bước hướng về phía trước, rất nhanh liền đi vào trong cốc, càng vào trong đi, âm khí liền càng nồng đậm. Hai Quỷ Vương vừa mới vào cốc, liền bị còn tại trong cốc đông đảo quỷ dị phát hiện. Chúng quỷ dị lập tức hướng hai Quỷ Vương quỳ mọp xuống đất. Tham kiến Quỷ Vương đại nhân. Đều đứng lên đi. Di Sơn Quỷ Vương khoát tay áo. Chúng quỷ dị lần nữa bái tạ đứng dậy. Di Sơn Quỷ Vương hướng về chỗ gần một con lệ quỷ vẫy vẫy tay, nói: "Ngươi qua đây, bản vương có việc hỏi ngươi." "Vâng, đại vương, ngài có gì phân phó?" Kia lệ quỷ không dám trì hoãn, lập tức đi vào Di Sơn Quỷ Vương trước người. "Bản vương lại hỏi ngươi, hai ngày này trong cốc tình huống như thế nào?" Di Sơn Quỷ Vương mở miệng hỏi. "Hồi bẩm đại vương, trong cốc hết thảy bình thường, chỉ cần không tới gần kia kẽ đất 50 trượng phạm vi liền vô cùng an toàn." Đó lấy, lệ quỷ liền đem hai ngày này trong cốc tình huống kỹ càng nói một lần. Di Sơn Quỷ Vương gật gật đầu, nói: "Bản vương biết, ngươi đi xuống đi." "Vâng, đại vương." Lệ quỷ đáp ứng một tiếng, quay người lui xuống. Di Sơn Quỷ Vương nhìn về phía kẽ đất vị trí, chỉ thấy nơi đó hắc vụ quấn, cho dù nó quỷ vương cấp quỷ mắt cũng nhìn không rõ ràng, đành phải tạm thời từ bỏ. "Càn Khôn hiền đệ, đi, chúng ta về động phủ đi." Chương 347, một mây mới gặp Mạc Tiểu Thiến. Chương 347, một mây mới gặp Mạc Tiểu Thiến. Thương Nham Sơn Sơn Thần Phong, Sơn Thần Phong cũng không miếu Sơn Thần, dù sao bây giờ Thương Nham Sơn bên ngoài chủ nhân là Di Sơn Quỷ Vương. Sơn Thần Phong trong lòng núi, Sơn Thần Vương giai tường ở giữa mà ngồi, phía dưới thì đứng đấy Chuột Yêu Triệt Địa cùng Xà Yêu Thanh Phong. Bây giờ Chuột Yêu Triệt Địa bởi vì một mực ở thần vực, tu hành đột nhiên tăng mạnh, từ lâu bước vào Hồng Y Liễu cánh cửa. "Tiểu Yêu Triệt Địa, Thanh Phong, gặp qua Sơn Thần đại nhân." Hai yêu nhìn thấy vương gia tường tất cả giật mình, vị này nhưng so sánh trấn thổ địa vương vận uy nghiêm nhiều, hiển nhiên thực lực cũng muốn xa xa thắng được. "Không cần đa lễ, đều đứng lên đi." Vương Giai Tưởng cười khoát tay nào nói: "Thanh Phong, Triệt Địa, các ngươi lần này tới, thượng thần nhưng còn có dặn dò gì?" Thanh Phong cùng Triệt Địa sững sờ, liếc nhau về sau, cùng nhau lắc đầu, nói: "Đại nhân, thượng thần chỉ phân phó chúng ta đến đây Thương Nham Sơn chờ đợi phân phó, cái khác cũng không có phân phó.
Tốt.
Vương Giai Tường gặp đây, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó gật đầu nói, đã như vậy, các ngươi lui xuống trước đi đi, tại ngọn núi này bên trên tìm nhất an cư chỗ, nếu có phân phó, bản thần lại triệu hoán các ngươi.
Vâng, đại nhân.
Hai yêu không người xác nhận, nhưng nhất thời có chút chần chờ. Vương Giai Tường thấy thế hơi sững sờ, nói, làm sao?
Các ngươi còn có chuyện?
Hai yêu liếc nhau, chuột yêu triệt địa tiến về phía trước một bước, sau đó không người nói, khởi bẩm đại nhân, tiểu yêu hai người có một chuyện muốn cầu dạy đại nhân, nhưng không biết có nên nói hay không.
Vương Giai Tường cười nói, có lời gì, nhưng giảng không sao cả.
Vâng, đại nhân, tiểu yêu hai người tại thần vực ở trong lúc, đột nhiên cảm giác Thương Nham Sơn phương hướng tựa hồ có một tràng lớn vô cùng cơ duyên, theo càng tới gần, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt, nhưng khi đến sau này, mặc dù ẩn ẩn vẫn có cảm giác, nhưng lại không biết ở phương nào.
Cho nên,
nói, triệt địa nhất thời không biết nên làm sao lên tiếng.
Ồ.
Vương Giai Tường nhìn xem một chuột một rắn, trong nháy mắt hiểu được, ha ha cười nói, nhắc tới cũng xảo, Thương Nham Sơn bên trong thật là có một cọc cơ duyên và hai người các ngươi có lẽ có duyên, ngay tại.
Hả?
Vương Giai Tường vừa muốn nói ra 12 cầm tinh sự tình, đột nhiên một trận nguy cơ lóe lên trong đầu, lập tức ngừng nói.
Hai yêu đại hỉ, đang muốn nghe Sơn Thần đại nhân nói ra cơ duyên chỗ, đã thấy lập tức ngừng nói.
Đại nhân,
triệt địa cẩn thận nói.
Vương Giai Tường lắc đầu bất đắc dĩ, nói, Thương Nham Sơn xác thực có một cọc cơ duyên, không phải là bản thân không nói, chẳng qua là khi dập máy duyên chưa tới. Hai người các ngươi chớ có sốt ruột.
Hai yêu lẫn nhau, đành phải bất đắc dĩ bài nói, vâng, đại nhân, kia tiểu yêu liền cáo lui.
Đi thôi. Vương Giai Tường khoát tay áo, sau đó suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói, đợi thu xếp tốt về sau, những hai người có thể tại Thương Nham Sơn bên trong đi trùng quanh một chút, có lẽ có thu hoạch.
Hai yêu nhãn trước sáng lên, lập tức đại hỉ, đồng nói, vâng, đa tạ đại nhân chỉ điểm.
Nhìn xem hai yêu thối lui bóng lưng, Vương Giai Tường thở dài, nói, có thể hay không thu hoạch được kia thùng cơ duyên liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Tử vong cốc hạ địa phủ không gian bên trong nữ quỷ mạc tiểu thiến ngay tại bái kiến bạch nương tử.
Tiểu quỷ mạc tiểu thiến, bái kiến đại nhân.
Đứng lên đi, tốt tuấn tiếu nha đầu.
Bạch nương tử nhìn trước mắt cái này tuấn tiếu tiểu nha đầu, rất là thích.
Đại nhân quá khen.
Mạc tiểu thiến bái tạ nói.
Được rồi, ngươi nha đầu này, làm sao nhiều như vậy lễ?
Bạch nương tử khoát tay nào nói.
Mạc tiểu thiến lần này đứng dậy, quay đầu đánh giá đến bốn phía đến, đầu tiên nhìn thấy chính là bên cạnh tứ tượng trấn quỷ tháp, giật mình há hốc mồm.
Mạc tiểu thiến tự nhiên biết vương gia trấn bên ngoài trấn quỷ tháp, lại không nghĩ rằng nơi này cũng có một tòa.
Đại nhân, đây là
cũng là một tòa trấn quỷ tháp.
Đúng à, tòa bảo tháp này cũng là thượng thần tự tay điêu khắc, trấn áp này phương trong không gian các loại chẳng lành, bản thần chính là dâng lên thần chi mệnh, tòa trấn nơi đây, ngươi đã phụ mệnh tới đây, vừa bạn bồi bản thần cùng một chỗ tòa trấn nơi đây.
Bạch nương tử cười nói.
Vâng, đại nhân.
Tiểu quỷ kia cần làm được gì đây?
Mạc tiểu thiến nhẹ giọng hỏi.
Bạch nương tử nghe vậy, nghĩ, đưa tay xuất ra hậu thiên bắt quái kính đưa tới Mạc tiểu thiến trong tay, nói, ngươi cầm này hậu thiên bắt quái kính, liền ở nơi đó tu hành đi, vừa bạn chăm sóc tứ tượng trấn quỷ tháp. Nếu có sự tình khác, bản thân lại làm phân phó.
Mạc tiểu thiến đáp ứng một tiếng, tiếp nhận bảo kính, cất bước đi vào tứ tượng trấn quỷ tháp bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống.
Bạch nương tử thấy thế, cũng nhắm mắt lại, tiếp tục hôm nay tu hành.
Chính lúc này, phía trước huyết sát chi xương mù quay cuồng một hồi, một đạo đầu đội siết chặt thân ảnh đi ra.
Bạch nương tử mở mắt nhìn lại, nói, một vân, ngươi này đến chuyện gì?
Khởi bẩm đại nhân, Di Sơn quỷ vương, Càn Khôn quỷ vương về cốc.
Một vân đi vào bạch nương tử trước mặt, không người bái nói.
Ồ, chuyện xảy ra khi nào?
Bạch nương tử sững sờ.
Đại nhân, ngay tại vừa rồi, hai cái quỷ vương đã trở lại trong cốc, tiểu quỷ nhìn thấy, lập tức liền hướng đại nhân báo cáo.
Làm tốt lắm.
Bạch nương tử đầu tiên là khen nó một câu, sau đó cười nói, cái này Di Sơn quỷ vương rốt cục dám trở về.
Nhưng còn có phát hiện gì khác lạ?
Hồi bẩm đại nhân, hai quỷ vương tựa hồ thụ thương, xem ra còn bị thương không nhẹ.
Một vân nhớ lại một lát sau, không xác định nói.
A, thụ thương rồi.
Nhưng biết làm sao thụ thương sao?
Bạch nương tử lập tức hứng thú.
Di Sơn quỷ vương rời đi, bạch nương tử cũng không phát hiện, cho nên cũng không rõ ràng tối nay xảy ra chuyện gì.
Một vân lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng.
Bạch nương tử thấy thế cũng không hỏi thêm nữa, sau đó quay đầu nói ra, tiểu thiến, ngươi qua đây một chút.
Mạc tiểu thiến nghe vậy, lập tức đứng người lên đi tới.
Một vân, đây là dâng lên thần chi mệnh tới Mạc tiểu thiến, các ngươi trước biết nhau một chút.
Mạc tiểu thiến đi tới gần, nhìn thấy một vân đỉnh đầu siết chặt nao, sau đó liền hướng một vân thi lễ một cái, nói, Mạc tiểu thiến, ra mắt công tử.
Một vân nhìn thấy đi vào trước mặt Mạc tiểu thiến liền ngây dại, trong lòng thầm than thật xinh đẹp nữ tử.
Khi phản ứng một vân tranh thủ thời gian đáp lên nói, một vân gặp qua Mạc tiểu thư. Không dám nhận tiểu thư công tử xưng hô, gọi ta một vân là được.
Được rồi, một vân.
Ngươi cũng chớ có gọi ta Mạc tiểu thư, gọi ta tiểu thiến liền có thể.
Mạc tiểu thiến cười nói.
Vâng, tiểu thiến.
Một vân cũng lập tức trở về nói.
Bạch nương tử ở một bên thấy buồn cười, sau đó mở miệng nói, như là đã quen biết, một vân, ngươi liền nhanh đi về đi, rời đi quá lâu, dễ dàng khiến người hoài nghi.
Vâng, đại nhân.
Một vân nghe vậy, lập tức không người xác nhận, sau đó lại lần hướng một bên Mạc tiểu thiến cũng cung kính không người nói, tiểu thiến, vậy ta liền đi về trước.
Ừ. Một vân, thường ngày cẩn thận, chớ để cái khác quỷ dị hoài nghi.
Mạc tiểu thiến cũng trở về thi lễ nói.
Đại nhân, tiểu quỷ cáo lui.
Một vân nói xong, quay người lần nữa cất bước tiến vào huyết sát chi xương mù bên trong, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa.
Sơn thần phong bên ngoài chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong thu xếp tốt chỗ ở, liền cùng rời đi sơn thần phong, tìm kiếm kia một kia không hiểu cơ duyên.
Triệt địa, Sơn thần đại nhân nên biết cơ duyên kia, nhưng lại không cách nào trực tiếp nói cho chúng ta biết, ngươi nói cơ duyên kia sẽ ở chỗ nào đâu?
Chương 348, Thương Nham Sơn Trung Nhị Yêu dò xét cơ duyên. Chương 348, Thương Nham Sơn Trung Nhị Yêu dò xét cơ duyên triệt địa. Sơn thần đại nhân nên biết cơ duyên kia, nhưng lại không cách nào trực tiếp nói cho chúng ta biết, ngươi nói cơ duyên kia sẽ ở chỗ nào đâu?
Sa Yêu Thanh Phong nhìn trước mắt mênh mông dãy núi có chút phiền não địa đạo.
Triệt địa lắc đầu, nói, đã Sơn thần đại nhân biết kia thùng cơ duyên, như vậy cái này thùng cơ duyên đại khái xuất nên ngay tại Thương Nham thần vực phạm vi bên trong, hả?
Thoáng một cái, phạm vi coi như nhỏ hơn nhiều.
Thanh Phong cũng là hai mắt tỏa sáng, nói, như thế quá tốt rồi, phạm vi lập tức thu nhỏ nhiều như thế, chúng ta liền một ngọn núi tìm, ta còn cũng không tin, tìm không thấy.
Linh Tố Cư Trương Huyền ánh mắt đảo qua Thương Nham Sơn tử vong cốc, nhìn thấy ngay tại trong cốc miệng lớn phun ra nuốt vào âm khí hai quỷ vương, hơi sững sờ, cười lẩm bẩm, không nghĩ tới lần này bị thương lại để bọn chúng hạ quyết tâm về tử vong cốc, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn.
Trở lại tử vong cốc, như vậy cái này hai quỷ vương liền thời khắc ở vào Sơn Thần Vương giai tưởng cùng Bạch Nương Tử dưới tầm mắt.
Nhìn thấy ngay tại dãy núi bên trong tìm kiếm cơ duyên chuột yêu triệt địa cùng Xà Yêu Thanh Phong, Trương Huyền mỉm cười, nói, có thể hay không tìm tới cơ duyên, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa.
Thương Nham Sơn hai yêu rời đi Sơn Thần Phong, liền bắt đầu một ngọn núi tìm kiếm, nhưng là càng tìm càng thất vọng, một hơi tìm xong 5-6 ngọn núi, lại không thu được gì.
Càng khổ cực chính là, khi chúng nó rời đi Sơn Thần Phong về sau, liền không còn cách nào cảm ứng được cơ duyên, cho dù nửa đường trở về một chuyến Sơn Thần Phong cũng là như thế, phản phất Thương Nham Sơn bên trong cơ duyên hư không tiêu thất.
Hai yêu lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thất vọng.
Triệt địa, làm sao bây giờ?
Tiếp tục tìm đi, nếu không có nghị lực, từ đâu tới cơ duyên?
Chuột yêu triệt địa thở phào một hơi, kiên định nói.
Tốt, tiếp tục tìm, một ngày tìm không thấy, vậy thì tìm 10 ngày tìm không thấy, chúng ta tìm trăm ngày, ta cũng không tin tìm không thấy nó.
Sa Yêu Thanh Phong cũng cắn răng định ra quyết tâm.
Hai yêu lẫn nhau động viên, sau đó lướt nhau, hóa thành hai đạo kim quang bay về phía hạ tọa sơn phong.
Đi vào cái này trong một ngọn núi, hai yêu đột nhiên hít một hơi dài, sau đó trong nháy mắt trên mặt đều giãn ra rất nhiều.
Triệt địa, trên ngọn núi này cảm giác linh khí muốn nồng đậm rất nhiều à, giống như gần với Sơn Thần đại nhân vào kia.
Ừm, đúng a.
Đúng là, thật là nồng nặc linh khí, hả?
Chuột yêu cũng gật đầu than thở, sau đó phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức con mắt nhìn về phía Xà Yêu Thanh Phong.
Thanh Phong, ngươi nói,
có thể hay không?
Cái gì?
Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Có thể hay không cơ duyên ngay tại trên ngọn núi này?
Cái gì?
Trên ngọn núi này?
Thanh Phong nghe vậy sững sờ, sau đó nói,
Triệt địa, ý của ngươi là, bởi vì kia thung cơ duyên, cho nên này ngọn núi linh khí mới nồng đậm như vậy, lại hoặc là bởi vì ngọn núi này linh khí như thế nồng đậm, mới dựng dục kia thung cơ duyên.
Cái này không biết, bất quá cái này cuối cùng là một cái dị thường đi.
Chuột yêu lắc đầu, nói tiếp, Thanh Phong, chúng ta trên ngọn núi này phải đi chậm một chút, kiểm tra nhỏ một chút.
Tốt.
Hai yêu đạt thành chung nhận thức, cất bước liền lên máng bằng đá phong.
Càng đi trên núi đi, linh khí càng phát ra nồng đậm, hai yêu trên mặt cũng càng kích động, nhưng chính là từ đầu đến cuối không cảm ứng được cơ duyên, để hai yêu hơi có vẻ thất vọng.
Máng bằng đá phong cũng không cao, hai yêu mặc dù bước chân rất chậm, đi được rất cẩn thận, nhưng vẫn rất nhanh liền đi tới đỉnh núi, đưa mắt bốn ngắm, y nguyên cái gì cũng không phát hiện.
Hai yêu chưa từ bỏ ý định, tại đỉnh núi bốn phía cẩn thận tìm kiếm.
Hai yêu cũng không biết, bọn chúng kỳ thật đã nhiều lần đi qua máng bằng đá vị trí, đáng tiếc đều không thể cảm giác được máng bằng đá tồn tại.
Ngay tại lại một lần đi ngang qua máng bằng đá phụ cận lúc, Sa Yêu Thanh Phong đột nhiên ôi,
một phát ném xuống đất.
Ừm.
Thanh Phong, ngươi thế nào?
Chuột yêu triệt địa quay đầu nhìn sang, chỉ gặp Xà Yêu Thanh Phong đã ngã trên mặt đất.
Chuột yêu triệt địa nhịn không được lắc đầu, nói, Thanh Phong, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy?
Đứng dậy Xà Yêu Thanh Phong, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mắt cá chân, nói, vừa rồi giống như có đồ vật gì đẩy ta một chút.
Ngươi cũng không phải phàm nhân, làm sao lại bị vấp một chút liền ngã sấp xuống đâu?
Hả?
Chuột yêu triệt địa sững sờ, tiếp lấy lập tức nói ra, chúng ta mau tìm tìm, nhìn xem là cái gì đụng phải ngươi rồi.
Xà Yêu Thanh Phong sững sờ, nói, tìm món đồ kia làm gì?
Hả?
Tốt, chúng ta cẩn thận tìm xem.
Hai yêu đều bu lại, sau đó liền thấy bên cạnh nâng lên một tòa cao hơn 3 mét nhỏ đống đất trung ương vị trí mọc ra một cây dây hồ lô.
Dây hồ lô xanh tươi mê người, hướng phía dưới kéo dài, một đường kéo dài đến trên mặt đất.
Dây hồ lô bên trên còn kết xuất 7 cái thanh du du nhỏ hồ lô, ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm.
Tại cái thứ 7 hồ lô bên cạnh còn có thể nhìn thấy một cái bùn đất trường ấn.
Hai yêu nhìn thấy cái này gốc dây hồ lô, cảm thấy thất vọng, bất quá vẫn là bu lại, xem xét tỉ mỉ.
Cái này xem xét không sao, Sa Yêu Thanh Phong đầu tiên kinh dị lên tiếng, nói, Triệt địa, cái này gốc dây hồ lô tựa hồ không tầm thường nha, nó toàn thân linh khí tốt nồng nha.
Chuột yêu Triệt địa nghe vậy thì nhìn về phía dây hồ lô gốc rễ, sau đó nói, Thanh Phong, ngươi cảm thụ một chút, tựa hồ nó gốc rễ linh khí càng thêm nồng đậm a.
Hai yêu đều tiến đến dây hồ lô gốc rễ vị trí, cẩn thận quan sát, bất quá thật lâu, hai yêu đều thất vọng ngẩng đầu lên.
Đáng tiếc, coi như cái này gốc dây hồ lô có chút không tầm thường, thế nhưng không phải chúng ta cơ duyên chỗ nha.
Sa Yêu Thanh Phong đầu tiên thất vọng lắc đầu.
Ừ, cái này gốc dây hồ lô chính là sinh trưởng ở một cái linh khí trên mắt, chỉ thế thôi. Tính không được nhiều chuyện đáng ngạc nhiên, đi thôi, chúng ta tiếp tục qua bên kia tìm kiếm đi.
Chuột yêu triệt địa cũng là thất vọng nói.
Hai yêu dứt lời, quay người rời đi, hướng về máng bằng đá phong mặt khác một bên đi đến.
Hai yêu tự nhiên không biết, ngay tại hai yêu quay người không lâu, dây hổ lô bắt đầu lay động, nguyên bản đính vào dây leo bên trên bùn đất đều bị chấn động rất xuống tới. liên ẩn ở bên cạnh máng bằng đá đột nhiên hiện lộ ra thân hình, máng bằng đá bên trong 12 cẩm tinh tượng thần bắt đầu lóe lên thất thải hào quang, đáng tiếc bị một mực khóa tại máng bằng đá bên trong. Máng bằng đá phong hơi chấn động một chút, sau đó một đạo thất thải quang choáng lấy máng bằng đá phong làm trung tâm, phóng qua tử vong gốc, phóng qua sơn thần phòng, nhảy ra thương nham sơn hướng về bốn phía phiêu đãng mà đi, phương viên 2-300 cây số phạm vi bên trong chuột, trâu, hổ, thỏ, lòng, rán, ngựa. Chư tộc lập sinh cảm ứng, nhao nhao ánh mắt nhìn về phía thương nham sơn phương hướng. Đáng tiếc thương nham sơn thần bực phạm vi bao trùm bên trong tương quan chủng tộc lại không phát ra gì. Phủ bình phạm vi bên trong, ngay tại tuần trang lưu đầu mã diện đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương nham sơn. Mã Sa huynh đệ, ngươi cảm ứng được sao? Phản phất có một tia cơ duyên ngay tại thương nham sơn sinh ra, nguyên lai liền từng cảm ứng thấy một hai lần, không nghĩ tới lại một lần xuất hiện, muốn đi qua nhìn xem sao. Ha ha, a bằng huynh, cơ duyên gì có thể so sánh được chúng ta bây giờ cơ duyên đâu? Cơ duyên kia vẫn là lưu cho những người khác đi. Cũng là, ha ha, là ta lão nhu lên lòng tham. Chương 349, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu dã vọng. Chương 349, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu dã vọng. Hô đà trong sông, tiểu kim long lư chỉ hàng đột nhiên nổi lên mặt nước, một đôi mắt to nhìn về phía thương nham sơn phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cái khác long tộc cũng đều nhao nhao sinh ra cảm ứng, ánh mắt hướng về thương nham sơn phương hướng, chỉ là chư long đều có thần vị mang theo, kia kia cơ duyên cảm ứng đều phi thường yếu. Quan sát một lát sau, nhao nhao một lần nữa trở lại thủy phủ ở trong. Phủ bình thành trấn quỷ ti trong nha môn, Bạch Mã Ngọc Sư lần nữa tại chuồng ngựa bên trong hí 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 hí, ngựa kêu to, mã đầu nhìn về phía thương nham sơn phương hướng, nôn nóng không thôi. Thương nham sơn chỗ sâu thương nham sơn không biết hết thảy có bao nhiêu tòa sơn phòng, hiện tại thương nham sơn thần bực vẹn vẹn bao trùm hơn 30 tòa, chiếm toàn bộ thương nham sơn dãy núi chưa tới một thành. Thương nham sơn chỗ sâu không biết sinh hoạt nhiều ít quỷ dị, thậm chí còn có không ít quỷ vương, yêu vương, ma vương các loại, nhưng những này quỷ dị đa số khoảng cách nhân tộc sinh tồn chi địa phi thường xa xôi. Đây cũng là vì sao vừa nhắc tới thương nham sơn, mọi người cũng chỉ biết Di Sơn Quỷ Vương nguyên nhân, bởi vì nó cách nhân tộc gần nhất, ảnh hưởng cũng lớn nhất. Khoảng cách máng bằng đá phong không biết bao nhiêu ngọn núi bên ngoài, có mấy tòa chăm chú núi liền cùng một chỗ sơn phong. Cái này mấy ngọn núi bên trên mọc đầy các loại cây ăn quả, có cây đào, cây táo, cây lê, cây hạnh. Mà lại nơi này bốn mùa như mùa xuân, lâu dài các loại cây ăn quả giao thế treo trái cây. Tại cây ăn quả thấp thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy từng cái nhảy vọt thân ảnh. Những này thân ảnh không lớn, lại phi thường linh hoạt, bọn chúng kêu to từ cây này nhoáng một cái liền bay đến mặt khác trên một thân cây, bộ lông màu vàng nóng giống như từng đạo xẹt qua thiểm điện. Chi chi, chi chi. Từng cây cây ăn quả chạm cây ở giữa, có thể nhìn thấy từng cái kim sắc thân ảnh, ngồi ở trên những cây, ôm từng cái lớn quả đào ngay tại gặm, một bên gặm một bên phát ra chi chi. Chi chi tiếng kêu. Bộ lông màu vàng nóng trải rộng toàn thân, quả đào hình gương mặt, một đôi tròn vo mắt to xoay tít chuyển động, lộ ra mấy phần rào hoạt cùng lực lượng. Nếu như Trương Huyền ở đây, liền sẽ sợ hai tháng phục khỉ lông vào nhà. Ngồi trên mặt đất hoặc nơi xa cái khác trên cây còn có thể nhìn thấy cái khác hầu tử, có đám khỉ, thông thí viên hầu, lá khỉ, con cụ lận, con khỉ. Đây là một mảnh khỉ núi, trụ đầy các loại hầu tử. Lúc này, một trận không người có thể gặp thất thải quang choáng phiêu đãng mà đến, trong nháy mắt lướt qua vài tòa khỉ núi. Đây khắp núi đổi các loại hầu tử, trong nháy mắt có rất nhiều hầu tử ngừng ăn, chơi đùa, quay đầu nhìn về phía ngoài núi phương hướng. Có hầu tử nháy mấy mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, có hầu tử quay đầu nhìn một chút về sau, tiếp lấy túi đầu xuống ăn hoặc chơi đùa. Tại nhất nơi hẻo lánh bên trong có một con khỉ nhỏ, chiều cao chỉ có một thước, bộ lông màu vàng nóng bao trùm toàn thân, nhất là để người chú ý chính là một đôi ánh mắt sáng ngời, ánh mắt bên trong tràn đầy cơ linh cùng giảo hoạt. Lúc này, cái này tiểu kim kia khỉ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài núi, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng khát vọng. Ngoài núi đến tột cùng có cái gì đâu? Vì cái gì đại gia gia đều không cho chúng ta đi ra xem một chút đâu? Khỉ nhỏ cắn một viên lớn quả đào, chớp một đôi mắt to, miệng bên trong lẩm bẩm. Tiểu kim kia khỉ quay đầu lại nhìn một chút bên cạnh cái khác hầu tử, phát giác mọi người vừa mới nhìn một chút ngoài núi, hiện tại cũng đều bận bịu từ bản thân sự tình đến, chợt cảm thấy không thú vị. Vậy, một tiếng trượt xuống mặt đất, tiểu kim kia khỉ hướng về bên cạnh cách đó không xa một con đám khỉ hô, "Lục Nhĩ, nơi này." Tên là Lục Nhĩ đám khỉ nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhảy mấy cái đi vào tiểu kim kia khỉ bên cạnh, nói, "Tiểu thạch đầu, chuyện gì? Ngươi lần sau có thể hay không đừng gọi ta tiểu thạch đầu?" Tiểu kim kia khỉ nhướng mắt nói, "Ha ha, vậy ngươi lần sau cũng không cho phép gọi ta Lục Nhĩ." Lục Nhĩ mi hầu móc móc lỗ tai, hướng tiểu kim kia khỉ làm cái mặt quỷ. "Kia không thành, ngươi xem ngươi Lục Nhĩ, nhiều hình tượng a." Tiểu kim kia khỉ rỗi ra một cái móng nuốt chỉ vào Lục Nhĩ lỗ tai nói. Tức giận đến Lục Nhĩ mi hầu hướng nó thử một chút răng, buồn bực nói, "Vậy ai để ngươi, đại đương sinh ngươi thời điểm là tại bàn đá xanh bên trên đâu? Không cho phép ngươi nói, không cho phép ngươi nói." Tiểu kim kia khỉ thẹn quá hóa giận, nâng lên nắm tay liền hướng Lục Nhĩ mi hầu đánh qua. Lục Nhĩ mi hầu không để ý liền trúng phải tiểu thạch đầu một quyền, lập tức thôi. Một tiếng, cũng không khách khí, nắm lên nắm đấm liền phản kích. Thế là hai con khỉ nhỏ, ngươi một quyền ta một cước liền đánh vào cùng một chỗ. Xung quanh khỉ nhỏ thấy thế đều hưng phấn chi chi kêu lên, cũng nhao nhao vì hai khỉ cố lên động viên. Hiển nhiên cảnh tượng như vậy, chúng hầu tử đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thật lâu, Lục Nhĩ mi hầu cùng tiểu thạch đầu đều thở hổn hển ngừng lại. Cái khác chúng khỉ thấy thế, đông cảm rất chán, thế là nhao nhao tán đi. Một lát sau chúng quanh chỉ còn lại hai bọn chúng. Lục Nhĩ, ngươi ra tay quá độc ác. Thứ ai bảo ngươi động thủ trước, tiểu thạch đầu. Xong, một hồi trở về, đại nương chỉ định phải tức giận. Đúng rồi, tiểu thạch đầu, ngươi vừa rồi gọi ta tới là có chuyện gì? Lục Nhĩ Mi hầu không tiếp nó cha nhi, trực tiếp hỏi lên cái khác. Ít ngươi không nói ta liền bên, đi, chúng ta đi trước tắm rửa đi, nếu không, một hồi trở về, đại nương khẳng định phải sinh khí. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu lộc cộc, lập tức liền từ dưới đất nhảy. Đi. Lục Nhĩ Mi hầu cũng là nhãn tỉnh sáng lên, cũng đi theo thần tới. Hai con khỉ nhỏ ôm bà bay, hướng về ngoài bìa rừng đi đến, rất mau tới đến một đầu dòng suối trước mặt. Dòng suối cũng không lớn, độ rộng chỉ có hơn một trượng, chiều sâu chỉ có hơn một mét chút. Bịch, bịch. Hai tiếng, hai con khỉ nhỏ một đầu liền đâm đi vào, ở trong nước chơi đùa. Thật lâu, hai con khỉ nhỏ chơi đủ rồi, đều leo đến bên bờ trên một tảng đá, song song ngồi xuống. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu gãi đầu một cái bên trên lông tóc, thấp giọng nói, Lục Nhĩ, ta muốn đi ngoài núi nhìn xem. Cái gì? Lục Nhĩ Mi hầu cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên, nói, tiểu thạch đầu, ngươi điên rồi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi làm sao dám động ý nghĩ này? Lục Nhĩ, ngươi cảm thấy sao? Vừa rồi ta giống như cảm giác được bên ngoài có một cái vật rất quan trọng tại gọi ta, nhưng không biết sẽ là cái gì. Tiểu thạch đầu nghèo đầu nói. Lục Nhĩ Mi hầu nghe vậy cũng trầm mặt một lát, thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy, nhưng này lại như thế nào? Bên ngoài rất nguy hiểm, lấy hai người chúng ta thực lực, ra cái này khỉ núi, trong núi lớn này nguy hiểm nhiều lắm. Ta biết ta, nhưng là trong núi lớn này, có bao nhiêu người dám chọc đại gia ra a? Tiểu thạch đầu trừng trừng mắt nói. Lục Nhĩ Mi hầu lắc đầu nói, không được, không được, mặc dù đại gia ra rất mạnh, nhưng là sau khi đi ra ngoài, cũng không thể cam đoan chúng ta an toàn, nếu như chúng ta thành hầu vương, như vậy tự nhiên có thể tùy ý xuất nhập, nhưng bây giờ chúng ta nếu là ra ngoài, vẫn là quá nguy hiểm. Lục Nhĩ, ngươi làm sao nhát gan như vậy? Tiểu thạch đầu gấp, trực tiếp tại trên tảng đá nhảy dựng lên. Tiểu thạch đầu, ngươi muốn thật muốn ra ngoài cũng được, chúng ta đi tìm đại nương, nếu như đại nương đồng ý, chúng ta lại đi ra. Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế thở phào nhẹ nhõm nói, không được, không được, cho đại nương nói, đại nương khẳng định không đồng ý. Tiểu thạch đầu gấp đến độ vào đầu bứt tai. Nhưng Lục Nhĩ Mi hầu còn muốn lại khuyên, nhưng cái gì nha, Lục Nhĩ, chúng ta có còn hay không là huynh đệ tốt nhất? Ta cảm ứng được rất cường đại đồ vật đang kêu ta, chúng ta vụng trộm ra ngoài, cầm tới vật kia, nói không chừng chúng ta liền có thể trực tiếp trở thành hầu vương rồi. Cái gì? Hầu vương? Lục Nhĩ Mi hầu nghe được hầu vương, lập tức cũng tâm động.